Chương 495, Khương Hùng cầu kiến Mật Vân Hồ Thần. Chương 495, Khương Hùng cầu kiến Mật Vân Hồ Thần. Linh Tố Cư bất quá chỉ là ăn ba con yêu vương nha, ngươi con khỉ nhỏ này tự liền sợ rồi. Trương Huyền cười ha hả nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tôn Ngộ Huyền. Sư phụ, đây chính là ba con yêu vương a. Tôn Ngộ Huyền móc méo miệng, trong lòng nói, bất quá chỉ là ăn ba con yêu vương sao? Hợp lấy tại sư phụ trong mắt, yêu vương liền như vậy không đáng tiền nha. Tốt a. Giống như tại sư phụ trong mắt xác thực không ra thế nào đáng tiền. Trương Huyền mỉm cười, đang muốn lại nói tiếp, đột nhiên tâm thần khẽ động. Ừm. Trương Huyền ngây người một lúc ở giữa, thiên nhãn tự động mở ra, đem hướng về kia cảm ứng nhìn sang, sau đó liền thấy Mật Vân Hồ bờ chính một mặt khẩn trương Khương Hùng. Phi hùng chỉ tướng, thú vị. Thú vị. Hả? Trương Huyền đang ngữ, đột nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, hơi nhíu lên lông mày. Vì sao ta sẽ cảm giác được mấy phần quen thuộc đâu? Cái này cảm giác quen thuộc sao là đâu? Trương Huyền cũng không rõ ràng, ngay tại Khương Hùng rời đi bên trong Khương Trang thời điểm, cũng chính là hắn bắt đầu bế quan thời điểm. Nhân duyên dưới sự trùng hợp, hắn tiên nhãn liền đã thấy được vị này Khương Phi Hùng, chẳng qua là lúc đó định cảnh bên trong Trương Huyền cũng không chú ý tới điểm này mà thôi. Trương Huyền trong lòng hơi động, tiên nhãn trong nháy mắt toàn lực mở ra, bắt đầu nhìn lên kia Khương Hùng các loại nhân quả cùng số mệnh. Kia ngập trời khí vận bay thẳng trời cao, bao trùm Khương Hùng đỉnh đầu gần như khoảng một mẫu không gian, đây là Trương Huyền lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như vậy khí vận. Mặt khác chính là kia đồng dạng ngập trời phân loạn nhân quả, kia lít nha lít nhít chuỗi nhân quả, lớn có nhỏ có, chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ, giống như một đoàn đầy rối. Từng cây chuỗi nhân quả nối tới phương xa, Trương Huyền thử nhìn lại, phát hiện chỉ có mấy cây chuỗi nhân quả có thể thấy rõ nội tình, càng nhiều căn bản thấy không rõ lắm. Trong đó một đầu thô nhất chuỗi nhân quả, lại vượt qua hư không xuất hiện ở trước mặt mình. Trương Huyền nhìn xem căn này chuỗi nhân quả, thở dài một cái, nói: "Thiên Định Phong thần người, chính là bần đạo đệ tử." Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, liền nghe đến hư không bên trong lập tức nổ vang, vô tận tiếng sấm vang vọng toàn bộ thiên địa. Từng đạo điện quang chống rông xuất hiện, cũng phá vỡ toàn bộ hư không. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, chỉ thấy cây kia chuỗi nhân quả cấp tốc quấn quanh đến hắn trên thân. Trương Huyền thừa nhận cái này cái cọc nhân quả, vì vậy chuỗi nhân quả tự nhiên cũng liền liên tiếp tới. Theo Trương Huyền đáp ứng, Linh Tố Cư bên trong Đả Thần Tiên bắt đầu kịch liệt rung động, Phong Thần Đài bên trên Phong Thần bảng càng là tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem trọn tòa Phong Thần Đài chiếu sáng đều nhiễm lên một tầng kim sắc. Phát hiện dị thường, Hạ Gia Hào lập tức lay động Bách Linh Thiền, đem Phong Thần Đài bên trên dị tượng che đậy xuống tới. Hạ Gia Hào nhìn xem trên đài các loại dị tượng, sau đó lại nhìn một chút Linh Tố Cư phương hướng, phát hiện cũng không thu được bất luận cái gì dị kỳ, liền cung kính không người về sau, không nói nữa. Phong Thần bảng lấp lánh bên trong, đột nhiên một vệt kim quang phóng lên tận trời, xét qua trời cao, thẳng hướng Mật Vân Hồ phương hướng rơi đi. Phong Thần bảng cái này một dị động, lập tức cũng kinh động đến phủ bình chúng thần. Chúng thần nhao nhao nhìn về phía Phong Thần Đài, sau đó lần theo đạo kim quang kia nhìn về phía Mật Vân Hồ. Sau đó, liền thấy kim quang kia đi vào Mật Vân Hồ trên không về sau, lập tức một phân thành hai, phân biệt ném đến một vị lão giả tóc trắng trên thân cùng Mật Vân Hồ bên trong. Ồ, ừm, a. Khương Hùng kinh hô một tiếng, lập tức khẩn trương tập trung vào mặt hồ, chỉ thấy trong mặt hồ ngay tại nổi lên một nước. Kia bọt nước ban đầu thời điểm rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, trở nên càng lúc càng lớn. Bọt nước tựa như trống rỗng mà sinh, từ đáy hồ hướng lên nổi lên. Tiếng nước cũng từ ào ào. Âm thanh dần dần chuyển biến làm ù ù cục thanh âm. Thanh âm từ thanh thúy chuyển thành ngột ngạt, sau đó lại lần chuyển thành thanh thúy. Khương Hùng không nháy mắt chăm chú nhìn mặt hồ, tay phải nắm môn thần đồ ngăn tại phía trước, tay phải thì là nắm chặt lấy kiếm gỗ đào đặt ở môn thần đồ đằng sau. Đây là hắn trên đường đi có được kinh nghiệm, nếu không phải có môn thần đồ, hắn sớm đã không biết táng thân ở đâu cái quỷ dị trong miệng. Khương Hùng tự nhiên không biết, hắn đến lúc này, kia trùng thiên khí vận cùng vô tận nhân quả nhiễu loạn phía dưới, lập tức liền đánh thức nào đó một vị tồn tại. Vị này tồn tại đã tại đáy hồ ngủ say hơn một tháng, vẫn luôn cũng không tỉnh lại, thẳng đến lúc này, chỉ gặp nước hồ giống như đun sôi, bọt nước càng lúc càng lớn, sau đó đột nhiên bành một tiếng, đầy trời bọt nước vẩy ra. Phúc. Khương Hùng dùng tay áo lau mặt một cái, đem trên mặt nước lau đi, đội vàng nhìn về phía tay trái môn thần đồ, phát hiện môn thần đồ đã bị nước hồ dính ướt. Khương Hùng quá sợ hãi, liền tranh thủ môn thần tượng cầm tới trước mắt, xem xét tỉ mỉ, sau đó liền thấy xối tại môn thần tượng bên trên nước hồ, cấp tốc nhỏ xuống mặt đất, môn thần tượng lập tức khôi phục khô ráo, cũng không thấy nữa nửa phần bọt nước. Cái này, Khương Hùng giật nảy cả mình, đã chấn kinh cũng may mắn. Khiếp sợ là, môn này tượng thần rõ ràng chính là một trương phổ thông giấy đỏ, vậy mà sẽ không bị nước thấm ướt. May mắn chính là, may mắn môn thần tượng cũng không bị thấm ướt, nếu không, con đường tiếp theo đổ như gặp lại quỷ dị, chỉ dựa vào thân thủ của hắn, cũng không biết có thể hay không ứng phó được. Yên lòng Khương Hùng, mắt không chấp nhìn về phía mặt hồ. Lúc này mặt hồ tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh, sau đó đột nhiên nghe được một thanh âm. Nô cái này, là, chỗ nào? Ta là ai? Là một đạo dị thường giọng nữ dễ nghe, thanh âm bên trong còn để lộ ra mấy phần trang trọng cùng uy nghiêm, rất kỳ diệu một loại cảm giác. Mật Vân Hồ, Hồ Thần. Hồ Thần là cái gì? Nô. Thanh âm đứt quãng, trong đó còn kèm theo mấy phần nghi hoặc cùng không hiểu. Nô Hồ Thần. Nha. Đầu. Đau quá. Thanh âm bên trong đột nhiên để lộ ra vài tia thống khổ. Hồ Thần. Trên bờ Khương Hùng nghe được cái danh từ này chính là sức sở. Hồ Thần, Môn Thần, Thổ Địa Thần, đều gọi cái gì thần? Môn kia thần là dán tại trên cửa, Thổ Địa Thần thì là cung phụng ở trong thôn. Hẳn là hồ này thần cũng là thần chỉ nhất tộc một vị thần sao? Bởi vì trong hồ, cho nên liền gọi hồ thần. Một cái mắt, Khương Hùng trong lòng chuyển vô số cái suy nghĩ trở lấy lại tinh thần, lập tức tiếp tục xem hướng mặt hồ. Lúc này mặt hồ không sai biệt lắm đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là theo vị kia hồ thần thanh âm, trên mặt hồ xuất hiện một chút gợn sóng. Khương Hùng đợi đã lâu, gặp kia hồ rất giống hồ không nói thêm gì nữa, lập tức có chút nóng nảy, dù sao hắn chuyến này đi vào cái này phủ Bình huyện chính là vì tìm kiếm hỏi thăm kia thần chỉ nhất tộc, giờ phút này trước mặt liền có như thế một vị hồ thần, tại sao có thể buông tha đâu. Nghĩ tới đây, Khương Hùng đem kiếm gỗ đào thu hồi, môn thần tượng một lần nữa thăm dò trở về trong lực, liền hướng về mặt hồ ôm quyền chắp tay, sau đó không người thi lễ, cao giọng nói: "Phi hồ thành vị thủy trong trấn Khương Trang Khương Hùng, bái kiến hồ thần đại nhân." Khương Ngẫu ngẫu nhiên đạt được môn thần chân dung một bộ, sâu mộ thần chỉ phong thái, không xa ngàn dặm chuyên tới để phủ Bình bài kiến. Mong rằng hồ thần đại nhân xem ở Khương Mộ thành tâm phía trên, hiện thân gặp mặt, Khương Mộ vô cùng cảm kích. Khương Hùng nói xong, lần nữa không người xuống làm lễ, thật lâu không đứng dậy, giống như đang chờ đợi hồ thần đáp lại. Chương 496, Mật Vân Hồ Thần Triệu Như chương 496, Mật Vân Hồ Thần Triệu Như ừm. Khương Hùng. Thật lâu, trong hồ giọng nữ vang lên lần nữa, tựa hồ tràn đầy nghi hoặc. Khương Hùng đột nhiên cảm thấy một ánh mắt rơi vào hắn trên thân, ánh mắt kia nhu hòa không mất uy nghiêm, từ bi cũng không mất lấm lệ. Thức tỉnh chính là Trương Huyền chỗ sắc phong Mật Vân Hồ Hồ Thần Triệu Như. Triệu Như tỉnh lại, trên nhất thời còn mơ hồ, liền nghe đến trên bờ cầu kiến thanh âm, trong lòng đột nhiên liền đến mấy phần hứng thú, một đôi thần mục liền nhìn sang. Khương Hùng nhịn không được thân thể có chút run rẩy một chút, lần nữa không người nói, chính là Khương Hùng, bái kiến hồ thần. Triệu Như hơi dừng một chút, sau đó tò mò hỏi: "Ngươi không xa ngàn dặm đi vào phủ Bình, chỉ vì gặp chúng ta chư thần một mặt?" "Chư thần?" Khương Hùng nghe được vị này hồ thần ngôn ngữ bên trong chư thần một từ, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy chính là đại hỉ. Xem ra, phủ Bình chúng thần rất có thể không chỉ một thần, thổ địa thần, hồ thần mấy vị này nha. Khương Hùng mừng thầm trong lòng nói. Khương Hùng tự nhiên không biết thổ địa thần là mỗi cái hương trấn thôn xóm đều sẽ có một vị. Chính là, Khương Mô mến đã lâu chư thần tôn dung, chuyên tới để cầu kiến, nhìn hồ thần không tiếp thấy một lần. Khương Hùng vừa mới nói xong, liền nghe đến trong hồ nước chuyển đến rầm rầm. Tiếng vang, tiếp lấy âm thanh kia vang lên lần nữa. Người lão đầu nhi này thật là thú vị, người bất quá nhục thể phàm thai, lại vượt qua ngàn dặm tới gặp chư thần, lại không biết đến tuột cùng có mục đích gì. Khương Hùng nghe được thanh âm, đội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đoàn kim quang bao phủ bên trong, có một vị tuyệt mỹ nữ tử hai chân lơ lửng ở trên mặt hồ. Bởi vì kim quang bao phủ, Khương Hùng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nữ tử dáng người cùng khuôn mặt, nhưng không thể nghi ngờ là một vị giai nhân tuyệt sắc. Khởi bẩm hồ thần, Khương Mỗ tháng trước từ một vị con cháu chỗ nghe nói chư thần sự tình, rất là khâm phục, hồ thần biết được, thiên địa này chư tộc đều lấy nhân tộc ta làm thức ăn, duy chỉ có thần chỉ nhất tộc khác biệt, ta kia con cháu nói, tại phủ Bình có chư thần phù hộ, có môn thần thủ vệ gia đình, có thổ địa thần thủ vệ thôn trấn, ngắn ngủi không đủ 2 tháng dư, lại không quỷ dị bách tộc hại người sự tình. Khương Mỗ thân là nhân tộc, mặc dù đã già hủ, nhưng vẫn cảm niệm chúng thần đất nước, chuyên tới để cảm tạ. Khương Hùng không người lần nữa bái nói: "Người cái này tiểu lão nhân, không thành thật nha." Hồ thần nở nụ cười, nói tiếp: "Tại thần chỉ ở trước mặt, chớ có lấn tâm. Hồ thần thứ tội, Khương Mỗ không dám. Khương Mỗ này đến, một là cảm tạ chư thần đất nước, hai là..." Khương Hùng hơi chần chờ, nhưng ngay sau đó nói: "Hai là..." Khương Mỗ cả gan, muốn mời một vị thần chỉ tiến về ta Khương gia trang làm khách. Khương Hùng cũng không lấy bên trong Khương trang danh nghĩa mời, mà là lấy toàn bộ Khương gia trang danh nghĩa mời. Nhân tộc bên trong, nếu nói lớn tiểu Khương trang cùng bên trong Khương trang, cũng không có bao nhiêu người biết, nhưng nếu nói Khương gia trang, thì cơ hội nhưng nói là không ai không biết, không người không hay. Dù sao lúc trước Khương võ đế chỉ danh, vang vọng nhân tộc, phù hộ nhân tộc mấy trăm năm. Khương Hùng chuyển ra Khương gia trang nặng bao nhiêu mục đích, một thì lấy Khương gia trang danh nghĩa mời càng lộ vẻ trang trọng, thứ hai cũng có chấn nhiếp chi ý theo Khương Hùng, nói chuyện Khương gia trang, kia thần chỉ nhất tộc tất nhiên cũng đã biết mình vì Khương võ đế hậu nhân. Tiên tổ Khương võ đế mặc dù đã qua đời gần 500 năm, nhưng Khương gia tại nhân tộc vẫn có một phần địa vị cùng lực ảnh hưởng tồn tại. Một chút quỷ dị chủng tộc cũng không dám tùy tiện ra hại hắn, đương nhiên cái này không có nghĩa là Khương Hùng đứng trước quỷ dị liền nhất định an toàn. Như đúng như đây, hắn dọc theo con đường này gặp phải quỷ dị lại là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên điểm này, Khương Hùng là đoán sai. Triệu Như xác thực không biết Khương võ đế. Triệu Như đã tiếp nhận thần đạo truyền thừa, liên quan tới thần chỉ sự tình, tự nhiên đã biết mọi nguồn, giờ phút này nghe được Khương Hùng ngôn tử, nhịn không được lần nữa nở nụ cười. Người cái này tiểu lão nhân, quả thật là giàu hoạt, sự tình gì đều nói đến che che lấp lấp. Được không lưu loát. Ngươi bất quá là đối với chúng ta chính thần sinh ra hứng thú, nghĩ đến tìm tòi chúng ta nội tình thôi. Bất quá, bản thân ngược lại là hiếu kỳ, ngươi một cái nhục thể phàm thai, vì sao đối với chuyện này như thế nhiệt tâm? Ngươi có vẻ như có dạ tâm a. Khụ khụ. Khương Hùng lập tức ho khan hai tiếng, chắp tay nói, hồ thần nói cười. Khương Mỗ đơn thuần chỉ là hiếu kỳ mà thôi, thứ hai chính là muốn mời tôn thần phù hộ ta Khương gia trang. Triệu Như lắc đầu, nhìn chằm chằm Khương Hùng một chút, cũng không có tiếp tục níu lấy vấn đề này không thả, ngược lại nói ra, ngươi chi lai ý, bản thân đã rõ ràng. Bản thân ngủ say thật lâu, hôm nay mới vừa vặn thức tỉnh, rất nhiều vấn đề không cách nào đáp ngươi. Còn nữa, ngươi muốn mời chư thần tiến về Khương gia trang, bản thân càng không cách nào làm chủ, nhưng cũng là không cách nào đáp ngươi. A. Khương Hùng sững sờ, trong lòng có chút gấp, đội bằng hỏi, xin hỏi hồ thần, không biết gì vị thần chỉ, nhưng vị Khương Mỗ giải hoặc, nhưng đồng ý Khương Mỗ thỉnh cầu. Cái này sao? Triệu Như ha hốc mồm, vừa muốn trả lời, đột nhiên liền dừng lại. Một lát sau, Triệu Như nhìn trời không người xá một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía bên bờ Khương Hùng, cười nói, ngươi các loại nghi hoặc, chỉ cần nhìn thấy thượng thần, đều có thể đạt được trả lời. Bản thân cáo tử. Triệu Như nói xong, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang biến mất tại trong hồ nước. Khương Hùng trực tiếp trợn tròn mắt, thầm nghĩ trong lòng, đây là có chuyện gì? Nói thế nào đi thì đi, cái gì cũng không có bàn giao nha. Nhìn thấy thượng thần. Thượng thần là vị nào? Lại tại chỗ nào nha?
Hồ thần, hồ thần, hồ thần đại nhân.
Khương Hùng đội vàng hướng trong hồ la lớn.
Hồ thần đại nhân, không biết vị kia thượng thần đại nhân là vị nào?
Khương Mỗ đương đi nơi nào tìm kiếm?
Hồ thần đại nhân, hồ thần đại nhân.
Khương Hùng ngay cả hô mấy tiếng, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy sóng gợn lăn tăn mặt hồ, lại không âm thanh truyền ra.
Ai?
Khương Hùng thở dài một tiếng, đành phải coi như thôi, xem ra vị này hồ thần là không có ý định nói với mình.
Thượng thần,
thượng thần.
Đã gọi thượng thần, tự nhiên vị muốn so vị này hồ thần cao hơn,
mà lại vị này hồ thần có lời, vị kia thượng thần có thể giải đáp mình tất cả nghi hoặc.
Hẳn là thượng thần chính là vị kia môn thần sao?
Khương Hùng nhíu mày, trong lòng không ngừng tự hỏi, theo bản năng lần nữa từ trong ngực xuất ra môn thần tượng, mở ra sau khi cẩn thận chú đáo.
Một lát sau, Khương Hùng vẫn là không hiểu ra sao.
Như vị kia thượng thần chính là môn thần, như vậy mình cũng chỉ là biết môn thần danh hiệu, y nguyên không biết đi nơi nào tìm kiếm vị này môn thần. Như vị kia thượng thần không phải môn thần, như vậy nên là vị nào thần chỉ đâu? Không phải là kia thổ địa thần sao?
Bất quá có một chút là biết đến, đó chính là cái này thần chỉ nhất tộc, tựa hồ phần lớn tại phủ Bình huyện cảnh nội.
Ta lúc này mới vừa tiến vào phủ Bình huyện, liền gặp vị này hồ thần.
Thực sự không được, vậy ta Khương Hùng liền đạp biến cả tòa phủ Bình huyện, còn không tin tìm không thấy vị kia thượng thần.
Nghĩ tới đây, Khương Hùng quyết định chủ ý, đem cửa thần đồ một lần nữa nhét vào trong ngực, cũng đem kiếm gỗ đào một lần nữa cầm trong tay, quay người liền rời đi Mật Vân Hồ.
Đợi Khương Hùng rời đi về sau, Mật Vân Hồ bên trong bọt nước quay cuồng một hồi, Mật Vân Hồ hồ thần Triệu Như một lần nữa hiện ra thân hình, nhìn xem kia Khương Hùng rời đi bóng lưng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra mấy phần ý cười.
Chương 497, Khương Hùng nghi hoặc chương 497, Khương Hùng nghi hoặc linh tố cư sư phụ.
Cái gì thiên định phong thần người?
Ngài lại muốn thu đồ?
Ta phải có sư đệ sao?
Một bên nghe được Trương Huyền lời nói, Tôn Ngộ Huyền lập tức hưng phấn mà hỏi thăm.
Trương Huyền nghe vậy nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra, phong thần đại kiếp sắp hải, phong thần người cũng xuất thế, ít ngày nữa tương lai đến vương gia trấn.
Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, thời khắc này con mắt chớp động ở giữa, kim quang bắn ra bốn phía, cùng hôm nay trước đó đã hoàn toàn không thể so sánh nổi.
Sư phụ, phong thần đại kiếp là cái gì?
Trương Huyền thở dài một tiếng, nói, này phương thế giới, chúng sinh không biết nhân quả, tùy ý làm bậy, thiếu khó mà tính toán thiên đạo cùng nhân đạo nhân quả, liền cần một trận lượng kiếp đến thanh toán nhân quả.
Trương Huyền hơi dừng một chút, nói tiếp, vị sư mở ra thần đạo con đường, nhưng bây giờ chư thần không bị, không thể bền bỉ, vì vậy vừa vặn thừa này lần lượng kiếp, bù đắp thần vị.
Tôn Ngộ Huyền chớp động con mắt, trong ánh mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc.
Sư phụ, đệ tử ngu dốt,
kia lượng kiếp đến tột cùng là cái gì?
Gặp được lượng kiếp sẽ là bộ dáng gì?
Lượng kiếp là thiên địa sát kiếp, cần hoàn thành sát kiếp mới có thể vượt qua kiếp nạn.
Trương Huyền nghĩ nghĩ, tiếp tục nói,
sát kiếp.
Sư phụ, đó chính là giết người sao?
Đây chẳng phải là lượng kiếp tới, đệ tử ra ngoài giết một số người, liền có thể vượt qua.
Tôn Ngộ Huyền sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trương Huyền.
Trương Huyền vung lên thước, lại lần nữa đập vào Tôn Ngộ Huyền đỉnh đầu, nói, sát kiếp cũng không phải để ngươi ra ngoài lùng tung giết người.
Ôi, sư phụ, đau nhức.
Đau nhức sư phụ vì cái gì vẫn là rất đau, không phải mới vừa rõ ràng không đau sao?
Tôn Che lấy đầu, liên tục kêu đau.
Thừa vi sư tăng lớn chút khí lực không được sao?
Trương Huyền trừng Tôn Ngộ Huyền một chút, nói tiếp, nghe ta nói, còn dám đánh gãy vi sư để ngươi trên đầu xử thú.
Tôn Ngộ Huyền dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vừa nghĩ tới đầu khỉ của mình bên trên nếu là mọc ra một đôi sừng thú đến, cái kia còn có sống hay không nha?
Sư phụ, ngài nói, đệ tử tuyệt đối không dám nói thêm nữa.
Tôn Ngộ Huyền vừa nói, một bên dùng tay đem miệng của mình một mực bưng kín.
Lượng kiếp cho ngươi đi giết người, cũng không phải cho ngươi đi lung tung giết người, ngươi nếu dám loạn giết người, cái thứ nhất chết chính là ngươi.
Đại kiếp phía dưới, tránh né nhân quả còn đến không kịp, ngươi còn dám đi chủ động trêu chọc nhân quả, ngươi không chết hay chết?
Trương Huyền cười nhìn xem Tôn Ngộ Huyền, đem hắn dọa đến run rẩy, liên tục hướng về Trương Huyền lắc đầu, nhưng lại không còn dám mở miệng nói chuyện.
Trương Huyền lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, lượng kiếp nhìn như là độ sát kiếp, kỳ thật bản chất là tại thanh toán nhân quả, vì vậy lượng kiếp tiến đến thời điểm, một vị tránh né nhân quả là không thể làm.
Trương Huyền lần này nói đến rất kỹ càng, dù sao đã trở thành đệ tử của mình, hắn cũng không muốn tân thu đồ đệ cái gì cũng không hiểu, ngông cuồng ra ngoài trêu chọc nhân quả, vì chính mình trêu chọc hạ sát kiếp.
Tôn Ngộ Huyền mới chợt hiểu ra, nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sùng bái, tiếp lấy phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc hốt hoảng.
Sư phụ, đệ tử muốn theo ngài xin phép nghỉ về một chuyến Kim Hầu núi.
Tôn Ngộ Huyền nói, liền hướng về Trương Huyền quỳ xuống.
Trương Huyền thấy thế vung lên phát trần, một đạo nhu hòa lực lượng đem hắn nâng lên, vui mừng nhìn xem hắn nói ra, ngươi nhưng là muốn là sư phương tài giảng lượng tiếp sự tình, cáo chi trong núi trưởng bối.
Vâng, sư phụ.
Còn xin sư phụ từ bi, ân chuẩn đệ tử về núi một chuyến.
Trương Huyền gật đầu cười, nói, đồ nhi, ngươi có phần này tâm, vi sư rất vui mừng, bất quá ngươi xác thực không cần phải đi.
Các ngươi Hầu Sơn vị lao tổ kia, sợ là hai ngày này liền muốn đến Lội Linh Tố Cư.
A sư phụ.
Thật.
Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lập tức ngạc nhiên nhảy dựng lên.
Đương nhiên là thật, vi sư còn có thể lừa ngươi.
Trương Huyền cười nói,
tạ ơn sư phụ.
Tạ ơn sư phụ.
Tôn Ngộ Huyền hưng phấn, liên tục hướng về Trương Huyền không người bái.
Trương Huyền nói xong, thiên nhãn lấp lóe, lần nữa nhìn về phía Mật Vân Hồ phương hướng.
Chỉ gặp kia Khương Hùng rời đi Mật Vân Hồ, trong lúc nhất thời cũng không có mục đích, đành phải hướng về phủ Bình Thành phương hướng tùy ý chọn tuyển một con đường đi xuống.
Thời gian trôi qua,
Rất nhanh phương đông trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một tia ngân bạch sắc. Khương Hùng nắm thật chặt quần áo, cảm thấy đến vài tia hàn ý rất nhanh, nơi xa một cái thôn xóm loáng thoáng hiện lộ ra, Khương Hùng thấy thế, tinh thần đại chấn, vội vàng cất bước đi tới. Đi vào thôn xóm phụ cận, Khương Hùng lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện chỗ này thôn xóm trên đường phố cũng không đội tuần tra, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy trong thôn lạc ương trong đường lộ ra một chút ánh đèn. Kỳ quái, phủ bình bên này thôn xóm như thế nào như thế lười biếng? Khương Hùng nghi ngờ lẩm bẩm. Hẳn là có thần chỉ tồn tại, trong đêm ở giữa công việc tuần tra đều có thể không làm sao. Khương Hùng nhịn không được, càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vừa nghĩ, Khương Hùng đã cất bước đi vào trong làng. Đi tại thôn xóm trên đường cái, quả nhiên một cái đội tuần tra viên cũng không nhìn thấy. Cái này mặc dù có thần chỉ thủ hộ, nhân tộc ta cũng không làm như thế lười biếng a. Lúc nào nhân tộc ta muốn đem an nguy của mình đặt ở một cái chủng tộc khác trên thân, như vậy sao được? Khương Hùng nhíu chặt lên lông mày, trong lòng dần dần dâng lên từng tia bám nghiệm, bởi vì theo Khương Hùng, vô luận như thế nào, nhân tộc cũng không trả lời đương đem an nguy của mình ký thác trên người người khác. Nhân tộc, duy có tự cường mới có thể vĩnh cửu bất bại. Không được, ta phải đi kia từ đường nhìn xem, chính miệng đến hỏi một chút. Khương Hùng nghĩ tới đây, xài bước liền hướng về kia từ đường đi tới. Cái này thôn làng không lớn, Khương Hùng mấy bước liền đi tới từ đường trước cửa. Nhìn xem từ đường cửa lớn đóng chặt, Khương Hùng càng tức giận. Ba. Đánh cửa, Khương Hùng rất nhanh đè xuống lửa giận của mình. Cách. Một tiếng, từ đường đại môn bị mở ra, từ sau cửa nhô ra một thiếu niên đầu. Thiếu niên kia nhìn 16-17 tuổi, nhưng thân cao chừng 8 thước có thừa, lộ ra phi thường khôi ngô. Lão nhân gia, ngài tìm ai? Thiếu niên kia nhìn thấy ngoài cửa Khương Hùng, thần sắc sững sờ. Nha thiếu niên lang, lão hủ tối nay đi đường, bỏ qua tốt đầu, không biết có thể để lão hủ đi vào nghỉ cái chân, uống miếng nước. Khương Hùng thong thả một chút tâm tình của mình, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ách, tốt lão nhân gia, mau mau mời đến, mau mời tiến. Thiếu niên lang nghe vậy, lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười, đem Khương Hùng đón bảo. Khương Hùng chắp tay, nói, đa tạ, thiếu niên lang. Lão nhân gia, nhìn ngài lời nói này, ngài đi theo ta. Thiếu niên kia nhiệt tình đem Khương Hùng dẫn hướng phía đông một cái sương phòng. Thiếu niên lang, làm sao? Cái này từ đường chỉ có một mình ngươi sao? Khương Hùng đánh giá từ đường nội bộ, cảm giác tâm tình càng phát ra không xong. Ồ. Thiếu niên kia nghe được Khương Hùng chính là sức sở, sau đó nghi hoặc nhìn Khương Hùng một lát, sau đó đột nhiên hỏi, lão nhân gia không phải chúng ta phủ bình nhân sĩ à? Ừm. Thiếu niên lang, làm sao ngươi biết? Chương 498, Trần gia thôn Tam lão ép ở lại khách chương 498, Trần gia thôn Tam lão ép ở lại khách trường. Thiếu niên lang, làm sao ngươi biết? Khương Hùng có chút kinh ngạc đánh giá đến trước mắt vị thiếu niên này. Khương Hùng có chút hiếu kỳ, chỉ bằng mới kia mấy câu, thiếu niên này là như thế nào đánh giá ra mình không phải phủ bình người? Thiếu niên nghe vậy, dẫn dắt đến Khương Hùng đi trong phòng. Thật đừng nói, phòng này bên trong phi thường sạch sẽ hào phóng, ở trong có một trương bàn vuông. Trên bàn vuông có một ngọn đèn dầu, giờ phút này vẫn sáng. Ngọn đèn bên cạnh còn có một cái ấm trà cùng mấy cái chén trà, trong đó chỉ có một cái chén trà chính đặt vào, bên trong còn có nửa chén nước trà. Hiển nhiên, ngay tại mới, vị thiếu niên này còn tại trong phòng nhàn nhã uống nước trà. Bên cạnh còn có một đĩa nhỏ hạt dưa. Hiển nhiên vị thiếu niên này còn có thể tại gặm lấy hạt dưa. Cái này thôn làng an bài một thiếu niên trực đêm, mà lại trong đêm không nói tuần tra, ngược lại một người trong phòng uống nước trà, gặm lấy hạt dưa. Khá lắm. Khương Hùng trong lòng gọi thẳng khá lắm. Các ngươi cái này thôn làng đây cũng quá. Khương Hùng càng phát ra cảm thấy không đúng chỗ nào. Lão nhân gia, mời ngồi. Thiếu niên mời Khương Hùng ngồi xuống, sau đó lại cầm lấy một cái móc ngược chén trà, nhấc lên ấm trà rót một chén trà nước. Lão nhân gia, uống chén trà đi. Tốt, đa tạ thiếu niên lang. Khương Hùng tiếp nhận chén trà, nói tiếng cảm ơn, uống một hơi cạn sạch, đừng nói thật có điểm khác. Ừm, trà ngon. Nước trà vừa mới vào cổ họng, Khương Hùng liền có chút chấn kinh. Đối với cái thôn lạc nhỏ này nước trà, Khương Hùng cũng không ôm lấy bao lớn chờ mong, chẳng qua là khi làm giải khát chi vận. Chớ có xem thường Khương gia trang, kia dù sao đã từng là Khương võ đế ẩn cư chi địa, nội tình cùng lực ảnh hưởng cũng không phải cái khác phổ thông thôn xóm có thể so. Lỡ tiểu Khương trang cùng bên trong Khương trong trang nhưng từ không thiếu hụt các loại trà ngon, danh trà. Khương Hùng lại chưa lập gia đình vợ, lại không có các loại gia đình việc vặt tra tấn tâm thần, tự nhiên có bó lớn thời gian thưởng thức trà, phẩm hữu. Thiếu niên gặp Khương Hùng biểu tình kiếp sợ, chỉ là vui lên, sau đó lại lần nhấc lên ấm trà, vì Khương Hùng lại đổ đầy một chén, nói, lão nhân già, đã thích, vậy liền lại uống mấy chén. Đa tạ. Khương Hùng lại là trà nghiện đi lên, lần nữa bưng chén trà lên. Lần này Khương Hùng không có uống một hơi cạn sạch, ngược lại đầu tiên là đặt ở chóp mũi ngửi lên mùi thơm, lập tức cảm nhận được một mùi thơm chi khí tràn đầy toàn bộ xoang mũi, tinh thần cũng vì đó chấn động. Trà ngon, trà ngon. Khương Hùng tán thưởng hai câu, đem chén trà chuyển qua bên môi, trước có chút nhấp một hớp nhỏ, lập tức cũng cảm giác được một cỗ ngọt từ đầu lưỡi chỗ mở đầu, sau đó dọc theo đầu lưỡi hai bên bắt đầu lan tràn lên phía trên, một mực lan tràn đến hết hầu, theo nước trà vào cổ họng, một cái ấm áp cảm giác thẳng vào trong bụng. Trà ngon, trà ngon. Khương Hùng lần nữa tán thưởng lên tiếng, sau đó uống một hơi cạn sạch, lưu luyến không rời đem chén trà thả lại trên mặt bàn, nhịn không được tò mò hỏi, thiếu niên lang, ngươi đây là gì trà? Lão nhân gia, đây chính là bình thường nhất khổ đinh trà. Thiếu niên vừa cười vừa nói, sau đó nhấc lên ấm trà muốn lại cho Khương Hùng rót đầy. Khương Hùng mặc dù trong mắt còn tràn đầy khát vọng, nhưng vẫn là đưa tay ngăn cản. Thiếu niên lang, lão hủ trước không uống, đa tạ ngươi khoản đãi. Bất quá ngươi nói cái này vẹn vẹn bình thường nhất khổ đinh trà, vậy làm sao khả năng? Lão hủ mặc dù bất tài, nhưng cũng là uống qua kia khổ đinh trà. cửa vào dị thường đắng chát, cùng cái này hoàn toàn không cách nào so nha. Thiếu niên gặp Khương Hùng không còn uống, thế là liền để xuống ấm trà, cũng ngồi xuống. Lão nhân gia, tiểu tử cũng không nói ngoa, đây đúng là bình thường nhất khổ đinh trà, trải qua đơn giản nhất xào chế, sau đó dùng cũng là bình thường nhất nước giếng pha. Thiếu niên đầu tiên là rất trả lời khẳng định Khương Hùng nghi vấn, sau đó tiếp lấy nói ra, bất quá lão nhân gia có chỗ hoài nghi cũng rất bình thường, nếu là 2 tháng trước, chúng ta khổ đinh trà xác thực tựa như lão nhân gia lời nói bộ dáng như vậy, nhưng từ khi thần chỉ thức tỉnh quý vị về sau, thôn chúng ta rơi liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà lại không đơn thuần là thôn chúng ta, mà là tất cả phủ Bình Hương trấn thôn xóm đều đang không ngừng phát sinh biến hóa. Thiếu niên càng nói càng hưng phấn, Khương Hùng cũng không đáp lời nói, chỉ là ngơ ngác nghe thiếu niên trần thuật. Thì ra là thế, thì ra là thế. Khương Hùng nghe thiếu niên nói tới thần chỉ sau khi tỉnh dậy các loại biến hóa, trong lúc nhất thời trong lòng là một đoàn đầy rối, đồng thời cũng minh bạch vì sao vẹn vẹn 2 câu 3 lời, thiếu niên liền biết hắn người xứ khác thân phận. Nguyên lai từ khi thần chỉ thức tỉnh, phủ Bình huyện phạm vi bên trong cơ hồ đã không thấy các loại quỷ dị thân ảnh, cũng cơ hồ nghe không được quỷ dị hại người tin tức. Từng cái hương trấn thôn xóm từ đường, không, hiện tại cơ hồ đều đổi thành thổ địa miếu. Tại ban đêm, các hương trấn thôn xóm cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục phái người tiến hành tuần tra, đại đa số vẹn vẹn phái ra 1-2 người tại thổ địa miếu bên trong giá trị cái ca đêm mà thôi, thậm chí có chút thôn xóm trong đêm ban đều không đáng. Thiếu niên cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, lúc này mới ngừng lại, trong lòng có mấy phần hiếu kỳ, vì sao mình hôm nay có mạnh như thế thổ lộ hết muốn, một hơi đối cái người xa lạ nói nhiều như vậy. Thiếu niên trong lòng sinh ra mấy phần cảnh giác, thế là thăm dò mà hỏi thăm, lão nhân già, không biết ngài xưng hô như thế nào? A, lão hủ là Khương gia Trang Khương Hùng. Khương Hùng cảm nhận được thiếu niên cảnh giác, đội vàng trả lời. Khương gia Trang. Thiếu niên sững sờ, luôn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Khương gia Trang. Khương gia Trang. Ấn lão nhân gia, thế nhưng là trong truyền thuyết vị kia Khương Võ Đế đại nhân Khương gia Trang. Thiếu niên khiếp sợ nhảy dựng lên. Đúng vậy, Khương Võ Đế đại nhân chính là lão hủ tiên tổ. Khương Hùng gật đầu cười. A. Thiếu niên lên tiếng kinh hô, sau đó hướng về Khương Hùng đội vàng nói ra, lão nhân gia, ngài chờ một lát. Thiếu niên nói xong, trực tiếp quay người, như một làn khói liền chạy không còn hình bóng. Khương Hùng thấy thế đều là sửng sở, xuyên thấu qua cửa phòng, liền thấy thiếu niên kia vọt thẳng ra thổ địa miếu, không biết chạy đi nơi nào. Khương Hùng bất đắc dĩ, sau đó nhìn xem trên bàn ấm trà cùng chén trà, cuối cùng vẫn nhịn không được trong lòng trang nghiện, nhấc lên ấm trà lần nữa rót một chén trà, uống. Vừa mới 3 chén trà vào trong bụng, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân, Khương Hùng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy có 3 vị lão giả chính cất bước đi đến, đằng sau đi theo chính là vị thiếu niên kia. Khương Hùng đội vàng đứng dậy, cất bước ra ngoài phòng, đi vào viện lạc ở trong. Nhìn thấy đi ra ngoài nên đón Khương Hùng, thiếu niên nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng mở miệng nói, nhị gia gia, ngũ gia gia, cửu gia gia, vị này chính là đến từ Khương gia Trang Khương Hùng tiền bối. Đi đầu 3 vị lão giả nghe vậy, đội vàng hướng Khương Hùng chắp tay nói, Trần gia thôn thôn chính Trần Lạc, mang theo ngũ đệ Trần tướng, cửu đệ Trần Trùng gặp qua bên trên trang khách quý. Cái gọi là bên trên trang chỉ chính là Khương gia Trang, đây là một loại tôn xưng, kính xưng. Khương Hùng nhìn thấy 3 vị lão giả, cũng không dám kinh thường, đội vàng hoàn lễ, miệng nói, bên trong Khương Trang Khương Hùng, gặp qua 3 vị, không dám nhận khách quý danh xưng, 3 vị gọi thẳng Khương Hùng tính danh liền có thể. Bên trong Khương Trang. Nghe được bên trong Khương Trang chỉ danh, 3 vị lão giả liếc nhau, đều âm thầm nhẹ gật đầu, lập tức càng thêm nhiệt tình. Thiếu niên kia dù sao tuổi nhỏ, chỉ biết có Khương gia Trang, lại không biết Khương gia Trang sớm đã chia ra làm 3, nhưng 3 vị lão giả người thế nào, đối với cái này lại là lòng dạ biết rõ. Giờ phút này nghe xong Khương Hùng nói đến từ bên trong Khương Trang, tâm liền buông xuống một nửa. Ông lão đứng giữa Trần gia thôn thôn chính, cũng chính là thôn trưởng Trần Lạc tiến lên 2 bước, đi vào Khương Hùng trước người, cười nói, "Khương Hùng lão ca, hoan nên đi vào chúng ta Trần gia thôn, nơi đây chính là thần miếu chỗ, còn xin lão ca di giá, trong thôn đã vì lão ca chuẩn bị một chút tiến hội." "Không dám, không dám, Trần Lạc thôn trưởng, mấy vị, Khương Hùng chỉ là đi ngang qua nơi đây, hơi chút nghỉ ngơi liền đi, cũng không dám." Khương Hùng đội vàng khước từ nói. "Ai?" Bên trái vị lão giả kia ngũ đệ Trần tướng lập tức lên tiếng, đánh gãy Khương Hùng lời nói, nói, "Lão ca, cái này không thể được, Khương gia Trang Khương Võ Đế là nhân tộc ta cái thế anh hùng hậu duệ đi vào ta Trần gia thôn, chúng ta nếu là mạn đãi, vẹn vẹn ta thôn thôn dân đều phải đâm chúng ta mấy cái lao ra hỏa của xuống nhà." "Cái này?" Chương 499, "Thần chỉ, các ngươi sợ cầu đến tột cùng vì cái nào?" Chương 499, "Thần chỉ, các ngươi sợ cầu đến tột cùng vì cái nào?" Trần gia thôn một chỗ rộng lớn trong sân, ngay tại xếp đặt buổi tiệc. Viện lạc ở trong 7-8 đại bàn, mỗi cái trên bàn đều ngồi 7-8 vị. Ở giữa chủ trên bàn, một nước hoa dâm sợi dâu lão giả. Ở giữa chủ vị ngồi chính là Trần gia thôn thôn trưởng Trần Lạc, hắn bên tay trái ngồi chính là Khương Hùng, kia ngũ gia, cửu gia ở bên trong mấy vị khác lão giả thì phân biệt ngồi tại cái khác mấy bên cạnh. Bên trái bên cạnh bàn ngồi đều là trung nhân, chính là trước mắt trong làng trụ cột bước vàng, phía bên phải bên cạnh bàn thì đều là 10 mấy tuổi, 20 mấy tuổi thiếu niên lang, trong đó liền bao quát kia trực đêm thiếu niên. Đồ ăn ngay tại lần lượt lên bàn, Khương Hùng nhìn trước mắt từng đạo phổ thông nông gia đồ ăn, nước bọt đều muốn nhịn không được chảy xuống. Thật không phải Khương Hùng thèm, thật là những thức ăn này quá thơm. Khương Hùng vẫn luôn là tự mình làm cơm, cho nên có một thân không tệ chủ nghệ. Trước mắt những thức ăn này, Khương Hùng liếc mắt một cái, chủ nghệ cũng rất bình thường, nhưng này trùng tiên hương khí cũng đang không ngừng cầu dẫn hắn. Thật sự là quá thơm. Ha ha. Khương lão ca, nhìn xem cơm của chúng ta đồ ăn như thế nào. Một bên thôn trưởng Trần Lạc nhìn thấy Khương Hùng biểu lộ, nhịn không được đắc ý phá lên cười. Tốt, tốt. Trần Lạc thôn trưởng, Khương Mỗ đã nhanh muốn chạy xuống nước miếng. Khương Hùng đội vàng mở miệng khen, đương nhiên cũng coi là lời thật lòng. Ha ha. Thôn trưởng Trần Lạc nghe vậy, càng là lần nữa cười ha ha, đội vàng chào hỏi một bên một vị trung niên, nói, Tam Nhi, ngươi nhanh đi ngươi lục thúc nhà, đem chúng ta mới nhượng ngũ lương dịch bưng tới bài hũ.
Vâng, cha.
Trung niên nhân kia đáp ứng một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Không đến chén trà nhỏ thời gian, chỉ thấy lần lượt đi tới mấy người thiếu niên, trong ngực đều ôm một cái màu xanh đen vỏ rượu. Trần Lạc nhìn thấy những thiếu niên này, vội vàng ngấp nói, đến, 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 đều ôm tới.
Vâng, nhị gia gia.
Mấy người thiếu niên ôm vỏ rượu đi vào Trần Lạc trước mặt, cùng hô lên. Các ngươi trước mỗi cái bàn trước thả một vò, còn lại trước đặt ở ta chỗ này, các ngươi đã tới, cũng liền chớ đi, đến bọn hắn bàn kia chèn một chút, không cho phép mê rượu. Trần Lạc nói chỉ phía bên phải người thiếu niên kia một bàn, đối bọn hắn nói.
Vâng, nhị gia gia.
Mấy người thiếu niên lập tức reo hò một tiếng, đem rượu đàn buông xuống, sau đó cũng đi tìm chỗ ngồi chen đi qua. Trần Lạc phân phó xong, cũng không để ý tới nữa bọn hắn, mà là tìm tỏi tay liền nhấc lên một cái vò rượu, ba vỗ, liền đem kia bùn phong đập nát, sau đó để lộ phong đóng, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu liền phiêu đắng ra.
Rượu ngon.
Nghe được rượu tiên hương, Khương Hùng nhịn không được khen.
Ha ha.
Trần Lạc cười lớn, vì Khương Hùng châm một chén rượu, nói, Khương lão ca, đến nếm thử chúng ta Trần gia thuần rượu, không dối gạt lão ca nói, đây là dùng năm nay tân thu cốc, mạnh, cây lúa chờ năm loại lương thực mới nhúng rượu, mặc dù thời gian còn phi thường ngắn, nhưng này hương vị
tuyệt thật. Khương lão ca, không nói gạt người, ngày hôm trước có một vị phụ bình huyện thành quý nhân đi vào chúng ta nơi này, uống hai chén chúng ta cái này ngũ lương dịch, khen không dứt miệng, nói là so thiên hương cư rượu còn muốn kinh đạo, thương thuần.
Khương Hùng nghe vậy, càng phát ra hiếu kỳ cùng mong đợi, bưng chén lên, nhẹ nhàng khẽ ngửi, một cỗ nồng đậm mùi rượu bay thẳng chóp mũi.
Hương,
hương. Trần Lạc thôn trưởng, rượu này chỉ nhìn một cách đơn thuần rượu này dịch, nghe hương rượu này, chính là khó được rượu ngon.
Ha ha.
Khương Hùng lão ca, tới đầy uống chén này. Trần Lạc thôn trưởng thấy thế, càng là đắc ý, cười lớn cũng bưng chén lên hướng về Khương Hùng nói. Còn lại chúng lao giả thấy thế, cũng nhao nhao bưng chén lên, hướng về Khương Hùng mời rượu. Khương Hùng cũng không từ chối, vội vàng nói, mọi người xin.
Khương Hùng nói xong, hướng lên cái cổ liền đem cả bát ngũ lương dịch uống một hơi cạn sạch.
Còn lại chúng lao giả thấy thế, cũng đi theo uống một hơi cạn sạch.
Khương Hùng nhịn không được âm thầm chặt lưỡi, đám này lao giả đều không đơn giản nha, cái này uống rượu tựa như uống nước.
Một bát ngũ lương dịch vào trong bụng, Khương Hùng liền cảm thấy một dòng nước nóng từ môi đến lưỡi, đến hầu, mãi cho đến trong bụng, sau đó mấy hơi thở ở giữa, liền đi khắp toàn thân, trong nháy mắt tinh thần đại chấn. Tựa hồ toàn thân lỗ chân lông đều được mở ra, toàn thân thư sướng.
Rượu ngon,
rượu ngon,
rượu ngon.
Khương Hùng nhịn không được, ngay cả tán ba lần rượu ngon.
Ha ha.
Chúng lao giả thấy thế, đều cười ha hả. Trần Lạc thấy thế vội vàng tiếp tục hô, lão ca, mau nếm thử những này đồ ăn.
Khương Hùng nhẹ gật đầu, tiện tay liền kẹp một đũa đốt quả cà bỏ vào trong miệng.
Kia quả cà vào miệng tan đi, Khương Hùng nhịn không được hai mắt tỏa sáng, vội vàng lần nữa kẹp một đũa, sau đó lại đem đũa đưa về phía bên cạnh cái khác đồ ăn.
Khương Hùng tuổi gần thất tuần niên kỷ, thứ gì chưa ăn qua, nhưng là hôm nay triệt để luôn hãm.
Lấy Trần Lạc cầm đầu mấy vị lão giả thấy thế, nhao nhao lần nữa cười ha hả, liên tục hướng về Khương Hùng mời rượu quên đồ ăn, một trận gia yến ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi cơm nước no nê, đám người nhao nhao để chén xuống đũa.
Khương Hùng nhìn xem trên bàn trống rỗng bàn, bắt có chút ngượng ngùng ở một cái.
"Lão ca, như thế nào? Ta Trần gia thôn bàn này đồ ăn như thế nào?"
Trần Lạc cười hỏi.
"Tốt, tốt, tốt."
Trần Lạc thôn trưởng, Khương Mỗ si thọ hôm nay 60 có 8, nhưng lại chưa bao giờ ăn vào qua mỹ vị như vậy cơm canh. Trần gia thôn đầu bếp kỹ nghệ, Khương Mỗ bội phục đến cực điểm.
Khương Hùng từ đáy lòng khen.
Ha ha.
Trần Lạc chờ chúng lao giả nghe vậy, lần nữa cười ha ha.
Một lát sau, Trần Lạc nói, lao ca có chỗ không biết, ta Trần gia thôn mỹ vị như vậy đồ ăn, lại là cùng đầu bếp kỹ nghệ không quan hệ nhiều lắm. Sở dĩ có như thế mỹ vị đồ ăn, lại là muốn cảm kích thôn chúng ta thổ địa thần.
Mặt khác, còn có chuyện gì thực muốn nói cho lão ca, mỹ vị như vậy cũng không phải ta Trần gia thôn độc hữu, mà là toàn bộ phủ Bình huyện tất cả hương trấn thôn xóm đều như thế.
Cái gì?
Khương Hùng lần nữa bị chấn kinh đến, vội vàng hỏi. Còn xin thôn trưởng cho cởi xuống nghi hoặc, Khương Mộ vô cùng cảm kích.
Lão ca có chỗ không biết, từ khi chúng ta Trần gia thôn thổ địa thần quy vị về sau, thôn chúng ta thiên rõ ràng hơn, cũng càng vì nhiều, nước cũng càng thêm ngọt, đồ ăn cũng càng thêm ăn ngon. Tựa hồ hết thảy đều đang phát sinh lấy biến hóa, từ nay về sau, trong thôn không còn có quỷ dị hại người, trong đêm mọi người cũng đều ngủ được càng thêm thơm ngọt. Mà lại, về sau chúng ta còn phát hiện chúng ta chung quanh các thôn xóm khác cũng đang phát sinh lấy đồng dạng biến hóa.
Trần Lạc Yên hai mà nói.
Khương Hùng đã nghe được triệt để trầm mặc.
Thần chỉ a,
thổ địa thần,
môn thần.
Môn thần.
Khương Hùng vừa rồi đã thấy, Trần gia thôn từng nhà trên cửa chính đều gián tiếp lấy môn thần đồ. Từ Trần Lạc trong miệng, còn nghe được ngoại trừ thổ địa thần, môn thần bên ngoài cái khác thần chỉ.
Thì như có táo quân, thành hoàng thần.
Rất nhiều cái khác thần chỉ.
Hô.
Khương Hùng thật dài thở ra một hơi, đáy lòng nghi hoặc càng sâu.
Những cái kia thần chỉ, như thế trợ giúp nhân tộc, nhìn như không có chút nào sợ cầu, thần nhóm thật không sợ cầu sao?
Nếu là có sợ cầu, thần nhóm cầu đến tột cùng là cái gì đây?
Về phần Trần Lạc bọn người trong miệng loại kia hương hỏa mà nói, theo Khương Hùng rất là hoang đường.
Hương hỏa.
Vậy coi như là cái gì?
Vật kia lại có thể có tác dụng gì?
Chương 500, Khương Hùng thu đồ chương 500, Khương Hùng thu đồ. Khương Hùng nghe Trần Lạc thôn trưởng cùng với hắn lao giả nói chư thần các loại thần tích, nghe được càng nhiều, hắn thì càng nghi hoặc.
thế gian này vạn tộc đều có sở cầu, nơi nào sẽ có một chủng tộc chỉ làm chuyện tốt còn không cầu hồi báo? Cái này thần chỉ nhất tộc vì cái gì như thế trợ giúp nhân tộc? Thần nhóm sở cầu đến tột cùng là cái gì đây? Khương Hùng cuối cùng từ bỏ, đã nghĩ không ra, vậy liền lại đi một chút, nhìn nhìn lại, kiểu gì cũng sẽ hiểu rõ. Lão ca, lão ca. A, nhà thôn trưởng, chuyện gì? Khương Hùng lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đáp. Trần Lạc thôn trưởng cười ha ha, cũng không có hỏi, phía bên phải bên cạnh ngồi lên cái kia trực đêm thiếu niên vẫy vẫy tay. Thiếu niên kia nhìn thấy thôn trưởng triệu hoán, tranh thủ thời gian đứng dậy chạy tới. Nhị gia gia, ngài gọi ta chuyện gì? Thiếu niên hướng đang ngồi tất cả lão giả đều được cái lễ, sau đó hướng Trần Lạc thôn trưởng hỏi. Trần Lạc thôn trưởng một tay vuốt vuốt trong râu, một cái tay khác giữ chặt cánh tay của thiếu niên đem hắn kéo tới bên người, sau đó quay đầu đối Khương Hùng nói, "Lão ca, lại nhìn ta cái này tôn nhi như thế nào?" "Không tệ, không tệ." Khương Hùng liên tục gật đầu, kỳ thật thiếu niên này là thật sự không tệ, nếu không cũng sẽ không bị trong thôn tuyển làm trực đêm người. Mắt hổ ẩn thần quang thể kiện dấu thần lực, chuyên cần võ nghệ, tương lai đột phá võ sĩ nghĩ đến không phải vấn đề gì. Khương Hùng cười tiếp tục nói, "Ha ha, lão ca quá khen, tiểu tử này ngược lại thật sự là có một cánh tay khí lực, đáng tiếc chúng ta trong thôn không có cái gì nghiêm chỉnh võ học, lại là làm trễ nải đứa nhỏ này." "Ai?" Trần Lạc thôn trưởng nói, con mắt chớp chớp, tựa hồ còn nổi lên đỏ vòng. Khương Hùng cỡ nào người khôn khéo, nghe nói như thế, ánh mắt lóe lên, liền mơ hồ đoán được trước mắt vị này lão hồ ly dụ ý, chỉ là hắn không nói rõ, Khương Hùng cũng vui vẻ đến giả bộ hồ đồ. Một bên vị kia ngũ gia Trần nhìn nhau đến nhị ca Trần Lạc vụng trộm đưa tới ánh mắt, trong nháy mắt hiểu được, lập tức mở miệng nói tiếp, "Nhị ca lời nói rất đúng, lại là chúng ta làm trễ nải đứa nhỏ này." "Khương Hùng lão ca, ngài một thân một mình bên ngoài hành động, cũng thiếu khuyết một cái sai xử người, ta cái này tôn nhi, có mấy phần cơ linh, đi đứng cũng chịu khó, còn có mấy phần khí lực, chi bằng nhận lấy hắn làm sai xử người, cũng là một cọc tiện lợi. Không biết lão ca, ý như thế nào?" Khương Hùng nghe vậy, trong lòng ngầm cười khổ. Trong lòng vừa mới có chỗ suy đoán, cái này không liền đến rồi. Khương Hùng quan sát tỉ mỉ một chút thiếu niên ở trước mắt, thở dài một hơi, nói, "Trần Lạc thôn trưởng, các vị lão ca, không phải là Khương Mộ cự tuyệt, một thì, Khương Mộ cũng không thông võ nghệ, cho nên sợ cũng không dạy được đứa nhỏ này cái gì, thứ hai, Khương Mộ mặc dù cũng nhìn qua một chút binh thư chiến sách, nhưng những vật này, nghĩ đến đứa nhỏ này cũng không có hứng thú, ba thì, Khương Mộ gần nhất tại phủ bình hành tẩu, người nghe vị mới lời nói, phủ bình trước mắt cơ hồ đã không gặp được quỷ dị, cho nên coi như an toàn, nhưng Khương Mộ ít ngày nữa muốn quay lại Khương gia trang, dọc theo con đường này lại là nguy hiểm trùng điệp, đứa nhỏ này đi theo Khương Mộ, sợ cũng phải đối mặt hung hiểm à?" Khương Hùng nghĩ đến, phen này luôn từ nói ra miệng, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, nhưng là hắn nghĩ sai. "Ha ha lão ca, đây là quá lo lắng. Đứa nhỏ này đi theo ngài ra ngoài sông sáo, dù sao cũng so đi theo chúng ta những này lão hủ lưu tại Trần gia thôn còn mạnh hơn nhiều, về phần nói nguy hiểm, kia liền càng không coi vào đâu, chúng ta Trần gia hắn tử, nhưng không có sợ chết. Về phần nói học võ sự tình, có liền học, không có liền không học, lão ca nếu là để ý đứa nhỏ này, lúc rảnh rỗi, dạy cho hắn đọc một chút sách, nhận một ít chữ, đó cũng là hắn thiên đại tạo hóa." Trần Lạc thôn trưởng nghe được Khương Hùng lý do thoái thác, lập tức cười lên ha ha, sau đó mở miệng nói ra. "Cái này..." Khương Hùng lập tức dừng lại, có chút khó khăn. Vừa mới bị người ta long trọng như vậy tiếp đãi, ngươi ăn cũng ăn, uống cũng uống, bây giờ người ta để một cái không tính quá lớn yêu cầu, ngươi xác thực không tốt trực tiếp cự tuyệt nha. Trần gia thôn bên ngoài, Khương Hùng cưỡi tại một đầu lão hoàng nhưu trên lưng. Nhưu đầu phía trước thì là một cái vóc người khôi ngô thiếu niên, trong tay nắm lấy dây cương. "Trần Đống, sư phụ." Thiếu niên Trần Đống nghe được Khương Hùng kêu gọi, liền vội vàng xoay người đáp. Khương Hùng thở dài một hơi, nói, "Trần Đống, ngươi đi theo lão hủ, sợ là võ nghệ chưa học đến, ngược lại sẽ còn dựng vào tính mệnh, đáng ra không? Giờ phút này, ngươi như hối hận, trở về còn kịp, lão hủ cũng sẽ không trách ngươi." Bịch. Một tiếng, thiếu niên Trần Đống liền quỳ trên mặt đất, hướng về châu trên lưng Khương Hùng dập đầu nói, "Sư phụ, mong rằng sư phụ chớ có bỏ qua Đồ Nhi." "Sư phụ, không muốn đuổi Đồ Nhi đi." "Sư phụ." "Ai thôi, thôi, Đồ Nhi, ngươi đứng lên đi. Vi sư không đuổi ngươi." Khương Hùng thấy thế, đành phải thở dài một tiếng, cũng không còn gọi thẳng Trần Đống danh tự, cũng không còn tự xưng lão hủ, xem như chính thức nhận hạ tên đệ tử này. Thế nhưng là mình có thể dạy cho hắn cái gì đâu? Khương Hùng mặc dù nhận hạ Trần Đống cái này đệ tử, nhưng nhất thời liên quan tới truyền thụ đối phương cái gì, làm khó. Trần gia thôn trong sân, theo Khương Hùng cáo từ rời đi, đám người cũng lần lượt rời đi, dù sao tất cả mọi người có chính mình sự tình phải bận rộn. Rất nhanh trong viện liền chỉ còn lại có thôn trưởng Trần Lạc cùng ngũ gia Trần Tướng, cửu gia Trần Trùng. "Nhị ca, ngươi vì sao nhất định để Trần Đống đứa nhỏ này bái kia Khương Hùng vi sư nha?" Ngũ gia Trần nghi ngờ lẫn nhau nghi ngờ mà hỏi. "Đúng vậy a, nhị ca. Lấy tiểu đệ đến xem, kia Khương Hùng tuy là Khương võ đế hậu nhân, nhưng xác thực không thông võ nghệ nha." Cửu gia Trần Trùng cũng phụ họa theo đôi. Trần Lạc thôn trưởng đầu tiên là nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại là lắc đầu, đem đối diện hai người triệt để làm hồ đồ rồi. "Nhị ca, ngươi đây là đánh cái gì lời nói sắc bén?" Cửu gia Trần Trùng tính tình thoáng có chút đội vàng sao động, trực tiếp mở miệng hỏi lần nữa. Trần Lạc thôn trưởng thở dài một hơi, nói, "Lão ngũ, lão cửu, ta cũng không biết vì sao để Trần Đống bái kia Khương Hùng vi sư." "A." Ngũ gia Trần Tướng, Cửu gia Trần Trùng hai người đều trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau. "Nhị ca ngươi có ý tứ gì?" "Tiểu đệ ta hồ đồ rồi." Cửu gia Trần Trùng hỏi. "Các ngươi biết đây là ai chủ ý sao?" Trần Lạc thôn trưởng cười cười, hỏi, "Nhị ca, không phải chủ ý của ngươi, còn có thể là ai chủ ý?" Ngũ gia Trần Tướng nhíu mày, thoáng có chút bất mãn nói, Trần Lạc thôn trưởng lắc đầu, nói khẽ với hai người nói, đây là thổ địa thần chủ ý.
Cái gì?
Trần gia thôn thổ địa thần bực thổ địa thần Trần Hằng nhìn xem đã đi ra ngoài thôn Khương Hùng cùng Trần Đống, gật đầu cười. Màu xanh tím trùng tiên khí bận, lão giả này sẽ là nhân vật bậc nào đâu? Để tòa nhà mà đi theo hắn, nghĩ đến sẽ không kém đi. Linh tố cư bảng quan toàn bộ hành trình Trương Huyền cũng không nhịn được thở dài, thấp giọng nói, ngược lại là cái có phúc hài tử. Trương Huyền than thở, chính hắn cũng không phát hiện, mình cũng vẹn vẹn vừa đầy 20 tuổi mà thôi. Ở trong mắt người ngoài, hắn cũng còn vẹn vẹn đứa bé. Sư phụ. Một bên Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, hắn phát hiện mình vị sư phụ này giống như lại thất thần. Chương 501, máng bằng đá đỉnh núi muốn phát sinh chuyện lý thú. Chương 501, máng bằng đá đỉnh núi muốn phát sinh chuyện lý thú. Hảo cảnh sắc, hảo cảnh sắc a. Giã ngoại, một đầu lão hoàng lưu trên lưng trở đi một vị lão giả tóc trắng. Lão giả nhìn xem hai bên phong cảnh, nhịn không được khen không dứt miệng. Lão hoàng lưu phía trước thì là một vị thiếu niên, trong tay nắm dây cương. Lão giả chính là mới vừa rồi rời đi Trần Gia thôn Khương Hùng, thiếu niên thì là Khương Hùng tân thu tiện nghi đồ đệ Trần Đống. Hai người rời đi Trần Gia thôn, trên đường đi cũng không nóng nảy, chậm ung dung hướng về phủ Bình Thành phương hướng đi tới. Khương Hùng cũng là gan lớn, không cho Trần Đống đi quan đạo, đi đại lộ, ngược lại đều là chọn lựa đường nhỏ, càng hoang vắng đường nhỏ càng tốt. Khương Hùng trong lòng tự có tính toán, hắn muốn tận mắt nhìn xem cái này phủ Bình huyện phạm vi bên trong là có hay không giống đám người nói tới như vậy, rốt cuộc không quỷ dị. Thật không nghĩ đến chính là, đoạn đường này đi tới, quỷ dị không thấy được, Khương Hùng ngược lại bị các nơi phong cảnh mê hoặc. Thiếu niên Trần Đống nghe được sư phụ Khương Hùng tán thưởng, ngẩng đầu quan sát một chút bốn phía, trên mặt có mấy phần không hiểu, thầm nghĩ trong lòng, cái này dã ngoại hoang vu, có gì đáng xem. Linh tố cư Trương Huyền ăn nghỉ khỉ nhỏ Tôn Ngộ Huyền làm điểm tâm, liền chào hỏi hắn ngồi vào trên đế, tiếp tục luyện tập đao công. Trương Huyền nhìn xem Tôn Ngộ Huyền bụng về cầm đao khắc tại một khối sớm đã thủng trăm ngàn lỗ gỗ đào khối bên trên, chỗ này một đao, chỗ ấy một đao vạch lên, liền không nhịn được nhíu mày. Trương Huyền trong lòng tự nhủ, cái này khỉ con luyện tập võ nghệ ngược lại là rất có thiên phú, nhưng cái này điêu khắc thật là có chút cay con mắt à. Trương Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong lòng hơi động, dương mắt liền nhìn về phía Thương Nham Sơn phương hướng, ánh mắt rơi vào máng bằng đá trên đỉnh. Chỉ gặp máng bằng đá trên đỉnh giờ phút này phi thường yên tĩnh, thất bại chúng yêu sớm đã đi được sạch sẽ, chỉ còn lại có một con chuột yêu cùng một con rắn yêu lưu tại đỉnh núi. Chính là chuột yêu Triệt Địa cùng xà yêu Thanh Phong. Chúng yêu sau khi thất bại, đã sớm bị thiên đạo xuất thủ xóa sạch liên quan tới tranh đoạt 12 nguyên thần vị ký ức, duy chỉ có cái này chuột yêu Triệt Địa cùng xà yêu Thanh Phong hai yêu bảo lưu lại tương quan ký ức. Nói thật, hai yêu ngược lại là cũng nghĩ bị xóa đi đoạn này ký ức. Loại kia mắt thấy cơ duyên từ trước mắt chạy đi cảm giác, thật là ngày hôm đó ngày dậy vào nhà. Hai yêu giờ khắc này ở đỉnh núi ngồi đối diện mà uống, từng cái sắc mặt chán nản. Ai? Ai? Hai yêu không nói chuyện, chỉ là từng tiếng thở dài. Trương Huyền ánh mắt rơi vào hai yêu thân bên trên, cũng là âm thầm thở dài một hơi, đồng thời cũng âm thầm lắc đầu, đối hai yêu thời khắc này trạng thái biểu thị ra bất mãn. Bất quá Trương Huyền lần này bị xúc động linh giác không phải hai yêu, mà là Trương Huyền ánh mắt một lần nữa rơi vào máng bằng đá vị trí. Nguyên bản máng bằng đá vẫn bị thần lực che lấp, phàm nhân không thể gặp. Bất quá lần này Trương Huyền ánh mắt cũng không tại máng bằng đá trên thân, mà là bên cạnh gốc kia dây hồ lô. Chỉ gặp gốc kia dây hồ lô lúc này thế nhưng là đại biến bộ dáng, vụ mặt càng thêm trắng kiện, lá cây cũng càng thêm rộng lớn, mà lại vụ mặt cùng trên phiến lá lúc gần lúc hiện còn nhiều thêm từng sợi tơ vàng ghé qua ở giữa. Cả cây dây hồ lô nhiều một tia rộng lớn cùng uy nghiêm cảm giác, nhiễm lên một chút thần đạo khí tức. Dây hồ lô bên trên bảy cái hồ lô đồng dạng biến hóa rất lớn, đỉnh chóp cái kia hồ lô lớn nhất đã tiếp cận hơn thước, toàn thân ngay tại lóe ra kim quang. Cái khác 6 cái hồ lô thì riêng phần mình lóe ra khác biệt quang mang. Trương Huyền thu tầm mắt lại, nhìn về phía một mặt khổ tướng chính cầm đao khắc Tôn Ngộ Huyền, cười nói: "Đồ nhi, Thương Nham Sơn bên trên có một cọc chuyện lý thú muốn phát sinh, ngươi có muốn hay không theo vi sư cùng đi xem nhìn?" Chính lòng tràn đầy buồn bực Tôn Ngộ Huyền nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói: "Đi, đi, đi, sư phụ." "Cái gì chuyện lý thú?" Trương Huyền thấy thế, trừng mắt liếc hắn một cái, dùng nguy hiểm giọng nói: "Làm sao? Ngươi cứ như vậy không muốn học đạo công?" "A." Tôn Ngộ Huyền liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, nói: "Làm sao có thể, sư phụ, Đồ nhi yêu nhất đạo công, yêu nhất đạo công, ngươi nhìn liền xem như muốn cùng sư phụ ra ngoài, Đồ nhi cũng đều mang theo trong người đạo khác, tuyệt không dám lười biếng." Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói: "Tốt nhất như thế. Đi thôi." Trương Huyền nói một tiếng "đi thôi", lắc một cái ống tay áo, liền đem Tôn Ngộ Huyền bao lại, sau đó một bước phóng ra liền từ linh tố cư bên trong biến mất không thấy. Lại xuất hiện lúc, liền đã đi vào thần vực ở trong. Trương Huyền không ngừng bước, lần nữa một bước phóng ra, liền đi tới Thương Nham Sơn thần vực. Lần này Trương Huyền cũng không triệu hoán Thanh Nưu yêu vương cự lực đại thánh, mà là tự mình mang theo Tôn Ngộ Huyền đi đường. Trương Huyền mới vừa tới đến Thương Nham Sơn thần vực, lập tức liền kinh động đến Sơn Thần Vương Giai Tường. Đương nhiên, đây là bởi vì Trương Huyền cũng không che lấp thân hình, nếu không chúng thần thế nhưng là không phát hiện được hắn. "Tiểu thần Vương Giai Tường, bái kiến thượng thần." Sơn Thần Vương Giai Tường lập tức xuất hiện tại Trương Huyền trước mặt, không người hạ bái. Trương Huyền lắc một cái ống tay áo, Tôn Ngộ Huyền liền từ trong tay áo lan ra. "Sư phụ." Lan xuống trên mặt đất Tôn Ngộ Huyền đội vàng đứng lên, bái kiến Trương Huyền, chỉ là trong giọng nói mang theo mấy phần oán trách. Trương Huyền cười cười cũng không để ý tới hắn, chỉ là đối Vương Giai Tường cười nói: "Miễn lễ đi, đã tới liền theo bần đạo cùng đi xem đi." "Rõ." Sơn Thần Vương Giai Tường cung kính lên tiếng, sau đó quay người nhìn về phía trên đất Tôn Ngộ Huyền, cũng là có chút khẽ không người, nói: "Tiểu thần Vương Giai Tường, gặp qua nhỏ." Sơn Thần Vương Giai Tường nhất thời dừng lại, không biết nên xưng hô như thế nào Tôn Ngộ Huyền. Kim Hầu núi Tôn Ngộ Huyền, Sơn Thần Vương giai tưởng có thể không quan tâm, nhưng thượng thần đệ tử Tôn Ngộ Huyền nhưng là khác rồi. Sơn Thần Vương giai tưởng trong lúc nhất thời bị khó. Trương Huyền sững sờ, cũng đột nhiên kịp phản ứng, cười nói, trực tiếp xưng hô tên của hắn Tôn Ngộ Huyền đi. "Rõ." Sơn Thần Vương giai tưởng đáp ứng một tiếng, sau đó quay người hướng về Tôn Ngộ Huyền nói, "Tiểu Thần Vương giai tưởng, gặp qua Tôn Ngộ Huyền thiếu gia." Tôn Ngộ Huyền thấy thế cũng là hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, hướng về Vương giai tưởng hành lễ, miệng nói, "Tôn Ngộ Huyền gặp qua Tôn thần." Trương Huyền gặp hai người riêng phần mình gặp xong lễ, liền vung khẽ phất trần, nói, "Đi thôi, đi máng bằng đá phong nhìn qua, hôm nay có lẽ có một cọc chuyện lý thú muốn phát sinh." "A, thượng thần." Sơn Thần Vương giai tưởng kinh hô một tiếng, trong lòng cảm giác nặng nề. Thương Nham Sơn là mình thần vực, Thương Nham Sơn bên trong chuyện sắp xảy ra, mình vậy mà không biết, cái này. Sơn Thần Vương giai tưởng trong lòng có điểm hoảng. Trương Huyền nhìn ra Sơn Thần Vương giai tưởng bất an, cười nói, "Kia cái cọc chuyện lý thú phát sinh ở 12 nguyên thần thần vị không gian bên trong, ngươi không biết cũng thuộc về bình thường." Nghe nói lời ấy, Sơn Thần Vương giai tưởng mới thoáng yên lòng. "Đi thôi." Trương Huyền nói, dùng phất chân lập tức cuốn lấy Tôn Ngộ Huyền, một bước phóng ra, liền ra Thương Nham Sơn thần vực, đi tới máng bằng đá phong đỉnh núi. Sơn Thần Vương giai tưởng theo sát phía sau, cũng cất bước đi theo đã xuất thần vực, đứng tại Trương Huyền bên cạnh. Mấy người đột nhiên xuất hiện, lập tức kinh động đến ngay tại đỉnh núi uống rượu chuột yêu triệt địa cùng xà yêu thanh phong. Hai yêu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trương Huyền, Sơn Thần Vương giai tưởng cùng một con khỉ nhỏ tất cả giật mình, kịp phản ứng về sau, tranh thủ thời gian đứng dậy, quỳ rạp xuống đất, bang bang dập đầu, trong miệng đồng nói, "Tiểu yêu triệt địa, thanh phong, bái kiến thượng thần, bái kiến tôn thần, bái kiến." Hai yêu nhìn thấy một bên tiểu kim tiếc khỉ, trong lúc nhất thời bị khó. Cái này khỉ nhỏ là vị nào nha? Lại là cái gì thân phận? Làm sao lại cùng thượng thần, Sơn Thần hai vị đại nhân cùng một chỗ? Chương 502, anh em hồ lô xuất thế, Tề Hô Gia Gia. Chương 502, anh em hồ lô xuất thế, Tề Hô Gia Gia. Trương Huyền nhìn xem hai yêu, khẽ gật đầu, nói, "Hai người các ngươi không cần đa lễ, đều đứng lên đi." "Tạ thượng thần." Hai yêu đáp ứng một tiếng, đứng dậy. Chuột yêu triệt địa nhìn xem Trương Huyền, Sơn Thần Vương giai tưởng tự mình đến đây, tự nhiên biết tất nhiên là có việc, thế là không người nói, "Thượng thần, không biết thượng thần này đến cần làm chuyện gì, nếu có cần tiểu yêu hiệu lực, kính thỉnh thượng thần phân phó." "Như vô sự." Tiểu yêu cùng Thanh Phong liền lui xuống trước đi. "Ngược lại là vô sự phân phó, hôm nay hoặc cũng có các ngươi một cọc cơ duyên, không ngại lưu lại, tạm chờ nhất đẳng." Trương Huyền cười huy động phất trần, mở miệng nói ra. "Vâng, tạ thượng thần." Nghe xong có cơ duyên, chuột yêu triệt địa cùng xà yêu Thanh Phong con mắt đều là sáng lên, cùng nhau hướng Trương Huyền nói lời cảm tạ, sau đó liền đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Sơn Thần Vương giai tưởng thần mục mở ra, nhìn về phía 12 nguyên thần thần vị không gian. Bởi vì phong thần bảng chưa dựng dục ra 12 nguyên thần thần vị, vì vậy chỗ này thần vị không gian trước mắt chính là 12 nguyên thần thần vị trọng yếu dựa vào. Cũng bởi vậy, Trương Huyền còn chưa thu hồi 12 vị tượng thần, vẫn đem nó lưu tại máng bằng đá phong bên trong, mượn nhờ Thương Nham Sơn thần vực chi lực đến duy trì lấy này phương không gian. Sơn Thần Vương giai tưởng thần mục nhìn lại, chỉ gặp bây giờ thần vị không gian bên trong, kia trèo sơn lĩnh, nhược thủy sông, hỏa diệm sơn cùng hắc phong cốc đều đã biến mất không thấy, độc lưu lại thần vị đỉnh núi kia 12 thanh thần vị ghế xếp chiếu sáng rạng rỡ, phóng xạ ra vạn đạo kim quang. Sơn Thần Vương giai tưởng ánh mắt di động tứ xứ, cũng không nhìn thấy Trương Huyền nói tới chuyện lý thú hoặc cơ duyên sẽ phát sinh ở nơi nào. Đột nhiên, Sơn Thần Vương giai tưởng ánh mắt rơi vào thần vị đỉnh núi, mao thỏ ghế xếp phía dưới trong bóng tối cái kia gò đất nhỏ bên trên. Một gốc dây hồ lô đập vào mi mắt. "Thượng thần, dây hồ lô." Vương giai tưởng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trương Huyền gật gật đầu, nói, "Sơn thần tốt ánh mắt, đi thôi, chúng ta vào xem." Trương Huyền nói vung lên phát trần, mang theo Tôn Ngộ Huyền tiến vào thần vị không gian. Sơn Thần Vương giai tưởng thấy thế, nhìn chuột yêu trên địa, xà yêu Thanh Phong một chút, lắc một cái thần bảo, đem hai yêu bao lại, cũng cất bước đi vào theo. Vừa vào thần vị không gian, một đóa tường vân liền hiện tại dưới chân, kéo lên đám người bay về phía thần vị đỉnh núi. Rất nhanh, đám người liền rơi vào thần vị đỉnh núi mao thỏ ghế xếp bên cạnh, túi đầu nhìn về phía dưới trên gò núi gốc kia dây hồ lô. Tựa hồ cảm nhận được đám người đến, hồ lô kia dây leo bắt đầu hưng phấn lay động, lá cây hào hào rung động, bảy cái tiểu hồ lô cũng bắt đầu có chút rung động, lóe lên thất thải quang hoa. Đỉnh chóp cái kia hồ lô lớn nhất, rung động cũng nhất là kịch liệt. Sơn Thần Vương giai tưởng thần mục nhìn lại, lập tức kinh ngạc nói, "Thượng thần, cái này bảy cái trong hồ lô, tiểu thần cảm nhận được nồng đậm sinh cơ, những này sinh cơ nảy mầm, hình như có sinh linh muốn hóa sinh nha." Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, "Sinh hồ lô, thiên bắt đầu sinh cơ, thiên địa tạo hóa, sinh linh đem sinh nha." Tôn Ngộ Huyền hai mắt lóe lên chói mắt kỳ quang, cũng cẩn thận nhìn về phía hồ lô nội bộ, chỉ thấy bảy cái hồ lô bên trong, đang có bảy cái hải nhi phôi thai ngay tại thai nghén, trong đó cao nhất bên trên cái kia hải nhi đã gần thước lớn nhỏ, co do thân thể, thậm chí mơ hồ còn có thể nghe được tiếng ấy. Tôn Ngộ Huyền hai mắt dị tượng, lập tức cũng kinh động đến một bên Sơn Thần Vương giai tưởng. Vương giai tưởng âm thầm quan sát một lát, trong lòng thầm than không hổ là thượng thần đệ tử nha. "Sư phụ," đệ tử nhìn thấy kia bảy cái trong hồ lô, đang có bảy cái hải nhi tại thai nén sinh ra, đệ tử còn phảng phất nghe được cao nhất bên trên cái kia trong hồ lô hải nhi tiếng lẩm bẩm. Tôn Ngộ Huyền hưng phấn nói với Trương Huyền, "Tiếng lẩm bẩm." Trương Huyền sững sờ, nhịn không được nhìn kỹ Tôn Ngộ Huyền một chút. Cái này xem xét không sao, Trương Huyền phát hiện Tôn Ngộ Huyền thai trái cũng đang lóe lên yếu ớt kim quang, mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng đúng là đang lóe lên kim quang. Cái này một hạng, Tôn Ngộ Huyền nhưng vượt qua kiếp trước con khỉ kia. Trương Huyền trong lòng cười thầm nói, "Không tệ, không tệ." Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, "Hôm nay cái này cái cọc chuyện lý thú, chính là anh em Hồ Lô muốn xuất thế đi." "Anh em Hồ Lô?" Tôn Ngộ Huyền hoảng sợ nói, sau đó lại lần nhìn về phía 7 con hồ lô, càng xem càng thích, bất quá nhìn xem 6 con trong hồ lô kia nhỏ bé thân thể, vội vàng nói, thế nhưng là sư phụ, ta nhìn kia trên đỉnh con kia trong hồ lô ba nhi không chênh lệch nhiều, nhưng cái khác anh em hồ lô còn rất nhỏ nha. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, cái này chẳng phải lớn mà. Trương Huyền nói, đưa tay hướng về 12 thanh ghế xếp một chảo, liền thấy 12 thanh ghế xếp riêng phần mình phun ra một đạo khí tức. 12 đạo khí tức trên không trung quấn quanh ở cùng một chỗ, bay đến dây hồ lô trên không, sau đó liền chui tiến vào dây hồ lô bên trong. Lập tức ở giữa, cả cây dây hồ lô quang mang đại tác, 7 con hồ lô càng là kịch liệt rung động, cũng tại rung động bên trong, bắt đầu cấp tốc lớn lên. Rất nhanh còn lại 6 con hồ lô cũng đều dài đến một thước lớn nhỏ, mà đỉnh chóp cái kia hồ lô nhan sắc cái đầu ngược lại là không có lại lớn lên, nhưng nhan sắc lại là sâu hơn. 7 con một thước lớn nhỏ hồ lô, ánh sáng 7 màu bắt đầu kịch liệt long lánh. Trương Huyền khẽ nhíu mày, thở dài nói, không được, còn thiếu một chút hỏa hầu. Thượng thần, cái gì? Một bên Sơn Thần Vương Giai Tường theo bản năng lên tiếng hỏi. Trương Huyền ánh mắt rơi xuống Sơn Thần Vương Giai Tường trên thân, nhịn không được cười nói, cái này không thì có mà. Trương Huyền nói lần nữa vươn tay, hướng về Sơn Thần Vương Giai Tường trên thân một chảo, chỉ gặp một đạo sơn thần khí tức liền bị bắt ra, sau đó hướng về dây hồ lô bố. Liền thấy đạo này sơn thần khí tức cũng bị đánh vào đến dây hồ lô bên trong. Theo cuối cùng đạo này sơn thần khí tức tiến vào, 7 con hồ lô rung động càng thêm kịch liệt, thậm chí mơ hồ đã truyền đến giống như vỏ trứng vỡ tan thanh âm. Giáp đi, giáp đi. Mắt thấy anh em hồ lô sắp xuất thế, Trương Huyền lần nữa đem ánh mắt rơi về phía Sơn Thần Vương Giai Tường. Sơn Thần Vương Giai Tường nhìn thấy Trương Huyền ánh mắt, lập tức thần thể một trận run rẩy. Thượng thần. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, nói, Sơn Thần, bần đạo cho ngươi thêm một cọc cơ duyên như thế nào? A. Sơn Thần Vương Giai Tường vừa nghe đến cơ duyên, tự nhiên là mừng rỡ, trực tiếp không người nói, tạ thượng thần thiên ân. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Trương Huyền cười đến có chút ý vị thâm trường. A. Sơn Thần Vương Giai Tường sững sờ, đột nhiên cảm giác cái này tung cơ duyên tựa hồ không tốt như vậy cầm. Đấy lòng càng là nổi lên một loại không ổn cảm giác. Trương Huyền chỗ nào còn cho thần cự tuyệt, trực tiếp lấy tay hướng về dây hồ lô một chảo, chỉ gặp một đạo ánh sáng 7 màu khí tức bị Trương Huyền cầm ra. Trương Huyền nhìn xem đạo này khí tức, cười ha ha một tiếng, sau đó liền hướng về Sơn Thần Vương Giai Tường trên thân gỗ, liền gặp thất thải khí tức trực tiếp chui vào thần thần thể bên trong. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, chờ Sơn Thần Vương Giai Tường kịp phản ứng lúc đã chậm. Thượng thần, cái này. Sơn Thần Vương Giai Tường đột nhiên cảm giác mình cùng kia 7 cái trong hồ lô hải nhi tựa hồ sinh ra một tia phi thường thân mật liên hệ. Không được, không được, hình tượng này còn kém chút. Trương Huyền nhìn xem Sơn Thần Vương Giai Tường khí tức, có chút bất mãn ý lắc đầu. Nói, Trương Huyền lần nữa hướng về Sơn Thần Vương Giai Tường đưa tay chỉ một chút, chỉ thấy một vệt kim quang bay ra, rơi vào thần thần thể phía trên. Một đoàn kim quang đem Sơn Thần Vương Giai Tường bao khỏa ở bên trong, kim quang lấp lóe một lát sau biến mất không thấy gì nữa, nguyên địa chỉ để lại một cái râu tóc bạc trắng lão giả. Vị lão giả này râu tóc bạc trắng, nhưng lại dáng người thẳng tắp, hồng quang đầy mặt, mặc một thân vải thô áo gai, trên đầu mang theo một đỉnh mũ rộng vành, bên hông thậm chí còn cài lấy một thanh lưỡi búa. Còn không đợi Sơn Thần Vương Giai Tường kịp phản ứng, liền nghe đến bành. Bành, bành, liên tục 7 tiếng vang, sau đó liền nghe đến. Ra ra, ra ra. Chương 503, có yêu quái, nhanh bảo hộ ra ra. Chương 503, có yêu quái, nhanh bảo hộ ra ra. Ra ra. Theo một trận thanh thúy đồng âm thanh bên trong, 7 cái cởi chuẩn tiểu ba nhi liền đánh tới, đem vẫn còn mộng bức trạng thái Sơn Thần Vương Giai Tường cho bao bọc vây quanh. Ra ra, ra ra. Từng tiếng ra ra. La lên, đem Sơn Thần Vương Giai Tường kêu chân tay luôn cuống. Các ngươi, ta không phải là các ngươi ra ra. Ra ra. Ra ra. Tiểu A Nhi nhóm mặc kệ, chỉ là ra ra. Ra ra. Không ngừng kêu. 7 cái tiểu A Nhi từng cái thân cao chừng một thước, giống như phấn điêu ngọc trác, chỉ là giờ phút này đều là không mảnh vải che thân. Sơn Thần Vương Giai Tường nơi nào thấy qua cảnh tượng này, tại chỗ cứ vậy mà làm cái đỏ chót mặt, tay cũng không biết để vào đâu. 7 cái cởi chuồng tiểu A Nhi, có ôm bắt đùi, có kéo quần áo, có bắt tay kéo cánh tay, hận không thể đều treo ở Sơn Thần Vương Giai Tường trên thân. Ai? Ai? Các ngươi, A Nhi nhóm, các ngươi nhanh xuống dưới. Một bên Trương Huyền nhẹ vỗ về phất trần, cười tủm tỉm nhìn xem. Sơn Thần Vương Giai Tường thái độ như thế, cũng là lần đầu tiên gặp nha. Sư phụ, sư phụ ngươi mau nhìn, anh em hổ lô mà nhóm xuất thế. Khi nhỏ Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy 7 cái phấn điêu ngọc trác oa nhi, hương phấn trực phiên bổ nhạo, hữu tâm quá khứ chào hỏi, lại lo lắng mình chân tay long nóng làm bị thương oa nhi nhóm, trong lúc nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan. Trương Huyền nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền trạng thái, cười nói, muốn đến thì đến đi, những này anh em hổ lô mà nhóm, nhưng không có yếu ớt như vậy. Tốt, sư phụ, ta lão Tôn đi vậy. Nghe được Trương Huyền, Tôn Ngộ Huyền giống như ăn một viên thuốc căng thần, reo hò một tiếng, nhảy liền chạy qua thứ. Anh em hổ lô mà nhóm, ta Tôn ca ca đến. Nghe được Tôn Ngộ Huyền trách trách hô hô thành ầm, 7 cái anh em hổ lô mà đều quay đầu trở lại đến, thấy được hướng bọn hắn chạy tới một con khỉ nhỏ. Một con khỉ nhỏ. A, có yêu quái. Nhanh bảo hộ ra ra. 7 cái oa nhi kinh hô một tiếng, sau đó quay người lại, liền hướng về Tôn Ngộ Huyền vào tới. Đầu tiên có một cái oa nhi nhảy dựng lên, một đầu đem Tôn Ngộ Huyền đụng thẳng. Đang chạy tới Tôn Ngộ Huyền chỗ nào phòng bị qua cái này, chỉ cảm thấy ngực giống như bị một tảng đá lớn đánh tới, phanh một tiếng, ngửa mặt lên trời mà ngã. Ôi, anh em hổ lô mà nhóm, các ngươi. Tôn Ngộ Huyền trong lòng cái kia bị quất ta, vội vàng la lên. Đáng tiếc, 7 cái anh em hổ lô nơi nào sẽ nghe hắn giải thích. Tại 7 cái oa nhi trong lòng, cái này yêu quái xông lại khẳng định là muốn bắt bọn hắn ra ra, là người rất xấu. Là người rất xấu, nên bị đánh bại. Vừa mới té ngã trên đất Tôn Ngộ Huyền, còn chưa, liền thấy một cái khác qua nhi hướng hắn mở miệng ra, sau đó liền thấy một đóa ngọn lửa nhỏ từ trong miệng phun ra. Kia ngọn lửa nhỏ vừa mới ra miệng, gặp gió mà dài, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn liệt diễm, hướng về hắn liền đánh tới. Tôn Ngộ Huyền hô to không tốt, chỗ nào còn né tránh được, liền thấy kia liệt diễm trực tiếp liền nhào tới trên người hắn, lập tức toàn thân lông tóc liền đốt lên. Ôi! Tôn Ngộ Huyền kêu thảm một tiếng, lập tức liền lăn trên mặt đất lên, đáng tiếc căn bản là không có cách ép diệt những cái kia hỏa diễm. May mắn là thời khắc này Tôn Ngộ Huyền bởi vì đã bị Trương Huyền tại trong lò luyện đan luyện qua, đã sớm thủy hóa bất xâm, cho nên ngọn lửa này mặc dù mãnh, lại không cách nào đốt tới Tôn Ngộ Huyền căn bản, chỉ là một chút đau đớn là khó tránh khỏi. Mặt khác, chính là những cái kia lông khỉ cũng là có thể đốt. Trương Huyền cười tủm tỉm nhìn xem, cũng không xuất thủ. Tôn Ngộ Huyền trên mặt đất lăn lộn một lát sau, vụt một tiếng, mang theo lửa liền nhảy dựng lên, hỏa diễm thiêu đốt mang tới đau đớn, để Tôn Ngộ Huyền trong mắt nhịn không được toát ra vài tia hung quang, bất quá lý trí còn tại, cho nên cũng không xuất thủ, nhưng vẫn là hé mồm nói, anh em hồ lô mà nhóm, ta lão Tôn không phải người xấu. Ta. Không tốt, người rất xấu còn chưa có chết. Đánh hắn. Bảy cái anh em hổ lôm mà xem xét, cái này còn cao đến đâu, yêu quái này còn sống, khó mà làm được. Thế là chỉ thấy một oa nhi nhảy ra, một quyền liền đem còn tại kêu oan Tôn Ngộ Huyền đánh bại trên mặt đất, cưới trên người Tôn Ngộ Huyền liền bắt đầu quyền đấm cước đá. Ôi! Ôi! Tôn Ngộ Huyền bó tay bó chân không dám hoàn thủ, đành phải bị động bị đánh. Đừng nói, chớ nhìn oa nhi nhỏ, nhưng nắm đấm này là thật cứng rắn, khí lực là thật không nhỏ. May mắn được Tôn Ngộ Huyền sớm đã là đầu đồng sắt não, mặc dù đau đớn, lại là không đả thương được hắn. Ta lão Tôn không phải người xấu, không phải người xấu. Tôn Ngộ Huyền đành phải lớn tiếng hô. Đánh chết ngươi, yêu quái, ngươi muốn thương tổn ra ra, ngươi chính là người xấu. Đúng người xấu xưa nay sẽ không nói mình là người xấu. Tiểu A Nhi nhóm tự nhiên là không tin Tôn Ngộ Huyền lý do thoái thác. Sư phụ cứu mạng a. Còn có thể làm sao, lúc này Tôn Ngộ Huyền chỉ có thể hướng Trương Huyền cầu cứu rồi. Sư phụ. Tiểu A Nhi nhóm sững sờ, trong lòng thầm kêu không tốt, cái này yêu quái còn có sư phụ. Đây chẳng phải là còn có một cái đại yêu quái. Tiểu A Nhi nhóm nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lúc này mới nhìn thấy nơi xa còn đứng lấy một thanh niên, mặc một thân kỳ quái quần áo, trong tay còn cầm một thanh vật kỳ quái. Từ bi, từ bi. Trương Huyền thấy thế, đành phải cất bước đi tới, trong miệng liền hô từ bi. Hoa Nhi nhóm, mau thả hắn đi, con khỉ nhỏ này tử là đệ tử của ta, không phải người xấu. Trương Huyền nói, nhẹ nhàng vung lên phát trận. Chính cười trên người Tôn Ngộ Huyền cái kia Hoa Nhi liền cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng đem mình nâng lên, sau đó đưa về đến cái khác tiểu Hoa Nhi nhóm bên cạnh. Tôn Ngộ Huyền cũng cảm giác một đạo thanh lương khí tức từ trên thân phát qua, mới vừa rồi bị liệt diễm bị bỏng đau đớn trong nháy mắt biến mất. Sư phụ, đầy bụng ủy khuất Tôn Ngộ Huyền nhảy người lên, khập khiễng hướng về Trương Huyền đi tới. Trương Huyền xem xét, nhìn không được vừa trừng mắt, nói, đừng giả bộ què, hảo hảo đi đường. Rõ. Tôn Ngộ Huyền thân thể khẽ run rẩy, xem xét thủ đoạn nhỏ bị vạch trần, tranh thủ thời gian khôi phục bình thường đi đường. Đi vào Trương Huyền bên người, Tôn Ngộ Huyền ủy khuất mà nói, sư phụ, những cái kia ba nhi không tin ta lão tôn, ngươi con khỉ nhỏ này mà cũng dám tự xưng lão tôn. Trương Huyền dở khóc dở cười. Đây coi như là cách không di truyền sao? Bảy cái tiểu A Nhi nhìn thấy Trương Huyền đều là sững sờ, lại là không có hô to yêu quái. Từ bi, từ bi. A Nhi nhóm, cái này khỉ nhỏ là đồ nhi của ta, không phải người xấu. Trương Huyền cất bước tiến lên, cười đối bảy cái anh em hồ lô nói. Vừa rồi cưới Tôn Ngộ Huyền đánh cái kia A Nhi nháy một đôi mắt to như nước trong eo, đầu tiên nói ra, áo trắng ca ca, ngươi là người tốt, ngươi nói khẳng định là thật. Khỉ nhỏ, thật xin lỗi a, chúng ta đánh sai ngươi. Khá lắm. Trốn ở Trương Huyền bên cạnh Tôn Ngộ Huyền trong lòng ủy khuất a. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì? Các ngươi nhìn thấy ta, liền nói ta là yêu quái, nhìn thấy sư phụ ta, các ngươi liền hô ca ca, còn nói người ta là người tốt. Các ngươi những thằng mắt con này mà là căn cứ cái gì phán đoán người tốt, người xấu a? Chương 504, anh em hồ lô. Anh em hồ lô. Chương 504, anh em hồ lô. Anh em hồ lô. Áo trắng ca ca, ngươi vì sao thu một cái yêu quái làm đồ đệ nha? Đúng nha, áo trắng ca ca, yêu quái không có một cái tốt. Ừm a, áo trắng ca ca, yêu quái sẽ bắt ra ra, đều là người xấu. Áo trắng ca ca. Bảy cái tiểu A Nhi áo trắng ca ca kêu hoàn. Một bên Sơn Thần Vương Giai Tường, mỗi một âm thanh áo trắng ca ca kêu đi ra, thần thân thể đều run rẩy một chút. Sơn Thần Vương Giai Tường trong lòng trực hiếu khổ, trong lòng tự nhủ, khá lắm, các ngươi gọi ta ra ra, hô bị kia ca ca, các ngươi đây là đem ta đặt ở trên lửa đường a. Kỳ thật thần hoàn toàn suy nghĩ nhiều, anh em hổ lô nhóm hô hào áo trắng ca ca Trương Huyền rất là vui vẻ, lập tức ngồi xổm người xuống, đối bọn hắn ngon nói, bọn nhỏ tới, ca ca nơi này có ăn ngon. Trương Huyền nói, vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một đống các loại đồ ăn vặt. Đừng hỏi những này đồ ăn vặt đều là từ đâu tới. Hỏi chính là Trương Huyền cho tiểu nha đồ mua, đều đặt ở phất trần không gian bên trong. Nhìn thấy đồ ăn vặt, bảy cái tiểu A Nhi thân là hải tử thiên tính lập tức đã thức tỉnh, hoan hô liền đánh tới. Không muốn đoạt, mỗi người đều có. Đồ ăn vặt đủ loại, cái gì cũng có quả, có cục đường, có bánh ngọt, thậm chí còn có một chuỗi mức quả. Bảy cái A Nhi riêng phần mình cầm đồng dạng đồ ăn vặt, liền dồn vào trong miệng. Ăn ngon, ăn ngon. Áo trắng ca ca, ngươi thật sự là người tốt, ăn quá ngon. Chúng A Nhi trong miệng ăn đồ ăn vặt, còn không ngừng khen lấy ăn ngon. Trương Huyền mừng rỡ cười ha ha, lúc này mới ý thức tới mình phảng phất cũng mới vừa mới 20 tuổi. Tôn Ngộ Huyền ở một bên càng bị quất. Thượng thần, cái này. Sơn Thần Vương Giai Tường bất đắc dĩ, đành phải cất bước tiến lên, nhưng đi vào Trương Huyền trước người, nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trương Huyền nghe tiếng nhìn thần một chút, nhẹ gật đầu, nói, đừng nói, ngươi cái này ra ra hình tượng rất tốt, về sau liền bảo trì cái này hình tượng đi.
A.
Sơn Thần Vương Giai Tường nghe vậy, xong đời, sắc mặt khổ hơn. Trương Huyền cái này vừa nói, bảy cái anh em hồ lô mới phản ứng được, trong nháy mắt quay người lại nhào tới Sơn Thần Vương Giai Tường bên người.
Ra ra, áo trắng ca ca cho ăn ngon, ngươi nếm thử nha.
Ra ra, cái này ngươi cũng nếm thử, ăn thật ngon.
Tiểu A Nhi nhóm miệng thảo luận, liền đem từng loại đồ ăn vặt nhét vào Sơn Thần Vương Giai Tường trước người.
Trương Huyền nhìn xem Sơn Thần Vương Giai Tường mặt mũi tràn đầy khổ tướng, nhịn không được lần nữa cười ha ha.
Quá thú vị.
Sơn Thần Vương Giai Tường nhìn trộm nhìn về phía một bên Trương Huyền, trong lòng tiêu khổ, xem ra chính mình ra ra thân phận sợ lá chạy không thoát, về sau liền phải mang theo bảy cái nhỏ lại em bé. Cái này khiến thần nhớ tới Trương Huyền lúc trước đối thần nói lời, xem ra chính mình cái này ra ra thân phận đã sớm là dự định a.
Nghĩ tới đây, Sơn Thần Vương Giai Tường cũng nhận rõ hiện thực, triệt để nhận mệnh, thế là lần nữa ngồi xổm người xuống. Đối chúng anh em hồ lô nói, hoa nhi nhóm, chờ một lát, ra ra cho các ngươi hóa một bộ y phục, không muốn cởi chuồng. Thần đã triệt để thay vào ra ra nhân vật.
Quần áo?
Tại sao muốn mặc quần áo nha?
Ra ra.
Trong đó một cái hoa nhi nghi ngờ hỏi.
Sơn Thần Vương Giai Tường bất đắc dĩ lắc đầu, nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích, đành phải trực tiếp nói ra, hoa nhi nhóm, vô luận là tiểu hải tử, vẫn là đại nhân, đều là muốn mặc quần áo.
Nha.
Bảy cái anh em hồ lô nghiêng đầu nhìn một chút Sơn Thần Vương Giai Tường trên người áo gai. Sau đó lại quay đầu nhìn một chút Trương Huyền màu trắng bắt quái đạo bào, cùng con dấu sau lưng Trương Huyền Tôn Ngộ Huyền một thân đạo bào màu vàng kim nhạt, nháy nháy mắt.
"Ra ra, chính chúng ta đi làm quần áo."
Bảy cái anh em hồ lô tề hô một tiếng, sau đó quay người liền hướng về kia dây hồ lô chạy tới. Chỉ gặp bảy cái anh em hồ lô đi vào dây hồ lô trước mặt, tề thanh hô, "Cha, cha, chúng ta muốn quần áo, chúng ta muốn quần áo."
Cái này cha vừa ra, Sơn Thần Vương Giai Tường thiếu chút nữa quẳng ngã nhào một cái.
"Cũng không tệ, ngươi là Sơn Thần, hồ lô kia dây leo liền sinh ở trên núi, xác thực cũng coi như được là phụ tử quan hệ."
Một bên Trương Huyền nghe vậy, cười thấp giọng lời bình nói.
Sơn Thần Vương Giai Tường nghe vậy, trong lòng đắng chát càng sâu.
Xong đời.
Lập tức, nhiều một cái dây hồ lô nhi tử, nhiều bảy cái anh em hồ lô cháu trai, có phải hay không về sau sẽ còn nhiều cái khác cái gì nha? Không nói đến Sơn Thần Vương Giai Tường buồn rầu, chỉ nói theo bảy cái anh em hồ lô thoại âm rơi xuống, liền thấy hồ lô kia dây leo cảnh lá lần nữa run rẩy lên, sau đó bảy mảnh hồ lô lá từ dây hồ lô bên trên bay xuống tới, rơi xuống bảy cái anh em hồ lô trên thân. Từng đạo các loại quang hoa hiện lên, một kiện màu đỏ, màu cam, màu vàng, lục sắc, màu xanh, màu lam, quần áo màu tím, phân biệt xuất hiện ở bảy cái anh em hồ lô trên thân.
Trương Huyền nhìn, luôn cảm giác còn ít một chút cái gì, liếc nhìn dây hồ lô trên mặt đất những cái kia vỡ vụn hồ lô mảnh vỡ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, thế là liền hướng về kia chút mảnh vỡ huy động một chút phát triển. Chỉ gặp những cái kia trên mặt đất mảnh vỡ trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình ngưng hợp, hóa thành bảy cái các loại nhan sắc tiểu hồ lô.
Bảy cái tiểu hồ lô phân biệt rơi vào bảy cái anh em hồ lô trên đỉnh đầu, biến thành đồ trang sức tồn tại, cũng đem bọn hắn tóc cũng một mực cố định trụ.
Cái này liền càng giống hơn.
Trương Huyền gật đầu cười. Tiếp lấy nhìn về phía trên mặt đất còn thừa lại một chút mảnh vỡ, lại nhìn thấy Thất Hoa Dung Tuyết hai tay, nhịn không được lần nữa huy động phát trận. Chỉ gặp còn lại hồ lô mảnh vỡ lần nữa bị ngưng tụ lại cùng nhau, ngưng tụ thành một viên tử sắc hồ lô lớn. Cái này mai hồ lô nhưng so sánh mới kia mấy cái tiểu hồ lô lớn hơn, chừng bảy tấc lớn nhỏ. Tử sắc hồ lô lớn vừa thành hình, liền trôi dạt đến trên đầu mang theo tử sắc tiểu hồ lô anh em hồ lô trong tay.
A, bảo bối tốt, bảo bối tốt.
Cầm tới tử hồ lô Hoa Nhi ôm hồ lô vui vẻ nhảy nhót. Sơn Thần Vương Giai Tường nhìn trước mắt một màn, còn tại vừa rồi đạt được dây hồ lô truyền đến một đạo ý niệm, đem thần khiếp sợ tột đỉnh, tỉnh táo lại Vương Giai Tường nhìn xem kêu loạn bốn phía tán loạn anh em hồ lô, đội vàng cao giọng hô, hoa nhi nhóm, các ngươi dựa theo lớn nhỏ xếp thành một loạt, ra ra muốn nói mấy câu.
Được rồi, ra ra.
Bảy cái anh em hồ lô nghe được Vương Giai Tường la lên, lúc này mới từ đạt được quần áo mới vui vẻ bên trong lấy lại tinh thần, nhao nhao đáp ứng một tiếng, sau đó ngay tại Vương Giai Tường trước mắt xếp thành một loạt, từ trái hướng phải theo thứ tự là đỏ em bé, cam em bé, hoàng em bé, lục em bé, thanh em bé, lam em bé, tử em bé, trong đó tử em bé trong ngực còn ôm một viên tử hồ lô.
Ra ra,
đứng thành một hàng bảy cái anh em hồ lô, tề thanh hô một tiếng ra ra đem Sơn Thần Vương Giai Tường tâm thần kêu đều run lên ba lần.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
các ngươi sau này sẽ là đại hoa, nhị hoa, tam hoa, tứ hoa, ngũ hoa, lục hoa cùng thất hoa, rõ chưa?
Sơn Thần Vương Giai Tường cũng lười suy nghĩ tên, trực tiếp từ trái phía bên phải cứ dựa theo số lượng xưng hô.
Biết, ra ra,
ta là đại hoa.
Ra ra, ta là nhị hoa.
Chương 505, Thiên sư động niệm xây địa phủ. Chương 505, Thiên sư động niệm xây địa phủ. Sơn Thần Vương Giai Tường đang dạy bảy cái anh em hồ lô, một mực dấu ở đài cao bên cạnh chuột yêu triệt địa cùng xà yêu thanh phong nhịn không được vẫn là đi ra.
Thượng thần.
Bịch.
Bịch.
Hai tiếng, hai yêu liền quỳ rạp xuống Trương Huyền trước mặt.
Trương Huyền nhìn thấy hai người, lập tức liền hiểu được, nhịn không được cười nói, thế nào, dám ra đây rồi.
Nguyên lai, hai yêu tại vừa rồi bảy cái anh em hồ lô xuất thế thời điểm, liền cảm thấy một cỗ nguy cơ đánh tới, vô ý thức liền chạy tới một bên mao thỏ đài cao bên cạnh giấu đi.
Giờ phút này hiển nhiên Thất Hoa xuất thế, ông cháu nhận nhau, toàn bộ quá trình tựa hồ cũng cùng hai bọn chúng không có nửa phần quan hệ.
Cơ duyên của bọn hắn ở nơi nào đâu?
Hai yêu rốt cục vẫn là nhịn không được, lúc này mới đi ra. Nghe được Trương Huyền tra hỏi, hai yêu cùng nhau cúi đầu, nói, còn xin thượng thần chỉ điểm. Trương Huyền vung khẽ phất trần, đối hai yêu đạo, hai người các ngươi lại đi hồ lô kia dây leo trước mặt, hướng dây hồ lô bái cầu hai mảnh hồ lô lá đi.
Hồ lô lá?
Hai yêu sững sờ.
Làm sao?
Còn không hài lòng sao?
Hồ lô kia là thế nhưng không phải là phàm vật.
Các ngươi nếu là không muốn, liền không cần đi qua.
Trương Huyền cười nói.
Hai yêu nhịn không được thân thể khẽ run rẩy, liền nói không dám.
Hai yêu đứng dậy liền tới đến dây hồ lô bên cạnh, hướng về dây hồ lô không người bài nói, chuột yêu trên địa, xà yêu thanh phòng, bãi cầu dây hồ lô ban thưởng hai mảnh hồ lô lá.
Dây hồ lô rầm rầm, run run cành lá, tựa hồ rất là nghi hoặc, cũng không làm rõ ràng tình trạng, cho nên cũng không ban thưởng hồ lô lá.
Hai yêu bất lực nhìn về phía Trương Huyền.
Trương Huyền cười huy động phát trần, nói, cái này hai yêu gần một đoạn thời gian đến nay, ngày ngày thủ hộ tại nhữ bên cạnh, cũng có thủ hộ tri ân, không ngại ban thưởng hai mảnh lá cây, hiểu rõ cái này cái cọc nhân quả đi.
Dây hồ lô nghe vậy, lần nữa run run cành lá, chỉ gặp hai mảnh hồ lô diệp lập khắc rụng xuống, bay đến hai yêu diện trước.
Hai yêu vội vàng tiếp nhận, chỉ gặp hồ lô kia diệp thanh giòn kiều nộn, nhận vào tay chợt cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí xuyên thấu qua lòng bàn tay tiến vào thể nội, trong nháy mắt tinh thần tựa hồ cũng để chấn mấy phần.
Càng thấy một mùi thơm chi khí xông vào trong mũi, để hai yêu lập tức miệng lưỡi nước miếng, sinh ra một loại đem hồ lô lá nuốt ăn dục vọng.
Muốn ăn liền ăn đi, đây chính là đồ tốt.
Một bên Trương Huyền cười nhắc nhở.
Hai yêu nghe xong, lo nghĩ biến mất, lập tức liền đem hồ lô kia lá đưa vào trong miệng.
Hồ lô kia lá vào miệng tan đi, hóa thành một đoàn thanh lương chi khí, từ miệng khang thuận hầu mà xuống, thẳng vào trong bụng, trong nháy mắt đi khắp toàn thân.
Hai yêu cảm giác theo đạo này khí lạnh lẽo hơi thở tại toàn thân du động, toàn thân yêu lực trong nháy mắt sôi trào lên, từng sợi màu đen khí tức tanh hôi từ thể nội toát ra.
Thẳng đến chén trà nhỏ thời gian về sau, kia cố khí lạnh lẽo hơi thở mới biến mất, hai yêu liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh hỉ.
Bởi vì hai yêu phát hiện, bọn chúng yêu lực càng thêm tinh khiết, tương lai tiềm lực càng thêm to lớn.
Bịch, bịch.
Hai tiếng, hai yêu quỳ rạp xuống Trương Huyền trước mặt, liên tục bái nói, tiểu yêu bái tạ thượng thần, chỉ điểm cơ duyên.
Trương Huyền gật đầu cười, nói, tốt, đã nơi đây cơ duyên đã xong, chúng ta cũng nên rời đi.
Nơi này liền để cho Sơn Thần cùng anh em hồ lô mà.
Trương Huyền nói xong, liền vung lên phất trần, đem Tôn Ngộ Huyền cùng hai yêu liền nhiếp tại một đóa tường vân phía trên, liền rời đi thần vị không gian.
Đem hai yêu buông xuống, Trương Huyền phân phó nói, chuột yêu trên địa, xà yêu thanh phòng, chuyện chỗ này, vần đạo có một chuyện muốn bàn giao các ngươi, chỉ là không biết các ngươi dám đi không.
Hai yêu lần nữa quỳ rạp xuống đất, hướng về Trương Huyền dập đầu nói, còn xin thượng thần phân phó, tiểu yêu muôn lần chết không chối tử.
Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, nói, tốt, cũng là không cần các ngươi muôn lần chết không chối tử.
Sự tình không phức tạp, các ngươi một lần nữa trở lại tử vong cốc bên trong, thu thập trong cốc tình báo, tùy thời báo tại Sơn Thần Vương giai tưởng hoặc địa phủ bên trong Bạch Nương Tử, đợi bình định tử vong cốc về sau, vần đạo lại hứa các ngươi một quả cơ duyên.
Cơ duyên?
Vừa nghe đến cơ duyên hai chữ, hai yêu nhãn con ngươi lập tức liền sáng lên, hai yêu lần nữa quỳ mọp xuống đất, trong miệng hô lớn, thượng thần yên tâm, tiểu yêu bên này trở về, nhất định không phụ thượng thần chi mệnh.
Đi thôi.
Trương Huyền bung khẽ phất trần, đem hai yêu nâng lên, gật đầu nói,
rõ.
Hai yêu đáp ứng một tiếng, lập tức hóa thành hai đạo hắc quang liền rời đi máng bằng đá phong, thẳng đến tử vong cốc mà đi.
Sư phụ, chúng ta lại đi chỗ nào?
Muốn trở về sao?
Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi.
Tôn Ngộ Huyền nói, còn quay đầu nhìn một chút thần vị không gian, hỏa nhãn kim tinh phía dưới còn nhìn thấy Sơn Thần Vương giải tưởng ngay tại cho bảy cái anh em hồ lô vấn thoại tràn diện.
Trương Huyền gật gật đầu, nói, tự nhiên muốn, ân không đội trở về, chúng ta đi trước địa phủ không gian một chuyến.
Trương Huyền đang muốn nói về linh tố cư, đột nhiên linh giác khẽ động, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện địa phủ trong không gian hình như có dị động.
Trương Huyền nói xong, vung lên phát trận, nhấc lên Tôn Ngộ Huyền, một bước phóng ra liền bước vào tử vong cốc.
Một vệt kim quang đem hai người bao lại, tử vong cốc bên trong chính là những cái kia quỷ vương, yêu vương cũng không chú ý tới có một người một khỉ đang từ bọn chúng bên người đi qua.
Nhảy xuống cái khe kia, hai người liền đi tới địa phủ không gian bên trong.
Lúc này địa phủ không gian đã có biến hóa cực lớn, nguyên bản ở khắp mọi nơi huyết sát chi khí cùng nghiệp lực đã mỏng manh đến gần như nhìn không thấy.
Hiển nhiên, phần lớn đã bị tứ tượng trấn quỷ tháp cho trấn áp tinh hóa, nghĩ đến qua một đoạn thời gian nữa, liền đem hoàn toàn biến mất.
Trương Huyền cũng không che lấp thân hình, cho nên hắn vừa vào địa phủ không gian, lập tức liền kinh động đến phòng thủ Bạch Nương Tử.
Chỉ thấy phía trước bạch quang lóe lên, một vị người mặc áo trắng tuyệt mỹ nữ tử liền hiện ra thân ảnh.
Bạch Nương Tử nhìn thấy Trương Huyền, lập tức doanh doanh quỳ gối, trong miệng hô, "Tiểu yêu, bái kiến thượng thần."
Bạch Nương Tử miễn lễ.
Trương Huyền vung lên phát trần, đem Bạch Nương Tử nâng lên, miệng nói, "Bạch Nương Tử, ngươi mặc dù còn không thần bị, nhưng đã có thân thể, không còn là yêu thân."
"Vâng, thượng thần."
"Tiểu thần bái kiến thượng thần."
Bạch Nương Tử trong miệng ừ mới, lần nữa bái nói.
Trương Huyền lần nữa thụ thi lễ, sau đó nói, "Bạch Nương Tử, bây giờ địa phủ này không gian bên trong, nhưng có gì biến hóa?"
Trương Huyền nói, cất bước liền hướng về kia luân hồi vòng xoáy đi đến.
Tôn Ngộ Huyền cùng Bạch Nương Tử thấy thế, vội vàng đuổi theo.
Một đường cũng không trở ngại, ba người rất nhanh liền đi vào luân hồi vòng xoáy trước mặt, tứ tượng trấn quỷ tháp liền đứng sừng sững ở vòng xoáy bên cạnh.
Nhìn thấy luân hồi vòng xoáy phía trên kia thạch trạng vật chất đã tiêu mất gần một nửa, Trương Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu.
"Không tệ, không tệ."
Khởi bẩm thượng thần, theo thời gian chuyển rời, kia các loại chẳng lành chi khí ngưng kết ố hế tiêu mất tốc độ càng lúc càng nhanh.
Bạch Nương Tử ở bên cạnh giải thích nói.
"Ừm."
Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn xem kia thạch trạng các loại không rõ, hơi trầm ngâm một chút nói, có thể tại ngày 15 tháng 7 trước, triệt để tiêu mất cái này các loại không rõ chi khí.
Cái này?
Bạch Nương Tử nghe vậy, trên mặt lập tức hiện đầy vẻ là khó. Khởi bẩm thượng thần, nếu muốn tăng tốc tiêu mất tốc độ, hoặc còn cần thượng thần tự mình xuất thủ trợ lực, kia tứ tượng trấn quỷ tháp dù sao không bằng trấn quỷ tháp bản thể cường đại, tiêu mất tốc độ có hạn. Trương Huyền ánh mắt rơi vào tứ tượng trấn quỷ tháp bên trên, nhẹ gật đầu, nói, xác thực như thế, lấy bây giờ tốc độ, hoặc còn cần hơn tháng thời gian mới có thể công thành, quá chậm. Bần đạo muốn mượn nhờ ngày 15 tháng 7 thiên địa chí âm chi khí, nhất cử sáng tạo địa phủ hình thức ban đầu, không thể kéo dài được nữa. Trương Huyền nói, liền đưa tay hướng về vương gia trấn phương hướng chụp tới. Chương 506, cuồng tử thành xuất thế chương 506, cuồng tử thành xuất thế Trương Huyền nói, liền đưa tay hướng về vương gia trấn phương hướng chụp tới. Chỉ gặp vương gia trấn bên ngoài trấn quỷ tháp bản thể lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, vạn đạo kim quang xông thẳng tới chân trời. Thành hoàng trong đại điện, văn phán quan Ngụy Chính thấy thế, lập tức đem trong tay sinh tử bộ cùng phán quan bút tế ra ngoài. Sinh tử bộ cùng phán quan bút bay ra khỏi thành hoàng đại điện, vượt qua thần vực đi vào trấn quỷ tháp trên không, lập tức liền đem trấn quỷ tháp các loại dị tượng che lại. Trấn quỷ tháp kim quang lấp lóe ở giữa, một đạo tối tăm mở mịt khí tức từ tháp thể bay ra, thẳng đến Thương Nham Sơn mà đi. Theo đạo này khí tức bay ra, cả tòa trấn quỷ tháp đều mở đi mấy phần. Đạo này tối tăm mở mịt khí tức rời đi trấn quỷ tháp, trực tiếp vượt qua phủ bình thần vực, cũng sẽ rách không gian đi tới địa phủ không gian bên trong. Trương Huyền đem khí tức kia tóm vào trong tay, xa xa nhìn trấn quỷ tháp bản thể một chút, thở dài một hơi, nói, tạm thời ủy khuất ngươi một chút. Trương Huyền nói xong, cũng không do dự nữa, chuyển tay liền đem cái kia đạo khí tức đầu nhập vào tứ tượng trấn quỷ tháp thể nội. Tứ tượng trấn quỷ tháp tiếp thụ lấy trấn quỷ tháp bản thể đạo này khí tức, lập tức thất thải quang hoa lấp lóe, toàn bộ thân tháp đều biến thành lưu ly bảy màu hình dạng. Trên thân tháp tứ tượng thần thú đồ án tựa như sống tới, bắt đầu ở trên thân tháp tới lui, từng đợt tiếng hổ khiếu long ngâm ẩn ẩn truyền ra. Ầm ầm, toàn bộ địa phủ không gian phảng phất đều bị chấn động, bắt đầu vang lên một trận sấm rền thanh âm. Tứ tượng trấn quỷ tháp độ cao cũng không phát sinh biến hóa, nhưng trên thân tháp khí tức cùng uy nghiêm lại càng phát ra sâu nặng. Thu nạp các loại chẳng lành khí tức tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh gấp đôi cũng không chỉ, hơn nữa còn đang không ngừng gia tốc bên trong. Luân hồi vòng xoáy phía trên thạch trạng vật chất tiêu mất tốc độ trong nháy mắt tăng nhiều. Bạch Nương Tử thấy thế đại hỉ, vội vàng hướng Trương Huyền không người nói, "Thượng thần, lấy bây giờ tốc độ, trong vòng nửa tháng, có lẽ liền có thể triệt để tiêu mất." Trương Huyền gật gật đầu, thở dài, nói, "Thời gian còn chưa đủ dùng." Trương Huyền nói, quay đầu nhìn về phía cả tòa địa phủ không gian. Thiên nhãn phía dưới, trong không gian bốn phía phiêu đãng các loại huyết sát chi khí, nghiệp lực các loại không rõ, cấp tốc tiêu mất. Một đầu sông hoàng tuyển tại đen nhánh trên mặt đất uốn lượn mà qua, huyết hoàng sắc nước sông quần của lấy, trong sông ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một chút lệ quỷ quỷ hồn đang rãy rủa gào thét. Những cái kia lệ quỷ tại trong nước sông kịch liệt rãy rủa lấy, như muốn hướng về bên bờ sông bơi đi, không hề đứt đoạn hướng về bên bờ gào thét, giống như đang cầu cứu, nhưng tất cả những thứ này đều nhất định là phí công. Quần quần nước sông không ngừng mà đem những quỷ hồn này đánh vào trong sông. Tôn Ngộ Huyền hai mắt kim quang lấp lóe, hiển nhiên cũng nhìn thấy trong sông chi hồn, nhịn không được khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. "Sư phụ, những này quỷ vật hảo hảo đáng thương." Trương Huyền lắc đầu, thở dài nói, "Đồ nhi, chớ có bị bọn chúng đáng thương tướng lửa, cái này sông hoàng tuyển bên trong cũng không vô tội chi quỷ. Lương thiện chi hồn, nhập sông mà không rơi, đạp sông mà không ngã, thân nhiệm ác nghiệp chi quỷ, gặp sông mà rơi, như tẩy không hết tội nghiệp, mơ tưởng thoát thân." "Thì ra là thế, sư phụ, là đệ tử nghĩ xấu." Tôn Ngộ Huyền mặt lộ vẻ hổ thẹn địa đạo. Trương Huyền lắc đầu, nói, "Ngươi có lòng từ bi, đây là chuyện tốt, chỉ là sau này làm việc, chớ có bị biểu tượng chỗ lớn." "Vâng, sư phụ, đệ tử thụ giáo." Tôn Ngộ Huyền lập tức không người nói. Trương Huyền khẽ gật đầu một cái, tiếp tục quay đầu tứ phương. Toàn bộ địa phủ không gian bên trong, âm khí bốc lên, càng hơn lúc trước, cái này khiến Trương Huyền rất là mừng rỡ. Địa phủ không gian đang trưởng thành, đang không ngừng lớn lên, cái này khiến Trương Huyền trong lòng càng nắm chắc. Trương Huyền nhìn xem bốn lượn sông hoàng tuyển, trong lòng bắt đầu cấu tứ tương lai địa phủ cơ cấu, cũng không cần thiết duy nhất một lần thành hình, vậy cũng không thực tế. Quyết định chủ ý Trương Huyền, vẫy tay, lập tức một khối gỗ đào cùng một thanh đao khắc xuất hiện trong tay. Trương Huyền một chút suy nghĩ, liền vung vẩy lên đao khắc. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, một tòa hình tứ phương thành trì liền xuất hiện tại Trương Huyền lòng bàn tay ở trong. Kia thành trì dị thường tinh xảo, đình đài lầu cát, dân túc viện lạc cái gì cần có đều có, các loại tiểu điểm cửa hàng, thậm chí trung tâm thành trì đều có thi nha môn cũng là đầy đủ mọi thứ. Thành trì điêu khắc xong thành, Trương Huyền ở cửa thành bên trên điêu hạ hưởng tử thành ba chữ to. Trong hư không lập tức cầm vang nổ vang, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí từ không trung chút xuống, rơi vào thành trì ở trong. Trương Huyền đem tòa thành trì này pho tượng ném đi, liền gặp bị huyền hoàng chi khí nâng, bay đến sông hoàng tuyển mở, ầm vang rơi xuống. Sau đó toàn bộ địa phủ không gian bên trong liền bắt đầu vang lên đủ đủ thanh âm. Trong địa phủ, âm khí bắt đầu kịch liệt bốc lên, vô tận âm khí cũng bắt đầu hướng về uổng tử thành pho tượng hội tụ. Huyền hoàng chi khí cùng địa phủ âm khí quán trú phía dưới, một tòa chỉ có 6-7 tấc lớn nhỏ kiến trúc, phản phất thổi phồng trong nháy mắt biến lớn, trong chốc lát liền hóa thành một tòa phương viên vượt qua 10 cây số thành trì. Theo huyền hoàng chi khí cùng địa phủ âm khí tiếp tục quán trú, uổng tử thành bên trong, các nơi cũng đều đang phát sinh lấy biến hóa kỳ diệu, cuối cùng hóa thành một tòa vô cùng chân thật thành trì. Tôn Ngộ Huyền cùng Bạch Nương Tử đều nhìn ngây người. "Thượng thần, đây là uổng tử thành, sau này tuổi thọ chưa hết chi oan hồn, lương thiện chi hồn, công tội nửa nọ nửa kia chi hồn, tại luân hồi trước đó đều có thể tại uổng tử thành bên trong sinh hoạt. Việc này tại địa phủ chư thần quy vị trước đó, tạm từ ngươi đến chấp trưởng." "Bạch Nương Tử." Trương Huyền quay đầu đối Bạch Nương Tử phân phó nói. "Vâng, tuân thượng thần pháp chỉ." Bạch Nương Tử không người tuân mệnh. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, liền thấy uổng tử thành bên trong bay ra một khối ấn tỷ, lóe ra yếu ớt thanh quang, rơi vào đến Bạch Nương Tử trong tay. đại ấn vào tay lạnh bước, bạch nương tử trong tay nắm chặt ấn tỷ, liền cảm thấy cùng kia uổng tử thành có một loại liên hệ thần bí, tựa hồ chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả tòa thành trì đều có thể căn cứ từ mình tâm ý tiến hành biến hóa. Bạch nương tử, cầm này ấn, ngươi có thể xác biệt một bộ phận âm sai quỷ binh, hiệp trợ ngươi tiến hành quản lý. Trương Huyền cười nói. Bạch nương tử đại hỉ, liền vội vàng không người nói, vâng, thượng thần, tiểu thần tuân pháp chỉ. Trương Huyền nói xong, lần nữa đem ánh mắt hướng về nơi xa. Bạch nương tử cùng Tôn Ngộ Huyền cũng không dám quấy rầy Trương Huyền, chỉ ở bên cạnh yên lặng nhìn xem. Trương Huyền lần nữa vây tay một cái, một khối ba thước lớn nhỏ gỗ đào liền rơi vào ở trong tay. So với di vãng Trương Huyền sử dụng gỗ đào, khối này gỗ đào coi như lớn hơn nhiều. Trương Huyền nhẹ nhàng đem gỗ đào quăng lên, gỗ đào liền phiêu tại không trung. Trương Huyền cầm lấy đao khắc lần nữa quơ múa, theo đao khắc động tác, không trung khối này gỗ đào bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, mảnh gỗ vụn tứ tán bay ra. Vậy ra mảnh gỗ vụn rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trương Huyền thời khắc này ánh mắt lạ thường chuyên chú, một thanh đao khắc lúc nhanh lúc chậm, lúc trái lúc phải, mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, tựa hồ đang có từng tòa cung điện thành hình. Trương Huyền đao khắc bay múa càng lúc càng nhanh, từng tòa đại điện cũng càng phát ra tinh xảo. Cả khối gỗ đào mắc lựa trước một ngôi đại điện, lộ ra càng uy nghiêm, đằng sau thì là 9 tòa đại điện, phân theo cựu cùng phương vị bài bố. Trước sau tổng cộng 10 tòa đại điện, mỗi một ngôi đại điện hình thái khác nhau, nhưng một điểm giống nhau, đó chính là vô tận uy nghiêm cùng trang trọng. Trương Huyền nhẹ nhàng thổi ra một hơi, liền gặp 10 tòa đại điện càng phát ra sinh động như thật, mỗi một ngôi đại điện bên trên đều có một khối bảng hiệu. Chỉ là thời khắc này, bảng hiệu bên trên cũng còn trống không một chữ. Chương 507, Vọng Hương Đài, Tam Sinh Thạch, Cầu Nại Hà. Chương 507, Vọng Hương Đài, Tam Sinh Thạch, Cầu Nại Hà. Nhìn xem 10 cái trống rỗng bảng hiệu, Trương Huyền suy nghĩ một chút, nhấc lên đao khắc liền bắt đầu điều khắc, Diêm La Điện, Tần Độc Điện, Luân Chuyển Điện. Theo thập điện điện tên rơi xuống, hư không bên trong lần nữa nổ vang. Vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu ngưng tụ lan lộn, tiếng sấm rền âm thanh, điện quang lấp loé. Như vậy dị tượng lần nữa kinh động đến Tử Vong Cốc bên trong Đông Đảo Quỷ Dị, Di Sơn Quỷ Vương cùng Càn Khôn Quỷ Vương đều đi ra độc phủ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Còn lại chúng Quỷ Vương, Yêu Vương, Ma Vương cũng đi theo tại hai Quỷ Vương sau lưng, nhìn xem xẹt qua chân trời từng đạo điện quang, trong thai truyền đến từng tiếng lôi minh, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Trong cốc những cái kia hồng y liệt cấp, lệ quỷ cấp quỷ dị riêng phần mình trốn ở trong góc nơm nớp lo sợ, xa xa rời đi lấy kia sông Hoàng Tuyển cùng cái đất, dù sao lần trước tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, ai cũng không dám mạo hiểm. Trương Huyền cuối cùng tại pho tượng dưới đáy lần nữa khắc xuống Diêm La thập điện bốn chữ lớn. Ầm ầm, răng rắc răng rắc, toàn bộ thiên địa lần nữa mây đen bốn hợp, sấm sét vang dội. Tử Vong Cốc bên trong, chúng Quỷ Vương, Yêu Vương, Ma Vương đều cảm nhận được một tia nguy cơ sinh tử, lập tức sắc mặt kỳ biến, thế là nhao nhao quay người, bằng nhanh nhất tốc độ trốn về đến động phủ bên trong. Đáng chết, vừa rồi đó là cái gì? Di Sơn, đó là cái gì? Ngươi đến cùng che giấu mọi người thứ gì? Thật là đáng sợ, đây là cái gì lôi? Lão tử trung gia Yêu Vương đều cảm giác muốn chết. Di Sơn, trong lúc nhất thời, động phủ bên trong phi thường náo nhiệt. Chúng Quỷ Vương, Yêu Vương, Ma Vương nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay Di Sơn Quỷ Vương. Vô tận huyền hoàng chi khí từ không trung chút xuống, Trương Huyền run tay một cái liền đem Diêm La thập điện tế ra ngoài. Chỉ gặp Diêm La thập điện pho tượng bị huyền hoàng chi khí nâng liền bay về phía địa phủ không gian chỗ sâu, cuối cùng tại một chỗ thần bí vị trí rơi xuống. Chỉ nghe ầm ầm, âm thanh bên trong, Diêm La thập điện cấp tốc mở rộng, cuối cùng hóa thành liên tiếp phiến khu kiến trúc, phương viên vượt qua hơn 10 dặm. Theo Diêm La thập điện rơi xuống đất, càng nhiều huyền hoàng chi khí bắt đầu chút xuống, không ngừng quán chú tiến bên trong đại điện. Đột nhiên 10 đạo kim quang từ linh tố cư bên trong bay ra, vượt qua thần vực không gian, liền đi tới địa phủ bên trong. 10 đạo kim quang đi vào địa phủ không gian bên trong, hơi dừng một chút, liền phân biệt quang vào 10 tòa bên trong đại điện. Trương Huyền thấy sững sờ, tiếp lấy lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tượng thần về thần điện nha. Theo tượng thần quý vị, ngoại giới bên trên bầu trời, sấm sét vang dội thanh âm càng sâu, toàn bộ thiên địa đều bị mây đen bao phủ, tất cả quỷ dị đều cảm thấy hãi hùng kết vía, một loại nguy cơ sinh tử không khỏi từ đáy lòng sinh ra. Trương Huyền nhìn xem thập điện, đột nhiên phát hiện giống như thiếu đi tứ đại phán quan điện. Nghĩ tới đây, Trương Huyền vây tay một cái, một khối gỗ đào rơi vào trong tay, lập tức đao khắc bay múa, rất nhanh một tòa mới đại điện liền xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Tòa đại điện này chia làm 5 cái nhỏ điện dựa theo ngũ hành phương vị bài bố. Phương Đông điện vì Thượng Thiện Ti, phương Tây điện vì Phạt Giác Ti, phương Nam điện vì Xem Xét Tra Ti, phương Bắc điện vì Âm Luật Ti, trung ương điện vì Phán Quan điện. Theo Trương Huyền dùng kiếm đao cuối cùng khắc xuống Phán Quan điện chi danh, trong hư không tiếng sấm càng tăng lên. Vô tận huyền hoàng chi khí lần nữa chút xuống, quán chú nhập Phán Quan điện ở trong. Trương Huyền đồng dạng đem Phán Quan điện tế ra, chỉ gặp Phán Quan điện hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp rơi xuống Diêm La thập điện trước đó, ầm vang rơi xuống đất, sau đó đồng dạng hóa thành một chỗ chân thực khu kiến trúc. Linh tố cư bên trong, lần nữa bay ra 4 đạo kỳ quang, phá toái hư không, đi vào địa phủ, cuối cùng vùi đầu vào Phán Quan điện 4 tòa nhỏ điện ở trong. Trương Huyền cũng không dừng tay, lần nữa vác một khối gỗ đào rơi vào trong tay. Vung vậy lên đao khắc đến, rất nhanh, một cái cao chừng 3 tấc 3 phần đài cao xuất hiện ở trước mắt, Trương Huyền tiện tay liền điêu khắc hạ Vọng Hương Đài 3 chữ to. 3 chữ rơi xuống, hư không nổ vang, huyền hoàng chi khí lần nữa chút xuống, đem Vọng Hương Đài nâng lên, lơ lửng ở không trung. Trương Huyền lần nữa xuất ra một khối gỗ đào, vung vậy đao khắc, đem khối này gỗ đào điều thành một khối đá của hình dạng, vung đao liền khắc xuống Tam Sinh Thạch. Trương Huyền run tay, liền đem Tam Sinh Thạch ném ra, bị huyền hoàng chi khí nâng liền đi tới Vọng Hương Đài bên cạnh. Sau đó, Trương Huyền có chút dừng lại một lát, liền lần nữa lấy ra một khối gỗ đào, đao khắc không ngừng, chỉ gặp mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, một cây cầu liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn ở trong. Cây cầu kia phân thượng trung hạ ba tầng, thượng tầng cầu điêu khắc chính là tường vân đoá đoá, đình đài lầu cát, rất là lộng lẫy. Trung tầng cầu điêu khắc chính là nông dân tại đồng ruộng canh tác, tiểu phiến tại bên đường giao hàng bọn người ở giữa muôn màu. Tầng dưới cầu điêu khắc là ác quỷ hung ma, dương nhanh múa bước, rất là hung ác. Trương Huyền hơi chút tường tận xem xét, sách đao liền khắc xuống cầu lại hà ba chữ to. Theo cầu lại hà xuất thế, hư không bên trong âm thanh sấm sét càng hơn mới, vô số đạo lôi đỉnh xẹt qua chân trời, vô tận huyền hoàng chi khí chút xuống. Trương Huyền nhẹ nhàng ném đi, chỉ gặp cầu lại hà bay đến vọng hương đài, tam sinh thạch bên cạnh, ba kiện pho tượng kim quang lấp lóe, hòa lẫn, giống như một thể. Trương Huyền nhẹ nhàng huy động ống tay áo, liền gặp vọng hương đài, tam sinh thạch cùng cầu lại hà hóa thành ba đạo kim quang bay về phía phương xa, trực tiếp rơi vào Diêm La thập điện về sau. Cầu lại hà rơi vào sông Hoàng Tuyền bên trên, vượt ngang dòng sông hai bên mở. Tam sinh thạch liền rơi vào cầu lại hà bên cạnh, vọng hương đài thì tại phía trước. Linh tố cư bên trong, lần nữa một vệt kim quang bay ra, vượt qua không gian, rơi vào cầu lại hà bên cạnh, chính là mạnh bà tự thần. Bánh xe phụ về điện ra, trước trải qua vọng hương đài, trải qua tam sinh thạch, uống mạnh bà thang, qua cầu lại hà, cuối cùng đến luân hồi. Quỷ môn quan, hoàng tiên lộ, bị ngạn hoa, ác cầu lĩnh, kim kê sơn các loại, Trương Huyền còn không có thiết trí, những này cũng không phải là mấu chốt nhất tiết điểm chờ đến tiếp sau thời cơ chín mùi lúc, tái thiết đưa cũng không mượn. Thì như nói, quỷ môn quan bây giờ nên thiết trí ở nơi nào? Có lẽ có thể nói, quỷ môn quan làm âm dương hai giới môn hộ, đâu đâu cũng có. Nhưng thuyết pháp này đã có đúng hay không? Nói nó đúng, là bởi vì quỷ môn quan đúng là âm dương hai giới tương thông môn hộ, vô luận nhân quỷ, muốn đi thông lưỡng giới, đều phải đi qua quỷ môn quan, chỉ có bậc đại thần thông mới có thể không trải qua quỷ môn quan, trực tiếp thông hành lưỡng giới. Nói nó sai, đạo lý cũng rất đơn giản, đó chính là quỷ môn quan bản thể xác thực cũng có một cái ký thác chi điểm. Quỷ môn quan làm đi vào địa phủ điểm xuất phát, cái này chưa thiết trí, cái khác mấy cái tiết điểm cũng liền không tốt thiết trí. Bây giờ không thiết trí quỷ môn quan, phàm mới vong chi hồn, đi đầu từ chư thần bắt giữ, từ thổ địa, thành hoàng chúng thần trước điều tra thiện ác, sau đó trực tiếp phát giải địa phủ phán quan điện. Tứ đại phán quan phòng thủ phán quan tiến hành lần nữa phân biệt, điều tra, tái phát giải Diêm La thập điện, từ chư điện Diêm La tiến hành thẩm phán, thủ hình kết thúc, đưa đến luân hồi điện, từ luân chuyển vương cuối cùng kiểm tra đối chiếu sự thật xác nhận, an bài luân hồi. Bảy quỷ hồn rời đi luân hồi điện, trải qua vọng hương đài, trải qua tam sinh thạch, uống mạnh bà thang, qua cầu đại hạ, cuối cùng đầu nhập đời sau luân hồi ở trong. Chương 508, địa phủ chi chủ chương 508, địa phủ chi chủ toàn bộ không gian đều tại rung động, phán quan điện, Diêm La thập điện, vọng hương đài, tam sinh thạch, cầu đại hạ lóe ra sáng chói kim quang, cùng tứ tượng trấn quỷ tháp hòa lẫn, tựa như liên thành một cái chỉnh thể. Thập điện Diêm La, tứ đại phán quan, mạnh bà tượng thần chiếu sáng rạng rỡ, khuôn mặt giống như sống tới. Vô tận kim quang vẩy xuống hướng về phía toàn bộ không gian. Địa phủ không gian bên trong, tất cả không rõ chi khí trong nháy mắt tan rã, chỉ còn lại luân hồi vòng xoáy phía trên đoàn kia thạch trạng không rõ chi vật, nhưng cũng vỡ vụn tốc độ càng thêm nhanh. Bạch Nương Tử nghe phong, Trương Huyền đột nhiên mở miệng nói. Một bên Bạch Nương Tử nghe vậy, lập tức không người cong xuống, miệng nói, tiểu thần tại xác mệnh tạm ra phong Bạch Nương Tử vì địa phủ chi chủ, quản lý trung địa phủ chúng thần, khác đặc cách Bạch Nương Tử nhưng căn cứ cần ra phong địa phủ quỷ sai, âm binh quyền lực, người thân quá thay. Bạch Nương Tử nghe vậy đại hỉ, lập tức bái nói, tiểu thần tuân chỉ. Bởi vì cái này thần chức cũng không trên phong thần bảng, cho nên cũng không tính chính thức thần chức, cũng không có thần đạo phù lục cùng thần đạo kim ấn, chính là Trương Huyền lấy thiên sư chi danh, tạm thời ra phong quyền chi thần vị. Chẳng qua hiện nay này phương thế giới, thiên sư kim khẩu chính là thần dụ, cho nên Bạch Nương Tử nhận Trương Huyền ra phong, cũng sẽ có tương tự thần quyền cùng thần chức, nhưng trưởng không tương ứng quyền hành. Trương Huyền nói xong, suy nghĩ một chút, vẫy tay một cái, một đoàn huyền hoàng chi khí tại lòng bàn tay hội tụ, dần dần hình thành một viên ấn tỷ. Cái này mai ấn tỷ, sắc huyền hoàng, phương viên chín tấc, cao chừng 6 tấc, trên đó có thập điện Diêm La chi tượng, cũng có tứ đại phán quan, hắc bạch vô thường, lưu đầu mã diện chư thần chi dung, ấn tỷ dưới đáy có địa phủ chi chủ bốn chữ lớn. Ấn tỷ một thành, lập tức địa phủ bên trong, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, đạo đạo yếu ớt thanh quang từ không gian các nơi bay tới, bay vào ấn tỷ ở trong. Phán quan điện, Diêm La thập điện, vọng hương đài, tam sinh thạch, cầu đại hà, tứ tượng trấn quỷ tháp, sông Hoàng Tuyền, thậm chí luân hồi vòng xoáy đều bắn ra một đạo quang mang, tụ hợp vào ấn tỷ ở trong. Theo những ánh sáng này tụ hợp vào, cái này mai địa phủ chi chủ ấn tỷ lóe ra càng thêm hào quang chói sáng. Một lát sau, hóa thành một viên phổ thông thông ấn tỷ, nhìn cổ phát đến cực điểm. Bạch Nương Tử, tiên ấn. Trương Huyền một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy kia ấn tỷ hóa thành một vệt kim quang liền bay về phía Bạch Nương Tử. Bạch Nương Tử đại hỉ, vội vàng đưa tay tiếp đi. Chỉ gặp kia ấn tỷ bay đến Bạch Nương Tử trên lòng bàn tay, quay tròn chuyển động, cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một viên phương viên ba tấc, cao vẹn vẹn một tấc có thừa cổ phát tiểu ấn, rơi vào thần trong lòng bàn tay. Tiểu thần, bái tạ thượng thần ban thưởng ấn. Bạch Nương Tử khuôn mặt kích động bái tạ nói. Tiếp nhận thần đạo truyền thừa, Bạch Nương Tử tự nhiên biết, có ấn thần chỉ cùng không ấn thần chỉ có bản chất khác nhau. Có ấn mới xem như thần đạo chính thần, không ấn thì là nhàn tản chi thần, thậm chí là giả thần. Mà lại có kim ấn nơi tay, thần cũng mới có thể tốt hơn nắm giữ thần đạo quyền hành, thực hiện chức trách. Bạch Nương Tử tiếp khắc ở tay, lập tức cảm giác được cả tòa địa phủ không gian đều xuất hiện tại thần trước mắt, một tí đều hiện, mà lại thần cảm giác chỉ cần thần nghĩ, thần liền có thể khống chế rất nhiều chuyện, loại cảm giác này quá kỳ diệu. Trương Huyền nhìn thấy Bạch Nương Tử đắm chìm trong trường khống địa phủ vui sướng bên trong, mỉm cười, vung lên phất trần, đem Tôn Ngộ Huyền nhấc lên, vừa sải bước ra liền trực tiếp xuất hiện tại Tử Vong Cốc bên trong. Bây giờ ngoại giới, trên bầu trời vẫn mưa gió đại tác, sấm sét vang rội, toàn bộ thiên địa đều lâm vào trong mưa gió. Một vệt kim quang đem hai người bao lại, cất bước mà ra. Tử vong cốc bên trong, chúng quỷ dị như cũ tại run lẩy bẩy, chính là quỷ vương, yêu vương, ma vương cũng đều giấu ở động phủ bên trong, không dám lộ diện. Sư phụ, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Tôn Ngộ Huyền ngẩng đầu hỏi. Về nhà. Trương Huyền cười nói. Động phủ bên trong Di Sơn quỷ vương, Càn Khôn quỷ vương ngồi cao chủ vị, sắc mặt tâm trầm. Còn lại chúng quỷ vương, yêu vương, ma vương đều phân ngồi hai hàng, từng cái trên mặt cũng còn mang theo vài phần vẻ sợ hãi. Di Sơn, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Trong đó một cái đầu sinh độc giác quỷ vương đầu tiên mở miệng nói. Đúng vậy a, Di Sơn, Càn Khôn, ngươi cái này tử vong cốc đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng quỷ dị nhao nhao mở miệng, Di Sơn quỷ vương cùng Càn Khôn quỷ vương sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Khu khu các vị, mọi người hiểu lầm, ta cùng Di Sơn huynh, tuyệt không lừa gạt mọi người, thiên địa chứng giám. Càn Khôn quỷ vương trước tiên mở miệng. Các vị, ta Di Sơn mời chư vị tề tụ tử vong cốc, một thì cùng hưởng bên trong cốc này âm khí, thứ hai trung phá kia phủ bình thành, tuyệt không nửa điểm tư tâm, lại không dám đối mọi người mảy may giấu giếm. Nếu có nửa điểm nói ngoa, ta Di Sơn nguyện thụ thiên lôi kích đỉnh hai hương. Di Sơn quỷ vương theo sát lấy mở miệng giải thích, đồng phát hạ độc thể. Ầm ầm, giang giác, một đạo sấm rền vang vọng hư không, một đạo càng thêm sáng chói điện quang xẹt qua tử vong cốc trên không. Trong động phủ chúng quỷ vương cấp quỷ dị đều bị cái này tiếng sấm kinh ngạc nhảy một cái, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía động phủ bên ngoài, nhưng cũng không phát hiện dị dạng. Dù sao giờ phút này bên ngoài chính là thời tiết giông tố, đột nhiên một đạo càng vang lên tiếng sấm cùng càng sáng hơn tiềm điện xuất hiện, cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên, cho nên chúng quỷ dị cũng tịnh chưa suy nghĩ nhiều. Mới vừa tới đến tử vong cốc bên ngoài, Trương Huyền đột nhiên có cảm giác, quay đầu liền nhìn về phía trong cốc tòa kia trong động phủ, đợi nhìn thấy chúng quỷ dị về sau, nhịn không được cười lắc đầu. Sư phụ, thế nào? Tôn Ngộ Huyền gặp Trương Huyền đột nhiên dừng lại, cũng quay đầu nhìn về phía trong cốc, nhất thời tò mò hỏi. Không có việc gì, Đồ Nhi, về sau tuyệt đối không nên tùy tiện thể. Trương Huyền cười quay đầu nhìn Tôn Ngộ Huyền một chút. A, thể. Tôn Ngộ Huyền đầy sau đầu nghi hoặc. Đúng, thể. A, biết, sư phụ. Chúng quỷ vương cấp quỷ dị xem xét Di Sơn quỷ vương phát hạ thể độc, đều là há to miệng, nhất thời ngược lại là sắc mặt hòa hoan xuống tới. Di Sơn huynh, Hổ Lực Đại Thánh, Hiệu Lực Đại Thánh cùng Dương Lực Đại Thánh ba vị huynh đệ giống như một ngày không thấy. Một con hổ yêu vương đột nhiên mở miệng nói ra. Nó cái này nói chuyện, chúng quỷ dị nhao nhao nhìn chung quanh, phát hiện kia ba yêu quả nhiên giờ phút này không tại động phủ bên trong. Hổ yêu vương cùng Hổ Lực Đại Thánh, Hiệu Lực Đại Thánh, Dương Lực Đại Thánh ba yêu vương quan hệ không tệ, mới đột nhiên phát hiện động phủ bên trong tựa hồ thiếu đi ba yêu, thế là lập tức hỏi lên. Di Sơn quỷ vương cùng Càn Khôn quỷ vương nghe vậy cũng là sửng sở, vội vàng cẩn thận tìm kiếm, phát hiện xác thực không có ba yêu vương. Càn Khôn quỷ vương đột nhiên sầm mặt lại, nói: Di Sơn huynh, kia Hổ Lực, Hiệu Lực, Dương Lực ba vị đại thánh sẽ không đem qua vụng trộm tiến về phủ bình thành đi. Càn Khôn quỷ vương lời vừa nói ra, Di Sơn quỷ vương trong lòng chính là giật mình, há miệng lên đường, Càn Khôn huynh đệ cũng không về phần đi. Di Sơn quỷ vương nói xong, trong lòng chính là một lộ bộ, thầm kêu không tốt. Nghĩ đến hôm qua ba yêu vương luôn từ cùng biểu hiện, Di Sơn quỷ vương lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn về phía Càn Khôn quỷ vương, nói: Càn Khôn huynh đệ, chỉ sợ. Di Sơn quỷ vương lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã phi thường minh sát. Di Sơn huynh, ý của ngươi là Hổ Lực đại thánh, Hiệu Lực đại thánh cùng Dương Lực đại thánh ba vị huynh đệ khả năng rơi vào tại phủ bình thành rồi. Hồ yêu vương bụt một tiếng liền đứng lên, sắc mặt lo lắng nói: Cái này. Di Sơn quỷ vương há to miệng, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Việc này theo lý thuyết không trách được Di Sơn quỷ vương trên đầu, dù sao thân là chủ nhân, Di Sơn quỷ vương đã cáo chi phủ bình thành nguy hiểm, mà chính các ngươi không nghe, tự mình vụng trộm tiền đến, chính là thất thân bị giết, cũng là gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Nhiều khi đạo lý nói như vậy là không sai, nhưng dù sao người khác là đáp ứng lời mời đến đây giúp ngươi, kết quả lại rơi vào mất tích thậm chí tử vong, ngươi vô luận như thế nào cũng là không cách nào hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm. Nhìn xem chúng quỷ dị nhao nhao nhìn qua ánh mắt, Di Sơn quỷ vương khó xử mi tâm trực ngày. Các vị, ba vị huynh đệ hôm nay không thấy, phải chăng thất thủ tại phủ bình thành, còn không cũng biết. Chương 509, Tử Kim Hồ Lô ra mắt. Chương 509, Tử Kim Hồ Lô ra mắt. Linh Tố Cư một lần nữa trở lại Linh Tố Cư. Trương Huyền để Tôn Ngộ Huyền tiếp tục đi tu luyện, mình thì một lần nữa ngồi vào thông thường cái kia thanh trên ghế. Vẫy tay một cái, một khối gỗ đào rơi vào lòng bàn tay bên trong, cầm lấy đao khắc, Trương Huyền nghĩ đến muốn điêu khắc một cái gì. Tạm thời không điêu khắc tượng thần, điêu khắc mấy thứ bảo vật đi. Nghĩ đến bảo vật, Trương Huyền tiên nhãn mở ra, ánh mắt không tự chủ liền rơi về phía Thương Nham Sơn 12 nguyên thần thần bị không gian. Đa hóa thành lão ông tóc trắng Sơn thần vương dài tưởng tại dẫn theo 7 cái nại hoa tử, tại làm trò chơi. Không sai, đúng là tại làm trò chơi. Mà lại chơi vẫn là diều hâu bắt gà con trò chơi. Trong ngay mắt, Trương Huyền bị lôi cái kinh ngạc, có một loại thời không rối loạn cảm giác. Đại hoa làm diều hâu, Sơn thần vương dài tưởng thì đương gà mái, cái khác anh em hổ lột thì đóng vai gà con. Tám người chơi đến quên cả trời đất. Thu tầm mắt lại Trương Huyền, khoe miệng còn tại không ngừng có gắp. Lúc nào, diều hâu bắt gà con trò chơi cũng chiếu rọi đến đây phương thế giới. Đây là cái quỷ gì? Cưỡng chế đáy lòng nhà rãnh, Trương Huyền cũng nghĩ đến điêu khắc cái gì, cầm lấy đao khắc liền bạch xuống đi. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, rất nhanh một cái hổ lô hình dạng liền xuất hiện ở Trương Huyền trước mắt. Đao khắc bay múa, một cái cao chừng 7 tấc nha nha hổ lô càng phát ra tinh xảo. Đem đao khắc thu hồi, Trương Huyền lần nữa cầm lấy một thanh cái rúa, bắt đầu tân trang hổ lô mặt ngoài một chút nhỏ bé tí vết. Trong chốc lát, một cái bóng ánh sáng long lanh hổ lô liền đứng ở Trương Huyền lòng bàn tay ở trong. Trương Huyền nhìn xem, hai lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại lần cầm lấy đao khắc, đem hồ lô đỉnh chóp một đao gọt đi. Sau đó, cũng chính là cái hồ lô này khó khăn nhất một phần, móc sạch.
Móc sạch, tên như ý nghĩa, chính là đem hồ lô nội bộ móc sạch. Giống ruột hồ lô, giống ruột hồ lô, thật tâm hồ lô là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kỳ thật lúc trước Chu Quả Thành thụ thời điểm, Trương Huyền liền cân nhắc điều khắc qua điều khắc hồ lô, chỉ là bởi vì không cách nào móc sạch mà từ bỏ. Đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lấy nguyên thủy bảo hạp làm nguyên mẫu, điều khắc một cái bảo hạp dùng để cất giữ chu quả, tóm lại là không bằng hồ lô viên mãn. Bất quá lần này, Trương Huyền quyết định hoàn thành móc sạch, điều khắc cái thứ nhất pháp bảo hồ lô. Trương Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay đao khắc trong nháy mắt trở nên càng dài, hình dạng cũng phát sinh biến hóa. Đao khắc đỉnh chóp biến thành ốn lượn hình cung, có thể tùy tiện thăm dò vào hồ lô nội bộ. Cầm mới hình dạng đao khắc, Trương Huyền lại bắt đầu nội bộ móc sạch công việc. Trương Huyền ba ngón tay nắm đao khắc, nhẹ nhàng liền từ miệng hồ lô chỗ vào bên trong cắm vào, sau đó dọc theo hồ lô hình dạng tiến hành thuận kim đồng hồ huy động, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem một khối gỗ đào đào lên. Sau đó, tiếp tục cắm vào, huy động, nhấc lên, đem mảnh gỗ vụn đào ra. Không ngừng lặp lại này động tác, hồ lô nội bộ tạo thành một cái trống rỗng, mà lại càng lúc càng lớn. Đợi cho về sau, Trương Huyền đem đao khắc huyền hóa thành một tấc lớn nhỏ, bay thẳng nhập hồ lô nội bộ, lấy ý niệm điều khiển, bắt đầu ở hồ lô nội bộ tiến hành đào móc. Không ngừng có mảnh gỗ vụn bay ra, hồ lô nội bộ không gian cũng liền trở nên càng lúc càng lớn. Ước chừng sau nửa canh giờ, nội bộ móc sạch công việc rốt cục hoàn thành. Đem đao khắc lấy ra, Trương Huyền bắt đầu tân trang miệng hồ lô chỗ, sau đó đem vừa rồi gọt sạch miệng hồ lô cũng làm tân trang. Tân trang sau khi hoàn thành, đem gọt sạch miệng hồ lô đi lên đắp một cái hoàn chỉnh giống ruột hồ lô liền hoàn thành. Nhìn trước mắt hồ lô, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng bởi vì hồ lô này phương thế giới bản thân liền có, cho nên cái hồ lô này ra mắt cũng vô công đứng hạ xuống. Trương Huyền tự có biện pháp, khẽ vươn tay, một đoàn huyền hoàng chi khí liền xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Dùng tay một cái, Trương Huyền liền đem cái này đoàn huyền hoàng chi khí đánh vào đến trong hồ lô. Trương Huyền khác không nhiều, khí vận cùng công đức thế nhưng là không thiếu. Kia trùng tiên khí vận cùng ngập trời công đức, như thế một đoàn công đức với hắn mà nói, ngay cả chín châu mất sợi lông, giọt nước trong biển cả cũng không bằng. Huyền hoàng chi khí vừa vào hồ lô, nhưng có lượng, chỉ gặp tôn này hồ lô lập tức bắt đầu lấp lóe huyền hoàng công đức kim quang, một lát sau, liền chuyển hóa làm tử kim chi sắc. Kia hào quang màu tử kim, lắc người hai mắt, lập tức liền đem đang tính tọa điều tức tôn ngộ huyền đánh thức. Tôn ngộ huyền nhìn trước mắt nội đồng bền giữa không trung tử kim hồ lô, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Bụt. Một tiếng, Tôn ngộ huyền liền nhảy dựng lên, hai ba bước đi tới Trương Huyền trước người, vây quanh tử kim hồ lô trái xem phải xem, mừng đến vò đầu bứt tai. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Sư phụ, cái hồ lô này thật sự là bảo bối tốt. Trương Huyền huy động thước, liền đánh hắn một chút, cười mắng, ngươi nói nó là bảo bối tốt, ngươi đến nói một chút, nó cũng may nơi nào. Ách, ách. Ha ha, sư phụ làm bảo bối, dĩ nhiên chính là bảo bối tốt. Tôn Ngộ Huyền lung túng gãi gãi đầu của mình, một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, không ngừng rơi trên tử kim hồ lô. Ngươi cái này đầu khỉ, nhất là tham bảo, bất quá, ngươi nếu là có thể nói ra nó mấy chỗ tốt, vi sư liền đem cái này bảo hồ lô đưa cho ngươi chơi mấy ngày. Trương Huyền cười, lắc đầu nói, a, sư phụ lời ấy thật chứ? Tôn Ngộ Huyền nhãn tỉnh sáng lên, mừng lớn nói, tự nhiên làm thật. Ngươi lại nói, chỉ cần nói ra đồng dạng chỗ tốt, vi sư liền đồng ý ngươi mấy ngày. Trương Huyền cười tủm tỉm nhìn xem Tôn Ngộ Huyền, liền nhìn hắn trả lời như thế nào. Cái này, Tôn Ngộ Huyền một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, không ngừng mà đánh giá trước mặt tử kim hồ lô, chỉ là trong lúc nhất thời, chỗ nào nói đến ra chỗ tốt gì tới. Tôn Ngộ Huyền nhìn trước mắt bảo bối hồ lô, càng xem càng là vui vẻ, thế nhưng là cái này hồ lô đến tột cùng có ích lợi gì chứ? Gấp đến độ Tôn Ngộ Huyền là vào đầu bứt tai, đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào Trương Huyền đặt tại một bên bàn bên trên phất trần trên thân, lập tức hai mắt tỏa sáng. Sư phụ, ta nghĩ đến. Ta nghĩ đến. Nha Đồ Nhi, ngươi nghĩ đến cái gì rồi? Trương Huyền có chút tò mò hỏi. Khi hi bảo vật này chính là sư phụ tự tay điều khắc thành, thủ công đức quán chú mà thành công đức thánh khí, có thu nhận vạn vật chi năng. Tôn Ngộ Huyền cười đùa nói. Nha. Trương Huyền sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới con khỉ nhỏ này từ một câu nói chúng, vừa vặn nói chúng cái này từ kim hổ lô trọng yếu nhất công dụng một trong. Đồ Nhi, ngươi như thế nào đoán được? Trương Huyền cũng có chút hiếu kỳ. Hắc hắc, sư phụ, ngài nhìn xem ngài phất trần, liền có thể thu nhận bản vật, càng là công đức thánh khí, mà cái này hồ lô cũng chính là sư phụ bồi dưỡng, tất nhiên công đức không ít, còn nữa nói hồ lô vốn là trống rỗng, nghĩ đến càng có thể thu cho bản vật. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, một bên cười còn một bên gãi đầu của mình. Trương Huyền cười lắc đầu, nói, ngươi cái này đầu khỉ, ngược lại là có mấy phần tiểu thông minh. Tạ ơn sư phụ ban bảo vật. Trương Huyền còn chưa nói cho hắn bảo vật, Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, liền trực tiếp quỳ mọp xuống đất, trong miệng lớn tiếng hô hào, tạ ơn sư phụ ban bảo vật. Trương Huyền dở khóc dở cười, nhịn không được chừng quỳ trên mặt đất Tôn Ngộ Huyền một chút, cười mắng, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược. Cho ngươi đi, cầm chắc. Trương Huyền nói, liền đem tử kim hổ lô ném cho Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền đưa tay ôm lấy, cao hứng nhảy lên cao ba thước, ngay tại trong viện lật lên bộ nào. Trương Huyền nhìn xem lắc đầu, ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Huyền ném ở một bên trên đất cây kia đào một côn bên trên, lập tức trong lòng hơi động. Đồ Nhi, đưa ngươi cây gậy kia cho vi sư nhìn một chút. Được rồi, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, ôm tử kim hổ lô tiến lên, đem đào một côn nhặt lên, liền đưa đến Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền đưa tay tiếp nhận đào một côn, cẩn thận chu đáo một lát, ngẩng đầu đối Tôn Ngộ Huyền nói, "Đồ Nhi, ngươi đi một chuyến sắt vách đâm giấy cửa hàng, hướng ngươi lưu mãnh ra ra cầu một lượng vàng đến." Chương 510, Như Ý Kim Cô Đồng chương 510, Như Ý Kim Cô Đồng sư phụ, lấy ra,
cho ngài. Trong chốc lát, Tôn Ngộ Huyền ôm Tử Kim Hồ Lô liền lanh lợi trở về, khẽ vươn tay liền đem một khối vàng đưa đến Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền tiếp nhận khối kia vàng, nhìn xem chăm chú ôm ở khỉ nhỏ trong ngực Tử Kim Hồ Lô, khóe mắt liền co quắp một trận, đây là không có ý định buông tay nha. Tranh thủ thời gian tu luyện đi, ôm ngươi Hồ Lô. Ai biết, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, một lần nữa trở lại trong viện, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị ngồi xuống, Tử Kim Hồ Lô còn không nỡ buông xuống, liền đặt ở trong ngực. Trương Huyền mặc kệ hắn, ước lượng trong tay vàng. Không tệ, chừng một hai nhiều. Đầy đủ dùng. Vừa nghĩ, Trương Huyền cầm lấy Tôn Ngộ Huyền đào một côn, tử tế suy nghĩ, cầm lấy đao khắc trước đem đào một côn sửa một lần. Nguyên bản đào một côn chỉ là một cây thẳng tắp cây gậy, cũng không cái gì tân trang, càng không có hoa gì văn loại hình, này làm sao có thể? Đao khắc vung vẩy ở giữa, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, trong chốc lát, ngay ngắn đào một côn chân bóng như mới. Trương Huyền nhìn xem, thỏa mãn nhẹ gật đầu, lấy tay chỉ một cái khối kia vàng. Chỉ gặp một đoàn kim quang vàng bao trùm, tại kim quang bên trong, vàng phân hai khối, bắt đầu biến ảo thành các loại hình dạng. Trương Huyền thấy thế, đem trong tay đào một côn cũng hướng về kim quang bên trong ném một cái. Liền thấy hai khối vàng phân biệt từ hai đầu bắt đầu hướng về đảo một côn cuốn quanh. Trong chốc lát về sau, kim quang biến mất, một cây hai đầu bao trùm lá vàng đảo một côn một lần nữa trở xuống đến Trương Huyền trong tay. Thật mỏng lá vàng thật chặt bọc lại đảo một côn hai đầu, giống như hai đạo kim cô. Trương Huyền cầm lấy đao khắc, huy động đao khắc, liền bắt đầu tại hai đầu kim cô bên trên điều khắc vân vân. Từng đạo vân vân rơi vào kim cô phía trên, cho kim cô tăng thêm nhẹ nhẹ trang trọng cùng thần bí cảm giác. Vân vân hoa văn ở giữa, còn có thần thú ẩn hiện, cẩn thận phân biệt, có long, phượng, hổ, huyền vũ chờ. Kim cô bộ phận điêu khắc hoàn thành. Đao khắc tiếp tục hướng về đảo một côn ở giữa không có lá vàng bao trùm vị trí tiến lên. Từng đạo thần bí phù lục bị đao khắc điêu khắc ra, lóe lên đạo đạo kim quang. Mỗi một đạo phù lục hoàn thành, kim quang lấp lóe một lát sau, đều sẽ ẩn giấu vào đảo một côn bên trong, rốt cuộc không nhìn thấy một điểm vết tích. Một bên vốn nên ngồi xuống tu luyện Tôn Ngộ Huyền, thì ôm Tử Kim Hồ Lô, một mực len lén đánh giá Trương Huyền động tác. Trương Huyền chuyên chú tân trang lấy đảo một côn, cũng không bạch trần con nào đó khỉ nhỏ. Rất nhanh, không biết điêu khắc nhiều ít tấm bùa, Trương Huyền rốt cục ngừng đao khắc, nhìn trước mắt đảo một côn không ngừng mà gật đầu. Không tệ, không tệ. Bất quá còn kém chút đồ vật. Trương Huyền nói lần nữa huy động đao khắc, tiện tay liền khắc xuống lớn nhỏ tùy tâm, các loại như ý. Hơi dừng một chút, Trương Huyền lần nữa khắc xuống, như ý kim cô đồng năm chữ to. Chỉ nghe hư không bên trong, lần nữa nổ vang, một đoàn huyền hoàng chi khí trên không trung ngưng tụ, trong chốc lát về sau, bay thấp linh tố cư. Trương Huyền hướng lên ném một cái, chỉ thấy như ý kim cô đồng trực tiếp liền bay vào đến huyền hoàng chi khí ở trong. Bay lên trên không trung như ý kim cô đồng bắt đầu ở huyền hoàng chi khí bên trong xoay tròn, không ngừng xoay tròn còn không ngừng lóe lên huyền hoàng chi quang, quang mang lấp lóe ở giữa, không ngừng đang tiến hành các loại biến hóa. Thật ứng với kia lớn nhỏ tùy tâm, các loại như ý ngữ liệu. Sư phụ, chỉ nghe siêu. Một tiếng, vốn nên đánh ngồi tu luyện Tôn Ngộ Huyền, đã nhảy tới Trương Huyền phụ cận, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía không trung kim cô đồng. Ba. Trương Huyền trong tay đao khắc trong nháy mắt biến thành thước, đối khỉ nhỏ Tôn Ngộ Huyền chán chính là một thức tử. Ôi sư phụ, ngài lại đánh ta làm gì? Tôn Ngộ Huyền ủy khuất ôm đầu nói. Đánh ngươi làm gì? Vi sư không phải để ngươi ở bên cạnh tu luyện sao? Ngươi cái này chạy tới làm gì? Trương Huyền trừng giả bộ đáng thương khỉ nhỏ một chút, giơ trong tay thương nói. Hắc hắc sư phụ, ta đây không phải. Khỉ nhỏ Tôn Ngộ Huyền một tay ôm Tử Kim Hồ Lô, một tay che lấy cái chán, cười hắc hắc. Sư phụ, kia là đồ nhi đảo một con sao? Tôn Ngộ Huyền vừa nói, trong thanh âm còn kèm theo ép không được hưng phấn. Nó bây giờ gọi là như ý kim cô đồng. Trương Huyền nói, liền hướng không trung kim cô đồng vẫy tay một cái. Liền nhìn thấy vừa vặn hấp thu xong huyền hoàng chi khí kim cô đồng hóa thành một vệt kim quang, rơi xuống Trương Huyền trong tay. Bây giờ đảo một côn, không, như ý kim cô đồng đã triệt để đại biến dạng. Nguyên bản phổ thông thông một cây đảo một côn, đã hóa thành một cây kim quang lóng lánh như ý kim cô đồng. Cho ngươi cầm. Trương Huyền nói, liền đem kim cô đồng ném cho Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền hưng phấn một thanh tiếp nhận, nhìn xem trong tay kim cô đồng, càng xem càng là vui vẻ, càng xem càng là hưng phấn, cuối cùng trực tiếp liền đem vừa mới còn một mực ôm vào trong ngực Tử Kim Hồ Lô nhét vào trên mặt đất, ngay cả tương đã đến viện lạc bên trong, hưng phấn liền đem kim cô đồng huy vũ. Cái này khe múa cũng không cần gấp, linh tố cư bên trong lập tức liền thấy kim quang lóng lánh, tiếng gió rít gào. Toàn bộ viện lạc ở trong đều bị kim quang lấp lánh. Trên mặt đất lập tức xuất hiện đạo đạo vết cắt, thậm chí tường viện bên trên đều xuất hiện quân ấn. Phải biết bây giờ linh tố cư là bực nào kiên cố, ngày ngày thụ huyền hoàng chi khí bao phủ, sớm đã hóa thành công đức thánh địa, cho dù là mặt đất bụi đất từ lâu không phải là phàm vật. Nhưng bây giờ những này vậy mà không chịu được như ý kim cô đồng con gió, có thể thấy được cái này mới thành pháp bảo uy lực khổng lồ biết bao. Trương Huyền thấy thế, cũng là hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới cái này vừa mới điêu khắc kim cô đồng lợi hại như thế, quả nhiên không hổ là con khỉ kia bình kỳ a. Cầm có thể đại náo thiên cung tồn tại. Trương Huyền chỉ một ngón tay, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, rơi vào linh tố cư bên trong. Linh tố cư lập tức quang mang đại tác, trên mặt đất vết cắt cùng tường viện bên trên vết tích trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Linh tố cư bên trong tất cả vật phẩm cũng bắt đầu lấp lóe kim quang, kia kim cô đồng côn gió cũng không còn cách nào làm bị thương mảy may. Sư phụ, sư phụ, cái này đồng tử tốt, cái này đồng tử tốt. So với ban đầu vừa vặn rất tốt nhiều. Tôn Ngộ Huyền một bên cơ kim cô đồng, một bên hưng phấn lớn tiếng đối Trương Huyền nói. Thật lâu, Tôn Ngộ Huyền rốt cục cũng dừng lại, lần nữa nhảy cả tương đi vào Trương Huyền trước mặt. Một tiếng quỳ rạp xuống Trương Huyền trước mặt, thương phấn đập lên đầu. Tạ ơn sư phụ ban bảo vật. Đứng lên đi. Trương Huyền vung lên phát trần, liền đem Tôn Ngộ Huyền nâng lên, sau đó cười nói ra, thế nào, thích không? rất ưa thích, sư phụ.
Đứng dậy Tôn Ngộ Huyền, mặt mũi tràn đầy hưng phấn.
Thích thuận tiện, đưa tay ra.
Trương Huyền cười nói.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Huyền rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đưa tay ra.
Trương Huyền huy động đao khắc, liền thấy đao khắc tại Tôn Ngộ Huyền đầu ngón tay xẹt qua, trong nháy mắt một cái vết thương xuất hiện, một giọt máu liền từ đầu ngón tay bay ra.
Tê.
Tôn Ngộ Huyền nhịn không được một tiếng kêu đau, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy kêu huyết châu đã mất đến kim cô đồng bên trên, cũng cấp tốc chui vào đồng bên trong.
Ừm.
Tôn Ngộ Huyền sững sờ, lập tức cũng cảm giác kia như ý kim phảng phất cùng mình trở thành một thể.
Sư phụ, đây là
chương 511, dị thế Tôn Đại Thánh chương 511, dị thế Tôn Đại Thánh sư phụ, đây là.
Tôn Ngộ Huyền nhịn không được lên tiếng kinh hô.
Trương Huyền cười nói, ngươi bây giờ mặc dù thực lực đã không tệ, nhưng tu vi mới vừa mới nhập môn, không cách nào lấy bạn chi kỷ luyện hóa, vì vậy vi sư đành phải trước lấy ngươi tinh huyết nhận chủ, sau ngày hôm nay, ngươi mỗi ngày tu hành đều ứng đem nó đặt ở bên người, lấy bản thân nguyên khí xuống nước bỏ thời gian mới có thể công thành, ngươi nhưng minh bạch.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Huyền đại hỉ không người xác nhận.
Trương Huyền nói xong cũng đuổi Tôn Ngộ Huyền tiếp tục đi trong viện tu luyện, mình thì tiếp tục châm trước điêu khắc cái gì khác bảo vật.
Trương Huyền nhìn về phía trở lại trong viện, tiếp tục hưng phấn vung vẩy kim cô đồng Tôn Ngộ Huyền, nhìn xem trên người hắn kia vải thô áo gai đơn sơ quần áo, trong lòng hơi động. Như là đã đạo văn con nào đó hầu tử, sẽ không ngại lại nhiều chép một chút. Hạ quyết tâm Trương Huyền, lần nữa ngoắt xuất ra một khối gỗ đào, đao khắc bay múa ở giữa, rất nhanh một đôi phòng chế tơ trắng bước mây dày liền xuất hiện trong tay. Nhìn xem thành hình tơ trắng bước mây dày, Trương Huyền xuất ra cái rùa hơi chút tân trang về sau, trực tiếp đánh vào một đoàn huyền hoàng chi khí, lập tức liền trở thành một kiện công đức pháp bảo. Không cần Trương Huyền ném ra, tơ trắng bước mây dày liền tự động bay ra, trôi lơ lửng ở không trung, không ngừng lóe lên kim quang. Lúc này, trong viện luyện võ Tôn Ngộ Huyền ánh mắt đã thẳng, trong tay vung vẩy kim cô đồng cũng không tự giác chậm lại.
Trương Huyền đem trừng mắt, cả giận nói, "Hảo hảo luyện ngươi, không cho phép nhìn lén."
Tôn Ngộ Huyền giật nảy mình, lập tức quay đầu đi, chuyên tâm luyện lên đồng đến, bất quá khi đó thỉnh thoảng liếc trộm tới ánh mắt, vẫn là bắn hắn.
Trương Huyền cũng không để ý đến hắn nữa, trực tiếp lần nữa xuất ra một khối gỗ đào, đao khắc bay múa, bắt đầu điêu khắc khóa tử hoàng kim giáp.
Điêu khắc khóa tử hoàng kim giáp, Trương Huyền tiếp tục dùng tới móc sạch kỹ nghệ, bởi vì muốn đem giáp trụ nội bộ móc sạch. Bây giờ Trương Huyền kỹ nghệ sớm đã tiến vào hóa cảnh, cơ hồ ý niệm suy nghĩ, trong tay đao khắc rơi xuống, liền tự nhiên hoàn mỹ phục khắc.
Rất nhanh, một bộ dị thường tinh xảo hoa mỹ khóa tử hoàng kim giáp liền xuất hiện ở Trương Huyền trong tay.
Dùng tay lần nữa đánh vào một đoàn huyền hoàng chi khí, chỉ gặp một tố giáp trụ trong nháy mắt kim quang lấp lóe, hóa thành một thân hoa lệ khóa tử hoàng kim giáp, sau đó lại lần rời tay bay ra, bay đến tơ trắng bước mây dày bên cạnh.
Hai kiện pháp bảo, kim quang lấp lóe, hòa lẫn.
Trương Huyền lần nữa ngáp, xuất ra một khối gỗ đào, bắt đầu điêu khắc cánh phượng tử kim quan.
Rất nhanh một cái tinh mỹ tử kim quan liền hiện ra hình thức ban đầu, vừa muốn điêu khắc đỉnh chóp phượng vũ, Trương Huyền đột nhiên trong lòng hơi động, hướng về phất trần một trảo, liền cầm ra hai cây dài hơn một thước lông đuôi bảy màu. Cái này hai cây lông đuôi bảy màu chính là lần trước Kim Trọng Cảnh, Hầu Cẩm Tú tới chơi lúc, Kim Trọng Cảnh lưu lại một kiện lễ vật, chính là hắn đột phá trung gia yêu vương lúc chóc ra.
Trương Huyền ngắm nghĩa trong tay hai cây lông đuôi, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đưa tay liền cắm vào vừa mới thành hình tử kim quan bên trên, sau đó lại lần xuất ra cái rũa bắt đầu tiến hành tân trang.
Trong chốc lát về sau, một đỉnh tinh xảo cánh phượng tử kim quan liền xuất hiện ở Trương Huyền lòng bàn tay bên trong, lần nữa đánh vào một đạo huyền hoàng chi khí.
Cánh phượng tử kim quan lập tức lóe lên chói mắt kim quang, sau đó cũng bay lên, trôi lơ lửng ở khóa tử hoàng kim giáp cùng tơ trắng bước mây dày bên cạnh.
Ba kiện bảo vật bắt đầu dần dần tới gần, cũng xoay tròn, thời gian dần trôi qua ba đám kim quang hóa thành một đoàn, kim quang càng phát ra lóa mắt, lại dần dần biến thành tử kim chi quang.
Đột nhiên linh tố cư bên trong truyền đến trận trận tiên nhạc thanh âm, có tường vân đóa đóa mà sinh, thiên hoa nhao nhao mà rơi.
Trương Huyền gặp cảnh này cũng là hơi sững sờ, mà trong viện Tôn Ngộ Huyền thì đã sớm dừng tay lại bên trong kim cô đồng, miệng đại trường, nước bọt đều muốn chảy xuống.
Trương Huyền lấy lại tinh thần, quay đầu gặp thấy được khỉ nhỏ Tôn Ngộ Huyền thèm tướng, lập tức khí cười, hướng về hắn vây tay một cái nói, ngươi cái này đầu khỉ, không có tiền đồ dáng vẻ, nhanh lên đến đây đi.
Vâng, sư phụ.
Tôn Ngộ Huyền đã sớm nhịn không được, nghe được Trương Huyền ngươi chào hỏi, lập tức đáp ứng một tiếng, liền nhảy cả tương chạy tới.
Một tiếng đến Trương Huyền trước mặt, một đôi hỏa nhãn kim tinh liền chăm chú tập trung vào không trung ba kiện bảo vật.
Sư phụ, tốt bảo vật, tốt bảo vật, đây là cái gì nha?
Tôn Ngộ Huyền mặc dù đã có hỏa nhãn kim tinh, nhưng là hào quang màu tử kim bao phủ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy là ba kiện bảo vật, cụ thể là cái dạng gì, lại nhìn không rõ ràng.
Bất quá mới Trương Huyền điêu khắc quá trình, Tôn Ngộ Huyền là vụng trộm nhìn ở trong mắt, cho nên cũng sẽ có cái đại khái suy đoán, hơn nữa nhìn như vậy uy thế cùng dị tượng, tất nhiên là khó được gì bảo, thậm chí không kém gì hắn giờ phút này trong tay như ý kim cô đồng.
Tôn Ngộ Huyền tâm tư cực kỳ thông minh, từ khi nhìn thấy Trương Huyền động tác, hắn liền đại khái đoán được, cái này ba kiện bảo vật chỉ sợ cũng là sư phụ vì chính mình điêu khắc, biết điểm này, nhìn xem không chung ba kiện bảo vật, chỗ nào còn nhịn được.
Nhìn xem Tôn Ngộ Huyền khỉ bộ dáng gấp gáp, Trương Huyền nhịn không được bật cười, nói, ngươi cái con khỉ này, khỉ gấp, nói chính là ngươi bộ dáng như vậy.
Trương Huyền nói, cũng không có tiếp tục treo khẩu vị của hắn, hướng về không trung vây tay một cái, liền thấy các loại dị tượng lập tức biến mất, ba kiện bảo vật liền lóe ra hào quang màu tử kim, bay đến Trương Huyền cùng Tôn Ngộ Huyền trước mặt.
Nhìn xem gần ngay trước mắt ba kiện tinh mỹ bảo vật, Tôn Ngộ Huyền mừng đến ngay cả phiên cân đầu.
Sư phụ, tốt bảo vật, là cho đệ tử sao?
Trương Huyền xuất ra thước, chiếu vào Tôn Ngộ Huyền lần nữa vào đầu một thước tử, trong miệng sắc giọng, ngươi cái này con khỉ, liền không thể ổn trọng một điểm.
Thụ Trương Huyền một thước, Tôn Ngộ Huyền vội vàng rụt cổ một cái,
ngoan ngoãn một lần nữa đi đến Trương Huyền bên người, bất quá trong cặp mắt hưng phấn hay là không che giấu được. Đưa tay ra. Trương Huyền xuất ra đao khắc, đối Tôn Ngộ Huyền nói. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy đại hỉ, lập tức liền đem tay trái vươn ra ra. Trương Huyền bung lên đao khắc, lập tức ba viên huyết châu liền bay ra. Trương Huyền chìa tay ra, chỉ thấy kia ba viên huyết châu liền bay vào cánh phượng tử kim quan, khóa tử hoàng kim giáp cùng tơ trắng bước mây dày bên trong. Ba kiện bảo vật tiếp thụ lấy Tôn Ngộ Huyền tinh huyết, trong nháy mắt thu liễm tất cả quan mang, liền bay đến bên cạnh hắn. Tôn Ngộ Huyền cảm thụ được ba kiện bảo vật uy năng, lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng về Trương Huyền cuống quýt dập đầu, trong miệng lớn tiếng nói, đệ tử bái tạ sư phụ ban bảo vật. Trương Huyền cười gật gật đầu, nói, đứng lên đi, nhanh mặc vào thử một chút. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, mừng khắp khởi đứng dậy, tâm niệm vừa động, liền thấy ba kiện bảo vật hóa thành ba đạo kim quang liền rơi vào hắn trên thân. Đợi kim quang biến mất, một cái toàn thân khoác Tôn Ngộ Huyền liền xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt. Nhìn trước mắt Tôn Ngộ Huyền, Trương Huyền nhịn không được thốt ra, khen, tốt một cái uy phong lẫm liệt Tôn đại thánh. Sư phụ, ai là Tôn đại thánh? Tôn Ngộ Huyền nghe được Trương Huyền nói đến Tôn đại thánh, nhịn không được tò mò hỏi. Trương Huyền dừng lại, tiếp lấy cười lắc đầu, nói, Tôn đại thánh là một con phi thường lợi hại hầu tử, ngươi nếu là hảo hảo tu hành, tương lai có lẽ cũng là một vị Tôn đại thánh. Rất lợi hại hầu tử. Yêu đế sao? Sư phụ. Tôn Ngộ Huyền nhịn không được tiếp tục hỏi. Trương Huyền nhướng mày, âm thầm hối hận mình miệng quá nhanh, cái này không tốt lắm giải thích, đành phải cười ha hả, nói, đúng, mà lại có lẽ không chỉ yêu đế cảnh, ngươi phải nỗ lực tu luyện, không thể lười biếng, cần biết bảo vật cho dù tốt, tu vi của mình mới là căn bản, không được bỏ gốc lấy ngọn. Nói, Trương Huyền không quên nhắc nhở Tôn Ngộ Huyền, không thể quá phận trầm mê ở bảo vật uy năng. Vừa nghe đến không chỉ yêu đế cảnh, Tôn Ngộ Huyền con mắt lập tức liền phát sáng lên, đợi nghe được Trương Huyền phía sau khuyên nhủ, lập tức gật đầu nói, sư phụ, ngài yên tâm đi, đệ tử tuyệt không dám lười biếng, nhất định hảo hảo tu luyện. Thời gian ngay tại trong lúc lơ đãng trôi qua, rất nhanh, mặt trời xuống núi, thiên địa lần nữa lâm vào màn đêm bên trong, gõ mõ cầm canh người cái mõ bắt đầu vang lên. Trương Huyền đang ngồi ở trên ghế, nhìn xem trong viện Tôn Ngộ Huyền luyện tập kim cô đồng. Mới được đến một thân trang bị mới chuẩn bị Tôn Ngộ Huyền, hưng phấn đến chỗ nào bỏ được nghỉ ngơi, mặc một thân khoác, trong tay cầm như ý kim cô đồng, ở trong viện dòng dã múa một cái buổi chiều. Đêm qua Tôn Ngộ Huyền trực tiếp nuốt ăn ba cái yêu vương, trong đó còn có hai cái trung gia yêu vương, trong đó đại bộ phận dược lực đều tiềm ẩn tại hắn thể nội. Hôm nay theo hắn lần này buổi trưa luyện tập, đang có càng ngày càng nhiều dược lực được phóng thích, cho nên hắn nơi nào sẽ mệt mỏi, ngược lại càng luyện càng tinh thần. Trương Huyền cũng không khuyên giải hắn nghỉ ngơi, về sau cũng không còn điều khắc mới tượng thần hoặc bảo vật, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem. Đột nhiên, Trương Huyền tâm thần khẽ động, nhịn không được nhìn về phía Thương Nham Sơn phương hướng. Chỉ gặp một đạo hắc quang từ Tử Vong Cốc bên trong bay ra, thẳng hướng Phụ Bình Thành bay tới. Trương Huyền đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy chính là cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía trong viện còn tại luyện côn Tôn Ngộ Huyền. Có lẽ, chương 512, Khương Hùng gặp nạn chương 512, Khương Hùng gặp nạn lại nói một đạo hắc quang từ Tử Vong Cốc bên trong bay ra, thẳng đến Phụ Bình Thành phương hướng mà tới. Kia hắc quang vừa mới bay ra Tử Vong Cốc bên ngoài, không đủ 10 dặm, đột nhiên ngừng lại. Hắc quang dừng ở giữa không trung, từ đó hiện ra một con hồ thủ thân người yêu vương, chính là kia hồ yêu vương. Dừng ở không trung hồ yêu vương, mặt lộ vẻ chần chờ, đầu tiên là quay đầu nhìn một chút Tử Vong Cốc, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trước đi hướng Phụ Bình Thành phương hướng. Đáng chết, ta giả hồ không thể cứ như vậy tiến lên. Hồ yêu vương ánh mắt lấp lóe, luôn cảm giác hồ lực đại thánh, theo lực đại thánh cùng dương lực đại thánh biến mất, chẳng phải đơn giản như mình cứ như vậy lỗ mãng tiến lên, chỉ sợ cũng đến không được tốt. Hồ lực đại thánh, theo lực đại thánh cùng dương lực đại thánh thời gian trước đối hồ yêu vương có thể cứu mạng lớn ân, cho nên hôm nay ba vị đại thánh một ngày không thấy bóng dáng, cái khác yêu vương, ủy vương chờ chỉ là trong lòng ngầm sinh cảnh giác, nhưng hồ yêu vương cũng đã hạ quyết tâm đêm tối thăm dò Phụ Bình Thành. Như ba vị đại thánh đã chết thì làm báo thủ, như chưa chết thì nghĩ biện pháp tìm tới bọn chúng, như đã bị cầm tù thì nghĩ biện pháp tiến hành cứu. Hồ yêu vương trên không trung tả hữu suy nghĩ một lát, trong mắt lóe lên một tia sáng. Thứ ta giả hồ không thể thẳng như vậy sững sờ tiến lên, không ngại quấn một vòng tròn lớn từ những phương hướng khác đi vào. Hồ yêu vương nghĩ tới đây, trực tiếp trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng về phương nam chạy vội tới. Đuổi đến một ngày đường xá, ở giữa hai người cũng tiến vào hai cái thôn xóm, bất quá giờ phút này lại là tại thôn xóm bên ngoài một mảnh hoang dã phía trên. Sư phụ, chúng ta vì sao không ở trong thôn tá túc đâu? Trần Đống tò mò hỏi. Khương Hùng bị Trần Đống biện từ lão hoàng lưu trên lưng nhảy xuống tới, nhìn Trần Đống một chút, nói, đồ nhi, bây giờ Phụ Bình huyện giã ngoại an toàn sao? Tự nhiên là an toàn, sư phụ. Bây giờ chư thần thủ hộ, tại Phụ Bình, ban đêm đều có rất nhiều đi đường. Trần Đống lập tức trả lời. Lấy A. Đã ban đêm vô cùng an toàn, bây giờ ngày mùa hè, ban đêm cũng không lạnh, vì sao không thể tại giã ngoại ngủ ngoài trời đâu? Khương Hùng cười hồi đáp. A. Cái này. Trần Đống ha to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Bất quá đã sư phụ kiên trì, sư phụ một cái gần 70 tuổi lão giả đều có thể ngủ ngoài trời, mình một cái chính vào thiếu niên tiểu hòa tử, chẳng lẽ còn không thể sao? Nghĩ tới đây, Trần Đống cũng không còn nói cái gì, tranh thủ thời gian giúp đỡ Khương Hùng dựng ngủ ngoài trời doanh địa. Nói là ngủ ngoài trời doanh địa, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Khương Hùng trong thôn mua một đỉnh vải thô làm giản dị lều vải, ước chừng có thể dung hạ được hai người. Hai người đem lều vải chi lên, sau đó tại phía ngoài lều đốt lên một đoàn đống lửa. Mặc dù Phủ Bình huyện có chư thần thủ hộ, nhưng ra ngoài cảnh giác, Khương Hùng vẫn là phân phó Trần Đống tại doanh địa bốn phía cắm xuống bốn chôi kiếm gỗ đào, cũng cuốn lên gỗ đào dây thừng cùng một linh đăng. Hết thảy thu thập thỏa đáng, sư đồ hai người liền ngồi tại đống lửa trước mặt. Trần Đống cầm lấy một cây gậy gỗ, xuyên bên trên hai khối bánh bột nô, đặt ở trên lửa nướng. Trong chốc lát về sau, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt liền bay lên. Nghe kia mạch hương khí, Khương Hùng cảm khái nói, phụ bình thật sự là bảo địa a, ngay cả một ổ bánh đều mỹ vị như vậy. Sư phụ, cho người bánh. Trần Đống đem gậy gỗ bên trên bánh mì hái xuống, đưa cho Khương Hùng một khối, mình cầm lấy còn lại khối kia liền đặm. Ừm ân, sư phụ, đây hết thảy đều muốn cảm tạ thổ địa thần lao ra, còn có cái khác chư vị thần chỉ lao ra. Nhất là còn có một vị táo quân lao ra, nấu cơm lúc tế bái táo quân lao ra, làm ra đồ ăn càng thêm thơm ngọt. Theo đồ nhi biết, bây giờ huyện thành bên trong từng nhà cũng đều cung cấp táo quân lao ra tượng thần hoặc thần đồ, nhất là những cơm kia quán rượu càng là như vậy. Nói lên tiệc cơm, quán rượu, Trần Đống nhịn không được lưu lên nước bọt. Kia thiên hương cư, hương vị kia càng là tuyệt, kia liệt diễm thịt bò, còn có nhà hắn chiêu bài rượu, tên cứ gọi là gì tới. Trần Đống nói, lập tức cảm thấy trong tay bánh bột ngô không thơm. Nhìn xem Trần Đống kia một mặt thèm giống, Khương Hùng nhịn không được bật cười. Khương Hùng lắc đầu, nói, chờ chúng ta đến phủ Bình Thành lúc, vi sư dẫn ngươi đi thiên hương cư hảo hảo ăn một bữa. Thân là bên trong Khương Trang một viên, kỳ thật Khương Hùng thật không thiếu tiền. À thật sao? Sư phụ. Trần Đống cảm giác kinh hỉ tới quá nhanh, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tự nhiên là. Hả? Đinh linh linh. Đinh linh linh. Linh tố cư Trương Huyền Tâm thần khẽ động, thiên nhãn lập tức nhìn lại, liền lần theo cảm ứng nhìn sang. Liền thấy một con hồ yêu vương đứng đắn qua Khương Hùng sư đồ trên không, tựa hồ bị cái gì hấp dẫn lực chú ý, chính nhìn về phía dưới đóng quân giã ngoại sư đồ hai người. Trương Huyền nhịn không được lắc đầu, thầm nghĩ, quả nhiên phong thần người, mặc dù thiên mệnh gia thân, khí vận ngút trời, nhưng kiếp nạn cũng là không ít. Đồ nhi, ngừng một chút. Trương Huyền đối còn tại trong viện luyện côn Tôn Ngộ Huyền hô. Sư phụ, chuyện gì? Tôn Ngộ Huyền nghe được Trương Huyền kêu gọi, lập tức thu hồi như ý kim cốt đồng, liền nhảy tới. Trương Huyền nắm lấy phất trần, cười đối Tôn Ngộ Huyền nói, đồ nhi, chỉ cần một người luyện tập là vô dụng, muốn bao nhiêu tìm người đấu một trận. Tôn Ngộ Huyền nghe xong, một đôi hỏa nhãn kim tinh lập tức lóe lên kim quang, trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên nói, sư phụ, tìm ai đánh nhau? Phất trần trong nháy mắt hóa thành một thanh thước, Trương Huyền cầm thước chính là ba một chút. Ôi, sư phụ, ngài lại đánh đồ nhi làm gì? Tôn Ngộ Huyền đưa tay che đầu, ủy khuất địa đạo. Cái gì gọi là tìm người đánh nhau nha? Trương Huyền hung hăng chừng cái này sái bảo hầu tử một chút. Không phải ngài nói sao? Tìm người đấu một trận. Tôn Ngộ Huyền lúng túng địa đạo. Ngươi nói cái gì? Trương Huyền nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Huyền hỏi. A không có, sư phụ, cái gì cũng không có. Sư phụ, ngài mới vừa nói muốn tìm người đấu một trận, không biết tìm ai đâu. Tôn Ngộ Huyền vội vàng cười ha hả, hỏi. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn về phía nơi xa nói, ngươi sư đệ đang có sát kiếp tới người, ngươi thân là sư mình, có phải hay không nên đi bảo hộ sư đệ đâu? A, sư đệ, sư phụ, thế nhưng là ngươi lần trước nói tới cái kia chưa nhập môn sư đệ. Tôn Ngộ Huyền ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Sát kiếp. Sư phụ, sư đệ gặp nguy hiểm. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên mà bắt đầu lo lắng. Ngươi vị sư đệ này chính là Thiên Định Phong thần người, mặc dù thân phụ ngập trời khí vận, nhưng tương tự kiếp nạn trùng điệp, trận này kiếp nạn cũng bất quá chỉ là một trong số đó. Trương Huyền thở dài nói. Sư phụ, vậy chúng ta nhanh lên một chút đi đi, tuyệt đối đừng đi trễ. Tôn Ngộ Huyền lo lắng thúc giục nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, tốt. Đi thôi. Trương Huyền nói, liền khẽ vươn tay bắt lấy Tôn Ngộ Huyền cánh tay, một bước phóng ra liền bước vào thần vực ở trong. Đinh linh linh. Đột nhiên doanh địa chung quanh bốn trôi kiếm gỗ đào kịch liệt rung động, mà gỗ đào dây thường bên trên một linh đang bắt đầu phát ra rồn rập báo cảnh tiếng chuông. Khương Hùng sư đồ hai người bị giật nảy mình. Trần Đống dọa đến giật mình, trong tay bánh bột ngô đều rơi vào trên mặt đất. Khương Hùng thì vụt một tiếng đứng dậy, đưa tay liền tóm lấy kiếm gỗ đào, một cái tay khác mò vào trong lòng, đã sở lấy môn thần đồ. Hắc hắc. Hắc hắc. Không tệ, không tệ, còn có thể gặp được hai cái huyết thực. Mặc dù một cái gia điểm, một cái khác lại là rất non nha. Hắc hắc. Chương 513, Tôn Ngộ Huyền xuất thủ sẽ yêu vương. Chương 513, Tôn Ngộ Huyền xuất thủ sẽ yêu vương không trùng. Hồ yêu vương một đôi hồ trong mắt lóe lên hồng quang. Hồ yêu vương tự nhiên không nhìn thấy, đỉnh đầu của nó kiếp khí lan lộn, đang có đại lượng kiếp khí không ngừng chút xuống, tiến vào trong cơ thể của nó. Theo kiếp khí tiến vào, hồ yêu vương ánh mắt bên trong thanh minh dần dần biến mất, bắt đầu lóe lên huyết hồng sắc quang mang. Đối đây hết thảy, hồ yêu vương tự nhiên không phát ra gì. Thời khắc này hồ yêu vương nhìn phía dưới trên hoang dã lẻ loi chơi chọi hai cái huyết thực, nhịn không được chảy xuống nước bọt. Hắc hắc. Thử trượt. Ngoan ngoãn, thơm quá a. Hồ yêu vương tựa hồ ngửi thấy một cỗ mùi thơm nồng nặc, không ngừng đánh thẳng vào nó khứu giác. Người nào? Trần Đống hét lớn một tiếng, liền rút ra bên hông một thanh cương đao. Trôi này cương đao chính là ở trên cái thôn xóm tìm cái tiệm thợ rèn mua, bỏ ra một lượng bạc, không nghĩ tới cái này dùng tới. Trần Đống cầm chuôi đao, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đoàn hắc vụ, hắc vụ bên trong không ngừng chuyển đến âm trầm tiếng cười. Ngươi là phương nào quỷ dị, dám đến phủ Bình huyện lỗ mãng, ngươi không biết chúng thần uy nghiêm sao? Trần Đống hét lớn uy hiếp nói. Khương Hùng thì nhíu chặt lông mày, cũng không nói chuyện. Trần Đống không biết không trung quỷ dị thực lực, Khương Hùng lại có chỗ suy đoán, có thể dễ dàng như thế đằng không phi hành, chí ít cũng phải là cao giai hồng y, thậm chí phải là quỷ vương cấp. Khương Hùng cũng không xác định trong ngực môn thần tượng phải chăng có thể đấu qua được quỷ vương cấp quỷ dị, trong lòng hơi có chút thấp thỏm, đồng thời cũng có được lo nghĩ, không phải nói phủ Bình huyện phạm vi bên trong chúng thần thủ hộ sao, vì sao cái này một con cao giai quỷ dị xuất hiện lại không chúng thần chạy đến. Khương Hùng tự nhiên không biết, đương hồ yêu vương vừa mới rời đi Thương Nham Sơn thời điểm, chúng thần cũng đã nhận ra hành tích của nó. Chỉ là Trương Huyền sớm có phân phó, tại 15 tháng 7 trước đó, chỉ cần bảo vệ cẩn thận bách tính là được, đợi Tết Trung Nguyên đến, triệt để thanh toán nhân quả. Đương nhiên nếu là trong thời gian này có quỷ dị hướng bách tính xuất thủ, vậy dĩ nhiên nên chu sát liền chu sát, nên cầm nã liền cầm nã. Cho nên phát hiện Hồ Yêu Vương hành tung về sau, chúng thần chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, tạm chưa xuất thủ. Nếu nó không xuất thủ hại người, liền không dành để ý, nhưng nó nếu là muốn hại người, vậy liền xin lỗi rồi, đã ngươi đã tới, vậy liền không muốn trở về. Đợi Hồ Yêu Vương dừng lại, nhìn về phía trên mặt đất Khương Hùng sư đồ hai người lúc, môn thần Lưu Mánh liền cất bước đi tới lân cận, chỉ là ẩn giấu đi thân hình, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Hồ Yêu Vương từng cái chỉ là sơ gia yêu vương, có Lưu Mánh vị này bát phẩm thần chỉ tự mình xuất thủ, còn lại chúng thần tự nhiên cũng liền không còn quan tâm. Về phần vì sao Lưu Mánh sẽ ra tay, rất đơn giản, bởi vì Khương Hùng trong ngực bộ kia môn thần đồ. Khương Hùng kia trùng tiên khí vận, vừa mới bước vào phủ Bình huyện Hà Vi, Lưu Mánh liền trước tiên phát hiện. Sau đó một ngày này đêm thời gian, Lưu Mánh thời khắc đều chú ý tới hành tung của hắn, chào đón đến Hồ Yêu Vương lộ tuyến thẳng đến Khương Hùng sư đồ hai người lúc, Lưu Mánh cất bước liền đi tới phụ cận. Trương Huyền mang theo Tôn Ngộ Huyền vừa tới phụ cận, liền bị Lưu Mánh phát hiện. "Tiểu Huyền, ngươi làm sao cũng đến đây? Mánh thúc, ngươi cũng tới nha." Trương Huyền quay đầu nhìn lại là Lưu Mánh, lập tức liền nở nụ cười. "Ừm." Lưu Mánh nhẹ gật đầu, nói, "Lão giả kia trong ngực có một bộ môn thần đồ, mới vừa vào phủ Bình liền bị ta phát hiện, cái kia trùng thiên khí vận, để cho ta rất là hiếu kỳ, Tiểu Huyền, người này đến tuột cùng là bực nào lai lịch?" "Thiên mệnh phong thần người, Mánh thúc." Trương Huyền cười hồi đáp. "Thiên mệnh phong thần người?" Lưu Mánh giật mình, tiếp lấy trong lòng hoảng nhiên, chắc không được có như thế khí vận đâu. "Mánh thúc, việc này không cần ngươi xuất thủ, liền từ cái này khỉ con ra mặt đi." Trương Huyền nói tiếp. "Cái này?" Lưu Mánh sững sờ, chần chờ nhìn một chút một bên Tôn Ngộ Huyền một chút, thấp giọng nói, "Tiểu Huyền, Ngộ Huyền, cái này hài nhi, mặc dù xem như một bước lên trời, nhưng bây giờ cũng bất quá vừa mới đến võ sĩ giai, lão hồ ly kia mặc dù cũng vẹn vẹn sơ giai yêu vương, nhưng dù sao cũng là yêu vương nha." "Không sao, Mánh thúc." Trương Huyền cười lắc đầu, nói tiếp, "Cái này khỉ con trời sinh tính hiếu chiến, chính là đấu chiến chi tài, nhiều kinh lịch một chút chiến trận, mới có thể càng nhanh tinh tiến. Lại nói, có ngươi ta áp trận, còn lo lắng an toàn của hắn sao?" "Như thế." Trương Huyền nói như vậy, Lưu Mánh lập tức yên lòng, cũng không còn quên can, mà Tôn Ngộ Huyền sớm đã nhịn không được. "Sư phụ, liền để Đồ Nhi hiện tại liền ra ngoài đi." Tôn Ngộ Huyền đã gấp đến độ vào đầu bức hai. Trương Huyền thấy thế, biến ảo thước, đối hót của hắn chính là ba một tiếng. "Tê." Tôn Ngộ Huyền kêu đau một tiếng, lập tức ngoan ngoãn đứng thẳng người. "Hảo hảo chờ lấy, cần ngươi xuất thủ lúc, vi sư tự sẽ phân phó." Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái. "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền lập tức ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, chỉ là một đôi hỏa nhãn kim tinh lại là quay tròn loạn chuyển. "Chúng thần?" "Khắc khắc cái gì chúng thần? Theo bản vương, bất quá một đám đồ hèn nhát ngu xuẩn hỗn đản mà thôi." Đã sớm bị kiếp khí mê hoặc tâm trí Hồ Yêu Vương, phát ra âm trầm tiếng cười, tùy ý cười lớn. "Bản vương." Nghe được bản vương hai chữ, Khương Hùng giật nảy cả mình, khẽ vươn tay liền đem Trần Đống kéo tới sau lưng. Trần Đống đông cảm giác một cỗ to lớn lực đạo đánh tới, hắn hoàn toàn không có sức chống cự liền bị kéo xuống đằng sau. Đợi nhìn thấy xuất thủ là nhà mình sư phụ về sau, Trần Đống rất là lấy làm kinh hãi. Hắn trong thôn danh xương trời sinh thần lực, lại không nghĩ rằng sư phụ hắn như thế một năm gần thất tuần lão giả khí lực sẽ càng lớn. Đồ Nhi, không được núp đích, ngươi trốn ở vi sư sau lưng, đợi vi sư cùng nó đáp lời. Khương Hùng sắc mặt ngưng trọng nói. Trần Đống há hốc mồm, thấy sư phụ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, lập tức ngừng nói, chỉ là trong tay cương đao cầm chặt hơn, hai mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm không trung đoàn hắc vụ kia. "Khắc khắc lao như kia, phía sau ngươi kia hậu sinh ra miệng thì mềm, chỉ cần ngươi đem hắn dâng ra đến, để bản vương mang đi, bản vương liền không ăn ngươi, thế nào?" Suy tính một chút, hai chọn một, như thế nào? "Tính ngươi lão nhi này may mắn, hôm nay bản vương tâm tình tốt." Hồ Yêu Vương âm trầm mà cười cười nói, "Thứ to gan quỷ dị, ngươi dám khinh nhẫn thần linh, đại họa đã trước mắt, ngươi còn không nắm chặt thời gian chạy trốn, còn dám ở đây làm cản, thật sự là không biết chữ chết như thế nào với ta." Khương Hùng hừ lạnh một tiếng, quát lớn. Khương Hùng tự nhiên không biết chúng thần phải chăng chú ý tới cái này quỷ dị, bất quá đối mặt quỷ vương cấp quỷ dị, hắn chỉ có thể đánh cược một kèo. Trước kéo kéo một cái ra hổ, hù dọa một chút cái kia quỷ dị, nghĩ đến hẳn là có thể kéo dài một chút thời gian. Sở dĩ nói chuyện lớn tiếng, cũng là hy vọng thanh âm có thể truyền đi càng xa, có lẽ có thể cứu tinh nghe được. Khương Hùng không tin thần chỉ nhất tộc ngay cả cái quỷ vương đều không đối phó được. Bây giờ Khương Hùng không có những biện pháp khác, chỉ có thể cược chúng thần có thể kịp thời đổi tới. "Ha ha, ngươi đang chờ đợi những cái kia thần chỉ tới cứu các ngươi a? Ha ha, liền cái kia ngu xuẩn chủng tộc, vẫn là lo lắng một chút tương lai mình vận mệnh đi, quỷ đế đại nhân đã phát hạ nói đến, muốn triệt để diệt trừ thần nhóm. Hắc hắc, bản vương ngay tại này chờ sẵn, lại nhìn, kia thần chỉ nhất tộc có dám hay không ra mặt." Không trung Hồ Yêu Vương ngửa mặt lên trời cười lớn, mày may cũng không hoảng hốt, mà Khương Hùng sắc mặt lại trở nên càng phát ra khó coi. "Thứ một con hồ ly lẳng lơ, cũng dám khinh nhẫn ta thần chỉ nhất tộc, đợi ta lão tôn đến giết ngươi." Chương 514, an ta lão tôn một gậy. Chương 514, an ta lão tôn một gậy. Nghe Hồ Yêu Vương phát ngôn bừa bãi, Lưu Mạnh sắc mặt trở nên xanh xám, lạnh lùng nhìn xem kia Hồ Yêu Vương, giống như nhìn xem một con tôm tép nhãi nhép. Một bên Tôn Ngộ Huyền càng là tức giận đến bực bội không thôi. "Sư phụ, để Đồ Nhi ra tay đi, cái này lẳng lơ hồ ly thật là ghê tởm, dám khinh nhẫn thần linh, đợi ta lão tôn đưa nó nện thành thịt nát." Kia Hồ Yêu Vương mặc dù tu vi cao hơn Tôn Ngộ Huyền không ít, càng có một đoàn hắc vụ che lấp thân hình, nhưng Tôn Ngộ Huyền một đôi hỏa nhãn kim tinh sớm đã khám phá nó chân hình. Trương Huyền cũng là khẽ nhíu mày, ánh mắt bất tiện nhìn về phía cái này Hồ Yêu Vương. Trương Huyền tự nhiên thấy được rõ ràng, kia Hồ Yêu Vương bị cấp khí chỗ nhiễm, sớm đã rơi vào kiếp trùng, hôm nay đáng ứng kiếp. Nguyên bản kiếp nạn này đương từ môn thần lưu manh xuất thủ kết, nhưng Trương Huyền thăm dự, lại làm cho kiếp số phát sinh biến hóa, chuyển rời đến khỉ nhỏ Tôn Ngộ Huyền trên thân. Chỉ gặp lúc này Tôn Ngộ Huyền toàn thân khí vận bốc hơi, sát khí tràn ngập, sớm đã kìm nén không được, ngo ngoe muốn động. Trương Huyền thầm than một hơi, nói: "Đồ nhi, hồ ly tinh kia đã xuất thương nham sơn, liền rơi vào đến kiếp số bên trong, hôm nay đang ứng kiếp, liền do ngươi tới ra tay đi."
"Vâng, sư phụ."
Tôn Ngộ Huyền nghe xong, lập tức đại hỉ, nói xong cũng một bước phóng ra, toàn thân vực ở trong bước ra. Thứ một con hồ ly lẳng lơ, cũng dám khinh nhẫn ta thần chỉ nhất tộc, đợi ta lão tôn đến giết ngươi.
"Ngươi nào?"
Không trung hồ yêu vương nghe được thanh âm giật mình, đợi quay đầu nhìn lên, lập tức nhịn không được bật cười. "Từ đâu tới khỉ nhỏ, mãi còn không có đoạn a. Chỉ bằng ngươi, còn muốn đánh giết ta?"
"Hả?"
Hồ yêu vương tuy bị kiếp khí mê hoặc tâm trí, nhưng cũng không có nghĩa là nó triệt để đã mất đi năng lực phán đoán, cho nên nó nói, lại đột nhiên phát giác không đúng.
"Khỉ lông vàng, ngươi là Thương Nham Sơn Kim Hầu nhất tộc."
Hồ yêu vương hoảng sợ nói.
Nói xong, Hồ yêu vương liền hơi nhíu lên lông mày.
"Vì cái gì?"
"Bởi vì Kim Hầu nhất tộc không dễ chọc nha.
Kia Kim Hầu nhất tộc mặc dù không có yêu đế, nhưng này Kim Hầu lão tổ cũng là gần với yêu đế nhân vật, danh xưng yêu đế phía dưới đệ nhất nhân, đấu chiến chi lực tuyệt luân. Tại Kim Hầu lão tổ phía dưới, còn có hai vị cao gia yêu vương, trong đó nữ yêu vương Hầu Cẩm Tú càng là nhân tài mới nổi, danh xưng Kim Hầu lão tổ về sau, có hy vọng nhất đột phá yêu đế người, đồng dạng chiến lược vô song. Bình thường cùng giai cao thủ đều rất khó là đối thủ của nàng. Về phần cao giai trở xuống, Kim Hầu núi đồng dạng không thể khinh thường, khoảng chừng 5 tên trung giai yêu vương, 13 vị sơ giai yêu vương, chính là đặt ở toàn bộ Nam phủ địa khu, đều là đếm được bên trên cường tộc. Đương nhiên không thể tính những cái kia có yêu đế chấn giữ chủng tộc, bất quá hồ yêu vương chỗ hồ tộc bèn bèn sáng hồ tộc một cái chi nhánh, nhưng không có yêu đế toa chấn, thậm chí ngay cả cao giai yêu vương đều không có, thực lực mạnh nhất cũng bèn bèn trung giai yêu vương, hơn nữa còn chỉ có 2 cái. Phần này thực lực cùng Kim Hầu tộc so sánh, nhưng thực sự không tính là cái gì rồi. Hồ yêu vương cho dù đã bị kiếp khí sở mê, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi sức phán đoán. Trong lúc nhất thời, hồ yêu vương làm khó, bất quá càng nghĩ càng không đúng kỉnh. "Ngươi nói ngươi Kim Hầu Sơn giã là yêu tộc, vì sao lại sâu vào đến cái này Phủ Bình huyện? Phải biết Phủ Bình huyện thế nhưng là thần chỉ nhất tộc địa bàn nha. Chẳng lẽ nói..." Nghĩ tới đây, hồ yêu vương giật mình, bị cấp khí mê hoặc thần chí cũng trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút.
"Thư hồ ly lẳng lơ, ta lão tôn là Kim Hầu nhất tộc lại như thế nào, không phải Kim Hầu nhất tộc lại như thế nào?"
Tôn Ngộ Huyền trong tay nắm lấy như ý kim cô đồng, ngửa đầu nhìn xem không trung hồ yêu vương, cười lạnh nói:
"Khỉ búp bê, ngươi nếu là Kim Hầu nhất tộc, cũng nhanh mau lui lại đi, chớ có ngăn cản bản vương đánh huyết thực, xem ở Kim Hầu nhất tộc trên mặt mũi, bản vương không cùng ngươi cái này khỉ búp bê so đo, nếu không phải Kim Hầu nhất tộc, ngươi bây giờ thối lui, bản vương còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, bản vương trước hết đưa ngươi bắt giữ, nghe nói bóc khỉ rất là mỹ vị."
Khôi phục bộ phận thần trí, hồ yêu vương cười lạnh uy hiếp nói. Hồ yêu vương sở dĩ nói như thế, cũng vừa vặn nói do nó trong lòng kiêng kỵ. Một thì là kiêng kỵ Kim Hầu nhất tộc cường đại, thứ hai, càng là lo lắng cái này khỉ búp bê phía sau chính ẩn giấu đi trong tộc trưởng bối trong bóng tối đi theo. Như tự mình ra tay đối phó cái này khỉ nhỏ, vạn nhất chọc giận phía sau trung giai thậm chí cao giai yêu vương nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, hồ yêu vương âm thầm đánh giá đến bốn phía không trùng cùng mặt đất, đáng tiếc chẳng phát hiện bất cứ thứ gì.
"Khỉ búp bê, nhanh chóng nhanh đi, nếu không đừng trách bản vương không khách khí."
"Ha ha, muốn đánh liền đánh, nơi đó có nói nhảm nhiều như vậy, nghe nói các ngươi hồ ly cái đuôi lông xù là làm cái phất trần tài liệu tốt. Đợi ta lão tôn giết ngươi, gỡ xuống cái đuôi của ngươi đến, cho sư phụ làm đem đuôi cáo cái phất trần."
Tôn Ngộ Huyền cầm như ý kim cô đồng, ngửa đầu cười lớn.
"Khá lắm thằng khỉ gió, bản vương lộ xuống ngươi."
"A."
Giận dữ hồ yêu vương, trong nháy mắt lần nữa bị cấp khí che mất lý trí, kêu to liền hướng Tôn Ngộ Huyền đánh tới.
Hồ ly lẳng lơ, nhìn đánh.
Tôn Ngộ Huyền thấy thế, chẳng những không sợ, ngược lại đại hỉ, huy động như ý kim cô đồng liền nhảy bật lên, vung mạnh trong tay như ý kim cô đồng liền hướng về không trung hồ yêu vương đập tới.
"Lớn nhỏ tùy tâm, các loại như ý kim cô đồng, cho ta giải."
Nhảy trên không trung Tôn Ngộ Huyền, lớn tiếng quát lấy kim cô đồng điêu khắc chú ngữ, liền gặp như ý kim cô đồng trong nháy mắt dài ra, lập tức dài đến gần dài hơn một trượng, treo phong thanh liền hướng về hồ yêu vương đập tới. Đã nhào tới hồ yêu vương, huy động trong tay một đôi yêu đao, liền hướng về kim cô đồng bổ tới. Vành hai bên trong chỉ nghe phanh một tiếng, hồ yêu vương kinh hô một tiếng, trên không trung liền lùi lại mấy bước, quanh người hắc vụ suýt nữa tán loạn lái đi.
Khí lực thật là lớn, cái này.
Hồ yêu vương quá sợ hãi, một đôi hổ mắt lóe lên vẻ kinh dị. Nó chỗ nào có thể nghĩ đến trên mặt đất cái này khỉ nhỏ, vậy mà có thể chính diện cùng nó một cái yêu vương đối kháng, đây quả thực lật đổ nó quá khứ mấy trăm năm nhận biết. Nhảy bật lên Tôn Ngộ Huyền cũng bị hồ yêu vương song đao bức cho về tới trên mặt đất. Hồ yêu vương kinh nghi bất định nhìn về phía mặt đất Tôn Ngộ Huyền, mở miệng lần nữa uy hiếp nói: "Khỉ búp bê, nhanh chóng tối lui, như nếu ngươi không đi, liền chớ trách bản vương hạ thủ không lưu tình."
"Hừ."
Tôn Ngộ Huyền hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, dạng này không được, trong lòng hơi động, lập tức lắp người một cái thân thể, liền gặp một đoàn hào quang màu tử kim hiện lên, trong nháy mắt cánh phượng tử kim quan, khóa tử hoàng kim giáp cùng ngâu ti bộ vân dậy liền hiện tại trên người hắn. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Huyền liền từ một con khỉ con em bé biến thành một con uy phong lẫm liệt, đầy người khoác khỉ con em bé. Cánh phượng tử kim quan, khóa tử hoàng kim giáp cùng ngâu ti bộ vân dậy đã sớm bị Tôn Ngộ Huyền tinh huyết luyện hóa, vì vậy bình thường có thể ẩn nấp ở thể nội, gặp được nguy hiểm, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể lập tức tới người. Cảm nhận được bảo vật nhóm uy năng, Tôn Ngộ Huyền lòng tin càng là tăng nhiều, dùng trong tay như ý kim cô đồng một chỉ hồ yêu vương, quát to:
hồ ly lẳng lơ, thế này nói nhảm nhiều, an ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Huyền đại hống, một cái bổ nhào liền nhảy dựng lên. Lần này lại là kỳ quái, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào nhảy lên, trong nháy mắt dưới chân xuất hiện một đóa tường vân, đem hắn thân thể nâng lên. Cảm nhận được khác biệt, Tôn Ngộ Huyền nhìn trộm hướng dưới chân xem xét, trong nháy mắt đại hỉ. Ta lão tôn biết bay nha. Chương 515, Tử Kim Hồ Lô đại chiến uy chương 515, Tử Kim Hồ Lô đại chiến uy âm thầm Trương Huyền thấy được rõ ràng, Tôn Ngộ Huyền sở dĩ có thể đẳng không phi hành, chủ yếu là chân hắn bên trên Ngẫu Ti bộ vân dạy công lao. Lúc này Ngẫu Ti bộ vân dạy lóe ra kim quang, một đóa mây trắng ngay tại dưới chân sinh ra, nâng Tôn Ngộ Huyền thân thể, cũng theo hắn ý nghĩ nâng hắn phi hành. Đây hết thảy, ngay tại trong chiến đấu Tôn Ngộ Huyền lại là không phát ra gì. Ta lão tôn biết bay a, yêu nghiệt, để mạng lại. Càng phát ra hưng phấn lên Tôn Ngộ Huyền cơ như ý kim cô đồng, một gậy đấu qua một gậy nhanh hơn một gậy, treo định phong thanh, không ngừng mà hướng về Hồ Yêu Vương đập tới. Cái này khỉ bút bê đến cùng là bực nào tu vi? Hồ Yêu Vương vũ động song đao, càng đánh càng kinh hãi, bởi vì nó căn bản nhìn không thấu cái này tiểu kim tia khỉ sâu cạn. Yêu nghiệt, an ta lão tôn một gậy. Khỉ bút bê, thằng khỉ gió, ngươi nhanh chóng dừng tay, nếu không đừng trách bản vương hạ sát thủ. Ha ha, hồ ly lẳng lơ, ngươi ngược lại là đứng khách khí a. Ta lão tôn còn cần ngươi lưu thủ sao? Ba nha nha thằng khỉ gió, ngươi đáng chết. Hồ Yêu Vương nổi trận lôi đình, song đao vung vẩy càng lúc càng nhanh. Tôn Ngộ Huyền thì là càng đánh càng hăng, một cây như ý kim cô đồng vùng vẩy càng phát ra thuần thục. Trong lúc nhất thời, một khỉ một hồ đấu cái lực lượng ngang nhau. Tôn Ngộ Huyền toàn thân khoác lóe ra chói mắt tử kim quang mang, đỉnh đầu khí vận càng phát ra bốc hơi, giống như nước sôi. Tôn Ngộ Huyền cảm giác trong cơ thể mình các nơi không ngừng tuôn ra lực lượng mới, toàn thân giống như không dùng hết khí lực. Như ý kim cô đồng càng là theo tâm ý của hắn, không ngừng biến hóa, lúc lớn lúc nhỏ, lúc to lúc nhỏ, đem đối diện Hồ Yêu Vương áp chế chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Cái này, Hồ Yêu Vương là càng đấu càng sợ hãi, bị cấp khí mê hoặc thậm chí lần nữa dần dần khôi phục thanh minh. Dần dần khôi phục thanh minh Hồ Yêu Vương, trong lòng đã manh động thoái ý khí búp bê, hôm nay bản vương xem ở nhà ngươi trưởng bối trên mặt, tạm thời bỏ qua cho ngươi, đợi ngày sau tất thân phó kim hầu núi hỏi cho rõ. Hồ Yêu Vương hét lớn một tiếng, sau đó đem tay trái đưa ra, đưa tay vào ngực, lấy ra một khối tròn vo, vật đen như mực, liền hướng về Tôn Ngộ Huyền đã đánh qua. Tôn Ngộ Huyền nơi nào thấy qua cái này, chỉ gặp một vật hướng mình bay tới, theo bản năng liền huy động như ý kim cô đồng liền đập tới. Chỉ nghe được bành một tiếng, sau đó một đoàn màu vàng nhạt sương mù trên không trung phiêu tán ra. Hát xì, thối quá. Tôn Ngộ Huyền vội vàng nhảy ra ngoài vòng tròn, dùng tay thật chặt bưng kín cái mũi. Mà kia Hồ Yêu Vương đã hóa thành một đạo hát quang hướng về nơi xa bay đi. Hồ Ly lẳng lơ, ngươi kẻ hèn nhát, có bản lĩnh trở về lại cùng ta lão Tôn đại chiến 300 hiệp. Tôn Ngộ Huyền khó thở dậm chân lớn tiếng mắng. Đáng tiếc, Hồ Yêu Vương đã bay ra ngoài rất xa. Thiên Cơ dẫn dắt phía dưới, môn thần lưu mạnh xem xét kia Hồ Yêu Vương muốn chạy trốn, cất bước liền muốn đuổi theo, lại bị một bên Trương Huyền một thanh ngăn lại. Mạnh thúc, đừng nội, kia Hồ Yêu chạy không được. Ồ. Lưu Mạnh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Liền thấy Trương Huyền hướng hắn lắc đầu, Lưu Mạnh đành phải gật gật đầu, dừng bước, quay đầu nhìn về phía không trung Tôn Ngộ Huyền, nhìn hắn tiếp xuống làm thế nào. Chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền tới lúc gấp rút vào đầu bứt tai, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vẫy tay một cái, chỉ thấy trong tay xuất hiện một viên tử kim hồ lô. Nhìn xem trong tay hồ lô, Tôn Ngộ Huyền đại hỉ lấy nói, tốt hồ lô, tốt hồ lô. Hôm nay liền dựa vào người gặp công. Nói, Tôn Ngộ Huyền đem kim cô đồng thu hồi, đưa tay đem tử kim hồ lô miệng hồ lô vặn ra, sau đó hai tay đem hồ lô nâng lên, đem miệng hồ lô hướng phía dưới, cũng nhắm ngay Hồ Yêu Vương chạy trốn phương hướng, quát lớn, hồ ly lẳng lơ, ta lão tôn cứ gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Chính lúc này, đã bay ra rất xa Hồ Yêu Vương cũng đúng lúc quay đầu, ha ha cười nói, khí búp bê, hôm nay bản vương trước tạm đi, đợi ngày sau lại tìm ngươi nhóm kim hầu núi tính sổ sách. Ha ha, ngươi gọi ta à? Gọi đi. Bản vương chính là sám hồ nhất tộc Hồ Yêu Vương hồ làm, ha ha. Ngươi cứ việc hô đi. Tôn Ngộ Huyền hắc hắc cười lạnh, đem tử kim hồ lô nâng quá đỉnh đầu, quát lớn, hồ làm ở đâu? Cũng nên Hồ Yêu Vương trong số mệnh đương tuyệt, giờ phút này nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền bưng lấy một cái hồ lô, nghe được hắn la lên, Hồ Yêu Vương không có nửa phần do dự, ha ha cười nói, nhà ngươi hồ gia gia ở đây, hồ gia gia ở đây, à. Chỉ gặp tử kim hồ lô quang mang đại tác, miệng hồ lô bên trong càng là bắn ra một vệt kim quang, trong nháy mắt vượt qua hơn ngàn mét, liền đem kia Hồ Yêu Vương bao ở trong đó, sau đó liền nhiếp về tới hồ lô bên trong. Phanh một tiếng, miệng hồ lô tự động khép lại. Hắc hắc, hồ ly lẳng lơ mặc ngươi lại giảo hoạt, cũng thoát không ra sư phụ tử kim hồ lô nha. Vui vô cùng, Tôn Ngộ Huyền đem tử kim hồ lô chỉnh ngay ngắn tới, dùng sức cơ hồ lô, nghe bên trong lẩn ẩn truyền ra tiếng kêu thảm thiết, cười hắc hắc nói: "Tiểu Huyền, cái này hồ lô." Môn thần Lưu Mạnh nhìn xem tử kim hồ lô cũng là cả kinh, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. "Hắc hắc, Mạnh thúc, đây là hôm nay điêu khắc đồ chơi nhỏ, không nghĩ tới lần đầu sử dụng, chỉ thấy công." Trương Huyền cười hắc hắc nói. Lưu Mạnh nhịn không được lắc đầu, nói: "Tiểu Huyền, khỉ nhỏ cái này một thân mặc đều là không tệ bảo vật, cây gậy kia càng là bất phàm, đều là ngươi hôm nay điêu khắc." "Đúng." Mạnh thúc, con khỉ nhỏ này từ trời sinh tính hiếu chiến, cái này một thân khoác cùng như ý kim cô đồng đều là hôm nay ta tự tay cho hắn làm. Trương Huyền cũng không phủ nhận, trực tiếp liền gật đầu thừa nhận. Lưu Mạnh thầm than một tiếng, nói: "Tiểu Huyền, ngươi cái này nhưng có điểm bất công, tiền kia nhà hai người nhưng không có đãi ngộ như vậy." Trương Huyền sững sờ, tiếp lấy cười nói: "Mạnh thúc, tiền ra hai người cùng ta có lấy mấy phần nhân quả, vì vậy nhận lấy bọn hắn làm ngoại môn ký danh đệ tử, mà con khỉ nhỏ này tử lại khác." có khác biệt gì? Lưu Mạnh cũng tới hứng thú, tò mò hỏi.
Cái này khỉ con, tương lai hoặc chính là ta đạo môn hộ pháp, cũng là ta quyết định nội môn thân truyền đệ tử một trong.
Trương Huyền cười tiếp tục giải thích nói.
Tê.
Lưu Mạnh hít sâu một hơi, nhìn về phía nơi xa khỉ nhỏ ánh mắt cũng thay đổi. Đã xem Hồ Yêu Vương thu vào Tử Kim Hồ Lô Tôn Ngộ Huyền, đem hồ lô lung lay mấy cái, nhãn châu xoay động, nhớ tới Trương Huyền truyền thụ, thế là đưa tay vỗ vỗ hồ lô, tiếp lấy trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm chú, Tử Kim Hồ Lô, luyện yêu phục ma, tật. Lập tức liền từ trong hồ lô mơ hồ truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ, nhưng mấy hơi thở về sau, tất cả thanh âm liền biến mất vô tung vô ảnh.
Hắc hắc.
Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, một cái bổ nhào một lần nữa nhảy về mặt đất, đem miệng hồ lô một lần nữa vặn ra, sau đó đem Tử Kim Hồ Lô đảo ngược, miệng hồ lô lao xuống, dùng sức lung lay. Liền thấy từng sợi màu đen cho tàn từ miệng hồ lô bên trong chảy ra ra. Đem miệng hồ lô một lần nữa đắp lên, Tôn Ngộ Huyền quay đầu liền nhìn về phía một bên Khương Hùng sư đồ, hắc hắc vui lên, nhẹ cả tương đi tới hai người phụ cận, một đôi hỏa nhãn kim tinh lóe ra kim quang, nhìn từ trên xuống dưới hai người.
Hắc hắc, hai người các ngươi, ai là ta tương lai sư đệ a?
Chương 516, sư huynh đệ mới gặp mặt, chật vật Tôn đại thánh. Chương 516, sư huynh đệ mới gặp mặt, chật vật Tôn đại thánh. Hắc hắc, hai người các ngươi, ai là ta tương lai sư đệ a? Trong ngực ôm Tử Kim Hồ Lô Tôn Ngộ Huyền, một đôi hỏa nhãn kim tinh quay tròn loạn chuyển, trên dưới đánh giá đến trước mắt Khương Hùng sư đồ. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh là lợi hại, nhưng còn nhìn không ra khí vận, huống chi Khương Hùng các loại bất phàm còn bị thiên đạo che, Tôn Ngộ Huyền tự nhiên càng thêm nhìn không thấu hắn hư thực. Ở trong mắt Tôn Ngộ Huyền, trước mắt Khương Hùng vẹn vẹn cái tinh khí thần rất không tệ tiểu lão đầu, mà một bên Trần Đống, mặc dù tại Trần gia thôn bên trong xem như thiên phú dị bẩm, nhưng là ở trong mắt Tôn Ngộ Huyền, nhưng bây giờ tính không được cái gì. Cho nên, Tôn Ngộ Huyền hơi nghi hoặc một chút, trước mắt hai người này không nhìn ra cái gì bất phàm đến nha, vì sao sư phụ nói một người trong đó chính là tương lai mình sư đệ nha? Không nói đến Tôn Ngộ Huyền nghi hoặc, chỉ nói Khương Hùng sư đồ thế nhưng là bị giật nảy mình. Khương Hùng đã đem môn thần tượng từ trong ngực đem ra, nâng tại trước người, một đôi mắt mười phần cảnh giác nhìn trước mắt cái này toàn thân mặc kỳ dị khoác khỉ nhỏ, ánh mắt nhìn về phía kia Tử Kim Hồ Lô, khóe mắt đều đang không ngừng run rẩy. Trần Đống thì nắm thật chặt cương đao đã ra khỏi vỏ, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Sư đồ trong lòng hai người đều hiểu, trước mắt cái này khỉ nhỏ thực lực quá mức cường đại, ngay cả yêu vương đều có thể đánh bại, bọn hắn há lại sẽ là đối thủ. Nơi này có một chút muốn nói rõ, Tôn Ngộ Huyền bị Trương Huyền che đậy chân hình, nhưng cái này che lấp chủ yếu là nhằm vào vương gia trấn bên trong phổ thông mắt tính, cho nên Hồ Yêu Vương có thể tùy tiện khám phá. Mà Khương Hùng thân là thiên mệnh phong thần người, như thế nào người bình thường có thể so? Trần Đống thân là Khương Hùng đệ tử, tương lai cũng là phong thần đại kiếp nhân vật mấu chốt, tự nhiên cũng là bất phàm. Về phần nói, vì sao đêm qua ba yêu vương nhìn không ra Tôn Ngộ Huyền chân thân, các vị độc giả lão gia không ngại đoán một cái.
Cầu đầu,
cầu đầu.
Sư đệ,
cái gì sư đệ? Trần Đống cảnh giác nhìn xem Tôn Ngộ Huyền, trong miệng thấp giọng nghi vấn hỏi. Khương Hùng mặc dù không nói chuyện, nhưng là ánh mắt bên trong đồng dạng lóe ra nghi hoặc.
Hắc hắc, tự nhiên là.
Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, há miệng đang muốn trả lời, đột nhiên Trương Huyền thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn băng lên, tiếng như chấn lôi, đem hắn kinh ngạc nhảy một cái.
Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, đã yêu nghiệt đã trừ, vẫn chưa trở lại.
Vâng, sư phụ, đồ nhi cái này trở về. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, cũng không dám kéo dài. Chỉ là lần nữa nhiều hứng thú nhìn Khương Hùng sư đồ một chút, quay người cất bước liền một lần nữa bước vào đến thần vực ở trong. Mới vừa tới đến Trương Huyền bên người, Tôn Ngộ Huyền ôm Tử Kim Hồ Lô, cười hắc hắc nói, sư phụ, đồ nhi may mắn không làm được bệnh, đã xem hổ ly tinh kia giết. Trương Huyền cũng không trả lời, trực tiếp giơ lên trong tay thước, chính là vào đầu đánh xuống.
Ba,
ôi sư phụ, ngài lại đánh đồ nhi. Tôn Ngộ Huyền tay che lấy đỉnh đầu, ủy khuất nhìn về phía Trương Huyền, không rõ vì sao lại đánh hắn.
Ai bảo ngươi tự mình đi gặp ngươi sư đệ?
Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói,
hắc hắc.
Tôn Ngộ Huyền nghe xong, cười hắc hắc, sờ lên đỉnh đầu, thấp giọng tò mò nói, sư phụ, hai người kia, cái nào là sư đệ ta nha?
Thiếu niên kia cũng không tệ, bất quá cũng nhìn không ra có cái gì bất phàm nha.
Mà lại thiếu niên kia còn giống như bái lao đầu kia vi sư a.
Chẳng lẽ sư phụ,
ngươi muốn cướp người khác đồ đệ nha?
Nói nói, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên lên tiếng kinh hô.
Ba,
ôi, sư phụ, ngài lại đánh đồ nhi.
Ta lại đánh ngươi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?
Trương Huyền tức giận đến trừng mắt Tôn Ngộ Huyền nói.
Hắc hắc sư phụ, đệ tử cũng không phải cố ý, bất quá, sư phụ, thật muốn cướp người khác.
Ai nha sư phụ, chớ đánh, chớ đánh.
Đồ nhi không nói, không nói.
Tôn Ngộ Huyền nhìn xem Trương Huyền lần nữa giơ lên thước, vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ.
Hừ.
Trương Huyền trừng Tôn Ngộ Huyền một chút, hừ lạnh một tiếng nói, ai nói vi sư muốn cướp người khác đệ tử?
Không đoạn.
Sư phụ ngài sẽ không muốn thu lao đầu kia làm đồ đệ đi.
A.
Sư phụ, ngươi sẽ không thật muốn.
Tôn Ngộ Huyền tốt ra, sau đó liền thấy Trương Huyền càng ngày càng đen sắc mặt, lập tức im ngay không nói.
Lão giả kia chính là Tiên Định Phong thần người, cũng nên là vì sư chi đệ tử, cũng chính là sư đệ của ngươi.
Trương Huyền lần nữa trừng Tôn Ngộ Huyền một chút, mở miệng giải thích.
A.
Tôn Ngộ Huyền há hốc mồm, chần chờ sau một hồi khá lâu nói, kia,
sư phụ, cái kia sư đệ nhìn tuổi tác tựa hồ cũng 70 đi, hơn nữa còn không phải võ giả, sợ là đều
cái gì?
Trương Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Huyền hỏi.
A sư phụ, cái gì cũng không có, cái gì cũng không có. Đồ nhi có ý tứ là nói, người sư đệ này không tệ, không sai, người sư đệ này không tệ.
Hắc hắc sư phụ chớ tức, sư phụ chớ tức.
Tôn Ngộ Huyền xem xét Trương Huyền thần sắc không đúng, lập tức liên tục cười làm lệnh tạ tội.
Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi hỏa hoãn một chút.
Tôn Ngộ Huyền gặp Trương Huyền sắc mặt khá hơn một chút, vẫn là không nhịn được hỏi: "Sư phụ, đã ngài đã quyết định thu sư đệ, vì sao vừa rồi không ra mặt trực tiếp nhận lấy, cũng không cho phép Đỗ Nhi cùng hắn nhận nhau đâu?" Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn là mở miệng nói ra: "Thời cơ chưa tới, thiên cơ bất khả lộ." Trương Huyền nói xong cũng không tiếp tục để ý hắn, mà là quay đầu đối Lưu Minh nói: "Minh thúc, chuyện chỗ này, ta liền dẫn cái này thẳng khỉ gió trở về, kia Khương Hùng sự tình, còn phải làm phiền Minh thúc nhiều chằm chằm đi." "Tốt, Tiểu Huyền, mau trở về đi thôi. Có Minh thúc nhìn chằm, ngươi cứ yên tâm đi." Lưu Minh cười nói. Trương Huyền gật gật đầu, quay người nhìn xem ngay tại trước người Tôn Ngộ Huyền, đột nhiên nở nụ cười, vung trong tay phất trần. Chỉ gặp phất trần cơ múa, trực tiếp liền đánh vào Tôn Ngộ Huyền trên mông đít. Chỉ nghe phanh một tiếng, liền thấy Tôn Ngộ Huyền hóa thành một vệt kim quang, cuồn cuộn lấy liền hướng Linh Tố Cư bay đi. Sau đó, lại là phanh một tiếng, một con khỉ nhỏ liền ngã ầm ầm ở Linh Tố Cư giữa sân, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to ra. "Ôi, ôi." Lộn nào đứng dậy Tôn Ngộ Huyền, che lấy cái mông, liên tục kêu đau. "Gâu, gâu, meo, meo." Theo một trận mèo chó tiếng kêu, tiểu bạch chó Hao Thiên cùng tiểu ly hoa Bình An đều chạy tới, nhìn xem chật vật Tôn Ngộ Huyền, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tôn Ngộ Huyền đau đến nghe răng niết miệng, cũng lời cùng hai nhỏ chỉ so đo, lại nói cũng không dám so đo. Lưu Mánh nhìn xem Trương Huyền động tác, trong lúc nhất thời, dở khóc dở cười. Trương Huyền thì là cười cười, nói: "Con khỉ nhỏ này con non, các loại đều tốt, chính là tính tình quá mức ngang bướng, cần chặt chẽ quan giáo." Lưu Mánh thần mục nhìn lại, nhìn xem chật vật Tôn Ngộ Huyền, có chút lo lắng nói: "Có thể hay không ném hỏng?" "Mánh thúc, yên tâm đi. Tối hôm qua ăn ba con yêu vương, nơi nào sẽ rơi xấu." Trương Huyền không chút nào lo lắng cười nói: "Ăn ba con yêu vương." Lưu Mạnh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Đáng chết, khẳng định là kia Lưu Thất Phu khiến cho xấu, hắn thật to gan, hắn muốn tạo phản sao? Chương 517, bực bội thập tam hoàng tử chương 517, bực bội thập tam hoàng tử đáng chết, khẳng định là kia Lưu Thất Phu giở trò xấu, ngăn cản chúng ta hành trình, đáng chết. Tại một con sông lớn một bên, đi mấy lều bài. Trung ương một đỉnh kim sắt trong lều bài, một thiếu niên trên mặt đất đang đi tới đi lui. Khắp khuôn mặt là tức giận. Thiếu niên chính là thập tam hoàng tử Trương Nhẫn. Trong lều vải hai bên trái phải còn ngồi hai tên tuyệt mỹ nữ tử, chính là tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu. "Thập tam đệ, ngồi xuống, ngươi quên mẫu. Mẫu thân vì cái gì cho ngươi đặt tên là Nhẫn sao?" Tứ công chúa nhìn xem bực bội thập tam hoàng tử Trương Nhẫn, nhíu mày. "Nhẫn? Nhẫn? Ta vì cái gì còn muốn nhẫn? Tứ tỷ, hắn Lưu Thất Phu, một cái nho nhỏ chi phủ, cũng dám cho ta cái này quận vương đuổi nghịch lòng dạ hẹp hòi, chơi ngáng chân. Vốn đang nói rời đi phủ thành, chúng ta có thể thuận thuận lợi lợi đổi tới phủ Bình Thành. Gặp mặt Bùi mãi mãi, không nghĩ tới à? Không nghĩ tới. Đám người này, thật sự là cái gì mánh khóe đều xử được. Đem cầu phá hủy, còn đem hai bên bờ tất cả đỏ ngang cũng đều đổi đi. Đem chúng ta ngăn ở cái này bên bờ. Chúng ta bắt cầu, trong nước liền có quỷ dị đến tàn trở. Hôm nay đã có 5 tên quân sĩ thương vong, bọn hắn đem dưới tay mình quân sĩ tính mệnh đều không để vào mắt ta. Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn há miệng ra, chính là thao thao bất tuyệt, càng nói càng giận. "Thập tam đệ, ai nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Vẫn là đến Nhẫn a." Một bên thất công chúa Trương Miểu đột nhiên thở dài một hơi, cú quên. Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn hừ lạnh một tiếng, đi trở về chủ vị, đặt mông ngồi xuống. "Tứ tỷ, thất tỷ, ta cũng phải biết nhịn, thật là rất khó nhẫn a." "Lại khó nhẫn, cũng phải nhẫn, thập tam đệ, người thành đại sự liền muốn có thể chịu người khác không thể nhẫn, chính là lớn hơn nữa bị quất, cũng phải nhẫn xuống dưới, ngay cả mềm yếu cũng không thể cho người khác nhìn thấy, nếu không, địch nhân trong nháy mắt liền sẽ biến thành chó dại, điên cuồng nhào cắn lên đến, bằng hữu của chúng ta cũng sẽ bởi đó sinh lòng lo lắng mà lùi bước, đến lúc đó, mới thật là vạn kiếp bất phục a." Thất công chúa Trương Miểu nhìn xem thập tam hoàng tử Trương Nhẫn, thầm thì quên lơn. "Hô hô." Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn thật dài thở ra hai cái, sau đó chần chờ một lát sau, mở miệng nói: "Tứ tỷ, thất tỷ, vị trí kia nguyên bản liền nên là nhị ca, ta đang nghĩ, đã chúng ta đã nhìn thấy nhị ca, chi bằng chúng ta toàn lực ủng hộ nhị ca một lần nữa đoạt lại vị trí kia, như thế nào?" Nghe được thập tam hoàng tử Trương Nhẫn tiếng nói, tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miệu tất cả giật mình, sau đó ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Hai vị công chúa thần sắc đem thập tam hoàng tử Trương Nhẫn giật nảy mình, vội vàng nói: "Tứ tỷ, thất tỷ, các ngươi đây là biểu tình gì, đừng dọa hù tiểu đệ." "Thập tam đệ, đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi là chăm chú." Thứ công chúa Trương Giao đầu tiên mở miệng hỏi. "Tự nhiên là thật, nguyên bản vị trí kia liền nên là nhị ca, chỉ là. "Được rồi, sự kiện kia không thể sách, nhưng nguyên bản liền nên là nhị ca, bây giờ nhị ca trở về, chúng ta ủng hộ nhị ca, cũng tự nhiên là thuận lý thành trương. Còn nữa nói, lấy bây giờ nhị ca thực lực, hắn như ra mặt tranh đoạn, còn có ai có thể cùng hắn cạnh tranh?" Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn bật thốt lên. Thất công chúa Trương Miểu thì ánh mắt lấp lóe nhìn về phía thập tam hoàng tử Trương Nhẫn nói: "Thập tam đệ, việc này không được ra ngoài chơi cởi chi ngôn, ngươi thật cam tâm từ bỏ vị trí kia sao? Phải biết, nhị ca mặc dù thực lực cường đại, nhưng dù sao đã rời đi triều đình gần 20 năm, trên triều đình thế nhưng là không có căn cơ. Ngươi như chân quyết định ủng hộ nhị ca, bằng vào chúng ta tại triều đình lực ảnh hưởng, lại thêm nhị ca thực lực cùng đại nghĩa danh phận, việc này có lẽ thật có thể thành, nhưng ngươi thật quyết định sao?" "Sẽ không hối hận." "Hối hận?" Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn hơi chần chờ, nhưng ngay sau đó lên đường: "Thất tỷ, vị trí kia vốn là nên nhị ca, bây giờ nhị ca đã xuất hiện, tự nhiên là càng nên nhị ca, ta như thế nào lại hối hận đâu." Tứ công chúa Trương Giao lắc đầu, đang muốn lần nữa há miệng,
liền thấy đối diện thất công chúa Trương Miểu hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức liền đóng miệng. "Thập Tam đệ, việc này lớn, cũng là không cần nóng lòng nhất thời, lại nói chúng ta còn chưa cùng nhị ca nhận nhau đâu, cũng không biết nhị ca sẽ là có ý tứ gì. Việc này vẫn là chào đón qua nhị ca về sau, rồi nói sau." Thất công chúa Trương Miểu ngăn lại tứ công chúa Trương Giao về sau, chậm rãi nói. Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn phảng phất cũng thở dài một hơi, thấy thế cũng mở miệng nói, "Tốt à, thất tỷ, ta nghe ngươi, việc này vẫn là chào đón đến nhị ca về sau, mới quyết định đi. Như thế cũng tốt, việc này vẫn là phải nhìn nhị ca ý nghĩ." Một bên tứ công chúa Trương Giao giờ mới hiểu được tới, lập tức cũng gật đầu phụ họa nói, "Tứ tỷ, thất tỷ, ta đi ra xem một chút." Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn nói liền đứng dậy, đối hai vị công chúa nói, "Thập Tam đệ." Tứ công chúa Trương Giao nghe vậy, lập tức há miệng liền muốn ngăn cản. "Tứ tỷ, để tiểu đệ ra ngoài đi dạo đi, có Bạch Dạ Bạch đại nhân bọn hắn buổi tiếp, không có việc gì." Thất công chúa Trương Miểu trực tiếp mở miệng nói ra. Tứ công chúa Trương Giao không rõ thất công chúa Trương Miểu ý tứ, bất quá thấy được nàng nói chuyện, cũng liền không ngăn cản nữa. Thập Tam hoàng tử thấy thế, liền hướng hai người nhẹ gật đầu, nói, "Tứ tỷ, thất tỷ, các ngươi muốn buồn ngủ, trước hết nghỉ ngơi, tiểu đệ đi một chút liền trở lại." Thất công chúa Trương Miểu nhẹ gật đầu, nói, "Đi thôi, không muốn đi xa, trên đường cẩn thận, tận lực đừng đi bờ sông." "Ta đã biết." Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn đáp ứng một tiếng, cất bước đi vào cửa chướng đồng chỗ, vậy một cái màn liền đi ra ngoài. "Thất muội, ngươi làm sao không ngăn cản Thập Tam đệ, cái này đêm hôm khuya khoắt, thực sự quá nguy hiểm." Tứ công chúa Trương Giao có chút nóng nảy mà hỏi thăm. Thất công chúa Trương Miểu thở dài một hơi, nói, "Tứ tỷ, đừng cản hắn rồi, hắn dù sao còn nhỏ, nếu là phổ thông nhà, vẫn là một cái ngây thơ lãng mạn tiểu thiếu gia, đáng tiếc sinh ở đế vương gia, loại kia người bình thường nhà sinh hoạt, chính là một loại hy vọng xa vời a. Bây giờ cảnh ngộ, hắn đã làm được vô cùng tốt, cũng liền tại chúng ta trước mặt, mới có thể bộc lộ ra bút đồng một mặt, ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn là một vị uy nghiêm quân vương. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." "Ai?" Tứ công chúa Trương Giao thở dài một tiếng, nói, "Thất muội, ta lại như thế nào không biết. Hy vọng có thể sớm một chút đến phủ Bình Thành đi, có Bùi mãi mãi tọa trấn, hết thảy đều sẽ dễ làm rất nhiều. Chỉ là bọn hắn tuyệt không hy vọng chúng ta tùy tiện rời đi. Ta chỉ lo lắng bọn hắn." "Khó mà nói." Thất công chúa Trương Miểu lắc đầu, nói, "Bọn hắn sớm đã đột phá ranh giới cuối cùng, cấu kết quỷ dị, hãm hại huynh đệ, chỉ là bọn hắn làm việc cực kỳ chu đáo chắc chẽ, chúng ta lấy không được chứng cứ a." "Không nói trước cái này, thất muội, ngươi nói Thập Tam đệ vừa rồi nói, có mấy phần tự tình?" Thứ công chúa Trương Giao nhíu mày, đột nhiên hỏi. Thất công chúa Trương Miểu nao nao, sau đó thở dài một hơi, mở miệng nói, "Tứ tỷ, Thập Tam đệ lời nói, thực tình lại như thế nào? Không chân tâm lại như thế nào đâu?" "Cái này..." Tứ công chúa Trương Giao sững sờ, nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời. Cất bước đi ra lều vải, Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn nắm thật chặt ngai lưng, sờ lên treo ở trên eo bảo kiếm, lại đưa tay sờ vào ngực sờ trong ngực phủ Bình An cùng ngũ lôi lệnh, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. "Điện hạ, đã trễ thế như vậy, ngài đây là muốn..." Canh giữ tại một bên trấn quỷ ti Bạch Dạ, lập tức cất bước đi vào Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn bên người, không mình hành lễ về sau, mở miệng hỏi. "Ngủ không được, ra hít thở không khí, Bạch đại nhân, ngươi theo giúp ta đi một chút đi." Thập Tam hoàng tử quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ, mở miệng nói. Bạch Dạ hơi chần chờ, nhưng nhìn xem Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn kia nghiêm túc khuôn mặt, đành phải nhẹ gật đầu, nói, "Vâng, điện hạ." Bạch Dạ đáp ứng, sau đó quay người hướng về Âm Thầm phất phất tay, lập tức liền nhìn thấy Âm Thầm lần nữa chạy ra hai người, đầy phó vũ trang, bên hông treo cương đao, trong tay cầm một thanh gỗ táo kiếm. Hai người tới phụ cận, hướng về Trương Nhẫn cùng Bạch Dạ không mình hành lễ, nói, "Tiểu nhân gặp qua điện hạ, gặp qua Bạch đại nhân. Ta bồi điện hạ đi chung quanh một chút, các ngươi tại sau lưng đi theo, hảo hảo cảnh giác." Bạch Dạ nhẹ gật đầu, phân phó nói, "Vâng, Bạch đại nhân." Hai người lập tức không người xác nhận, lập tức cảnh giác đánh giá đến bốn phía tới. "Điện hạ, chúng ta đi thôi." "Được." Chương 518, Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn gặp nạn. Chương 518, Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn gặp nạn. Con sông lớn này tên là Theo Nước, kỳ thật cũng không tính quá rộng, ước chừng chỉ có hơn 10 trượng, rộng 40-50 mét, khoảng cách tính Nam phủ phủ thành chỉ có hơn 30 cây số. Theo trên nước vốn là có mấy tòa cầu đối, mà lại cũng không ít phụ trách đỏ ngang nhà đỏ, nhưng khi mọi người đi tới nơi này lúc, lại phát hiện kia vài tòa cầu đối đã sớm bị hoàn toàn dỡ bỏ, mà nhà đỏ càng là một người cũng chưa thấy đến, đỏ ngang đồng dạng một con cũng không. Nhìn thấy lần này chẳng cảnh, Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn lại há có thể không rõ xảy ra chuyện gì. Đây rõ ràng chính là muốn đoạn tuyệt hắn rời đi tính Nam phủ phủ thành đường nha. Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy trở về, thế là liền phân phó bọn đốn tuổi xây cầu, chỉ cần dựng một cái lâm thời cầu nổi liền có thể. May mắn bên bờ không thiếu cây cối, thế là chúng quân sĩ rất nhanh liền phạt tới đầy đủ cây cối. Bọn dựa theo phân phó, đem cây cối tiến hành đơn giản mất nước xử lý, liền đưa vào trong nước, cũng muốn bắt cầu. Nhưng khi cầu nổi vừa mới dựng tốt dài 4-5 mét thời điểm, đột nhiên từ trong sông thoát ra hai đầu dữ tợn ngư yêu, trực tiếp liền đem hai tên quân sĩ nuốt chửng lấy, mặt khác còn đem vừa mới xây xong cầu nổi đập cái vỡ nát. Kia ngư yêu cũng nhìn không ra cụ thể là cái gì cá, toàn thân đen như mực, miệng đầy răng nanh, trên lưng mọc đầy cốt thứ. Kia cốt thứ có kịch độc, trong đó có một người quân sĩ vẹn vẹn bị cốt thứ quẹt làm bị thương một đường vết rách, lập tức liền toàn thân biến thành màu đen, té ngã trên đất, nếu không phải cứu giúp kịp thời, đã sớm một mệnh ô hô. Nhìn thấy ngư yêu xuất hiện, chúng quân sĩ kinh hãi, nhao nhao rút ra binh khí đánh tới. Đáng tiếc kia ngư yêu rất nhanh liền chui vào nước sông bên trong, chúng quân sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Dù sao, ai cũng không dám tùy tiện xuống nước. Ở trong nước cùng ngư yêu vật lộn,
cũng không phải cái gì ý kiến hay. Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn không cam tâm, lần nữa phân phó chúng quân sĩ tiếp tục đốn tuổi xây cầu, cũng không thể cứ như vậy bị ngăn ở nơi này đi. Lần này, Thập Tam hoàng tử phân phó một vài quân sĩ tại trên bờ dựng cung dẫn tiễn, nhắm ngay mặt sông, làm xong tùy thời bắn tên chuẩn bị. Quả nhiên, đương cầu nổi lần nữa vừa mới dựng tốt 4-5 mét thời điểm, chỉ thấy trong nước một trận bọt nước lan lộn, hai con ngư yêu lần nữa nhảy ra, hướng về chúng quân sĩ đánh tới. Chúng quân sĩ đã sớm chuẩn bị, nhao nhao tránh né, nhưng không may, vẫn là có một quân sĩ bị cốt thứ làm bị thương, may mắn không có lo lắng tính mạng. Trên bờ sớm đã kéo ra cùng tiễn quân sĩ, lập tức nhao nhao vùng tay, chỉ gặp từng nhánh mũi tên xẹt qua từng đạo đường vòng cung, liền bắn về phía hai con ngư yêu. Mũi tên đều là gỗ đào hoặc gỗ táo điêu khắc thành, đối với các loại quỷ dị có rất mạnh lực sát thương. Phần lớn mũi tên đều thất bại, dù sao ngư yêu tốc độ quá nhanh, bắn chúng mũi tên cũng đại bộ phận bị những cái kia cốt thứ bắn ra ngoài. Chỉ có một hai mũi tên chân chính xuất tại hai đầu ngư yêu trên thân, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một lần nữa trở xuống đến trong nước, nhưng cùng lúc vừa dựng cầu nổi, lần nữa bị ngư yêu đập nát. Nhìn thấy ngư yêu thụ thương, đám người tinh thần đại chấn, lập tức lần nữa chuẩn bị vật liệu gỗ tiến hành dựng. Đáng tiếc, đương cầu nổi vừa mới dựng tốt 4-5 mét lúc, hai đầu ngư yêu lần nữa nhảy ra, trong đó một con cá yêu thân bên trên còn mang theo mới kia hai chi mũi tên. Lần này nhao nhao tên bắn ra mũi tên, lại là một chi cũng không bắn trúng, mà có hai tên quân sĩ bị thôn vệ, còn có một quân sĩ bị cốt thứ kim trúng, bởi vì chúng độc quá sâu, tại chỗ mất mạng. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn đành phải phân phó tạm dừng bắt cầu, cứ như vậy bị ngăn ở theo nước bờ sông. Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn tại Bạch Dạ bảo vệ dưới, lần nữa đi tới bờ sông. Điện hạ, không nên quá tới gần bờ sông, cẩn thận kia hai đầu ngư yêu đánh lén. Bạch Dạ lập tức rút ra bên hông cương đao, ngăn tại Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn phía trước, sắc mặt khẩn trương nhìn xem mặt nước. Sau lưng đi theo hai người, cũng nhao nhao lôi ra cương đao, đi vào lân cận, chăm chú tập trung vào mặt nước. Một vầng loan nguyệt treo ở không trung, ánh trăng trong sáng bảy vây xuống tới, cũng tương tự vẩy vào theo nước trên mặt sông. Gió đêm quét dưới, mặt sông xuất hiện từng đợt gợn sóng, tại ánh trăng chiếu xuống, cũng là một cảnh đẹp. Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn nhìn xem ba người khẩn trương biểu lộ, thầm thở dài một hơi, đành phải đi ra phía ngoài mấy bước, cách xa bên bờ sông. Ba người thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Ba người liền sợ vị này quận vương còn hướng bờ sông gót, vậy liền quá nguy hiểm. Điện hạ, ban đêm bờ sông quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi địa phương khác đi dạo đi. Bạch Dạ mở miệng khuyên nhủ. Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn thấy thế, cũng không còn kiên trì, nhẹ gật đầu, nói, tốt, chúng ta liền dọc theo bờ sông đi về phía trước đi thôi, yên tâm, bản vương sẽ không tới gần mặt sông. Bạch Dạ lần nữa thở dài một hơi, mừng lớn nói, điện hạ anh minh. Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn nói, liền cất bước dọc theo bờ sông hướng về phía trước đi. Bạch Dạ ba người thấy thế, lập tức đuổi theo, con mắt thời khắc không hề rời đi phía trước mặt nước, trong tay đều cầm chuôi kiếm, làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Đi về phía trước một lát sau, trong sông mặt nước phi thường bình tĩnh, chỉ có thể nghe được gió nhẹ quét mà sinh ra hào hào. Âm thanh cũng không cái khác dị dạng. Ba người không tự chủ liền buông lòng cảnh giác. Đúng lúc này, chỉ gặp mặt nước một trận kịch liệt lan lộn, bọt nước văng khắp nơi, một đạo hắc quang liền từ trong nước bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai liền nhào về phía bên bờ Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn. Không được, bảo hộ điện hạ. Bạch Dạ kinh hô một tiếng, lập tức cất bước đối diện mà lên. Hai người khác cũng nhao nhao toan, vung đẩy trong tay cương đao hướng về kia hắc quang liền bổ tới. Chỉ nghe phanh, 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 liên tục ba tiếng, ba người đều bị một cỗ cự lực đụng bay. Hắc quang bên trong hiện ra một trương huyết bùn đại khẩu, bên trong hiện đầy răng nanh, hướng về Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn liền nào tới. Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn thấy thế cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng không chút kinh hoàng, lập tức cũng rút ra bên hông bảo kiếm, liền hướng lên đâm tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được đường một tiếng, Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, hổ khẩu một trận như tê liệt đau đớn, nhịn không được tay chính là buông lỏng. Chỉ nghe được siêu một tiếng, chỉ thấy Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn bảo kiếm trong tay hóa thành một đạo bạch quang liền bay ra ngoài. Leng keng lang, một trận vang, bảo kiếm liền rơi xuống ở phía xa trên mặt đất. Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn bảo kiếm trong tay bay ra, thân thể của mình cũng bị kia cỗ cự lực xung kích, thân thể một trận lay động, ngửa đầu liền ngã. Bạch Dạ cùng hai gã khác hộ vệ thấy thế kinh hãi. Điện hạ, đáng tiếc, ba người căn bản là không kịp tiến lên cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn, một trương huyết buồn đại khẩu liền hướng về ngã trên mặt đất Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn nào cắn. Cái này một ngụm nếu là hạ xuống, kia ba người hoàn toàn không dám tưởng tượng, từng cái muốn rách cả mí mắt, đáng tiếc nhưng không có biện pháp gì. Ngay tại cái này vạn phần thời điểm nguy cấp, chỉ nghe được phanh một tiếng, sau đó liền a một tiếng hét thảm, liền thấy một đạo hắc quang bay ngược mà đi, phanh một tiếng nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Lúc này ba người mới chú ý tới, một viên phủ bình an chính lơ lửng ở Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn trên không, lóe ra kim quang, hóa thành một cái màn sáng, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Ba người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy ngã trên mặt đất Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn một cái lý ngư đà đỉnh, liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Đứng người lên Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn, không hề dừng lại, lập tức xài bước liền đi hướng nện ở trên mặt đất con cá kia yêu. Ngư yêu nhìn xem Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn đỉnh đầu phù bình an trong mắt cá tràn đầy không giảng hòa sợ hãi, nhìn thấy dần dần đến gần Trương Nhẫn, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, dùng sức bay xuống thân thể, đôi cá trùng điệp đập vào trên mặt đất. Chỉ nghe phanh một tiếng, trong nháy mắt bùn đất bể ra, ngư yêu đã một lần nữa hóa thành một đạo hắc quang, rơi về phía mặt sông, tốc độ nhanh chóng như thiểm điện. Ba người thấy thế, vội vàng đứng dậy chạy đến, nhưng chỗ nào còn kịp. Ngay tại ngư yêu lập tức sẽ một lần nữa trở lại trong nước thời điểm, chỉ gặp phía sau Thập Tam hoàng tử Trương Nhẫn đưa tay vào ngực, mò ra một tấm lệnh bài tấm bảng gỗ,
nhắm ngay còn tại không trung ngư yêu. Chương 519, Tôn Ngộ Huyền phụ mệnh chuyển chỉ dụ chương 519, Tôn Ngộ Huyền phụ mệnh chuyển chỉ dụ thập tam hoàng tử Trương Nhẫn móc ra ngũ lôi lệnh, nhắm ngay còn tại không trung ngư yêu, thần vận nội khí liền thúc dục ngũ lôi lệnh. Chỉ gặp ngũ lôi khiến bên trên một trận điện quang lấp lóe, một đạo điện quang từ hư không mà sinh, trực tiếp liền bổ về phía kia ngư yêu. Chỉ nghe răng rắc răng rắc, một thanh âm vang lên, ngay sau đó liền nghe đến a. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó lại nghe được bành. Phù phù. Một tiếng, to lớn ngư yêu trùng điệp rơi đập tại trong nước sông, vang lên gần trượng cao bậc nước. Một cỗ tiêu mùi thơm từ trong nước bay ra. Tiếp lấy liền thấy đã mất vào trong nước ngư yêu đem đầu cá sung ra, hung hăng nhìn chằm chằm thập tam hoàng tử Trương Nhẫn một chút, ánh mắt kia tràn đầy thống khổ, cứu hận cùng sợ hãi, nhất là nhìn về phía Trương Nhẫn trong tay ngũ lôi khiến thời điểm. Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn bị ánh mắt này một chằm chằm, dù cho lấy định lực của hắn, cũng không nhịn được toàn thân khẽ run rẩy. Ánh mắt kia thật là đáng sợ, loại kia cừu hận thấu xương cùng sợ hãi, để thập tam hoàng tử Trương Nhẫn cảm thấy một cỗ băng hàn từ đỉnh đầu trực tiếp lạnh đến gót chân. Khi phản ứng thập tam hoàng tử Trương Nhẫn giận dữ, cố nén thân thể suy yếu, nhoáng một cái ngũ lôi kiến liền muốn lần nữa vận chuyển nội khí thôi động lệnh bài. Kia ngư yêu trong mắt lóe lên sợ hãi cực độ, lập tức một lần nữa lẻn vào đến trong nước, nhưng nó lặn xuống nước lúc, cái đuôi lộ ra, có thể rõ ràng nhìn thấy kia cái đuôi bên trên cháy đen sắc cùng vỡ vụn có thứ. Bịch. Một tiếng, tâm thần thư giãn xuống tới thập tam hoàng tử Trương Nhẫn, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt đất. Điện hạ, Linh Tố Cư ngay tại ngũ lôi khiến bị kích phát một khắc này, vừa mới trở lại Linh Tố Cư Trương Huyền đột nhiên tâm thần bị xúc động, dương mắt liền nhìn sang, đợi nhìn thấy thập tam hoàng tử Trương Nhẫn bọn người thời điểm, nhịn không được nhíu mày. Thiên Nhãn bắt đầu liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, Trương Huyền rất nhanh liền nhìn thấy dòng sông bên trên vỡ vụn vật liệu gỗ, cùng mảnh liệt dòng sông bên trong mấy cái quỷ dị. Có mấy cái ngư yêu, còn có một đầu dài hơn 2 trượng hắc xà yêu. Trương Huyền Thiên Nhãn dọc theo dòng sông trên dưới liếc nhìn, tạm chưa phát hiện cái khác quỷ dị. Lúc này, thập tam hoàng tử Trương Nhẫn đã bị ba người đỡ lấy đi hướng doanh trướng, trong tay vẫn nắm thật chặt viên kia ngũ lôi lệnh. Nhìn đến đây, Trương Huyền thở dài một hơi, vị này thập tam đệ bây giờ tình cảnh có chút không ổn nha. Nghĩ tới đây, Trương Huyền suy nghĩ một chút, vẫy tay một cái, một trương giấy đỏ cùng một chi bút lông liền xuất hiện ở trong tay. Trương Huyền nâng bút nơi tay, tại trên giấy đỏ xoát xoát điểm điểm, viết xuống một ít lời, sau đó đem giấy đỏ gãy, tiếp lấy ngẩng đầu liền hướng ngay tại trong viện cùng tiểu bạch chó hao tiền, tiểu ly hoa bình an đánh nhau ở cùng nhau khỉ nhỏ Tôn Ngộ Huyền hô, "Đồ nhi, tới." Nghe được Trương Huyền la lên, đang bị hai nhỏ chỉ ngã nhào xuống đất Tôn Ngộ Huyền đưa tay đẩy ra hai nhỏ chỉ, liền đứng lên. "Sư phụ, ngươi gọi Đồ nhi tới, có chuyện gì?" Nhẹ cả tương đi vào Trương Huyền bên người Tôn Ngộ Huyền, tò mò hỏi. Nhìn xem Tôn Ngộ Huyền đầy người bùn đất, Trương Huyền nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Trước tiên đem trên người ngươi thổ run lắc một cái." "Vâng, sư phụ." Nghe lời Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, tận lực bồi tiếp run run một hồi thân thể, sau đó liền thấy một trận bụi đất tung bay. Trương Huyền thấy, nhịn không được lắc đầu. "Sư phụ, hắc hắc, ngươi có chuyện gì phân phó Đồ nhi?" Run xong bụi đất, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, tiến đến Trương Huyền trước mặt, tò mò tiếp tục hỏi. Trương Huyền đem kia gấp lại giấy đỏ đưa cho Tôn Ngộ Huyền, phân phó nói, "Ngươi cầm phần này chỉ dụ, đi một chuyến Thanh Long Sông, đem cái này chỉ dụ giao cho Ngao Thành, cái khác liền không cần phải để ý đến, nhanh đi mau trở về." Tôn Ngộ Huyền tiếp nhận chỉ dụ, nhìn xem chồng chất giấy đỏ, theo bản năng liền muốn để lộ nhìn xem nội dung. Trương Huyền thấy thế, chỉ một ngón tay, chỉ thấy một vệt kim quang bay ra, đem kia giấy đỏ một mực khóa lại, sau đó nói, "Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, không cho phép tự mình mở ra, ngươi như mở ra, vi sư liền biết, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay." Trương Huyền nói, trong tay bút lông đã sớm biến thành thước, hướng về Tôn Ngộ Huyền liền lung lay. "Hắc hắc, hắc hắc sư phụ, chỗ nào có thể đâu. Ngài yên tâm đi, Đồ nhi tuyệt đối không dám nhìn lén." "Hắc hắc." Tôn Ngộ Huyền thấy mình tiểu tâm tư bị nhìn thấu, đành phải cười hắc hắc vội vàng phủ nhận. "Tốt nhất như thế." Trương Huyền trừng Tôn Ngộ Huyền một chút, nói, "Thế nhưng là sư phụ, kia Thanh Long Sông ở nơi nào nha?" "Đệ tử không biết nha." Tôn Ngộ Huyền cầm chỉ dụ nơi tay, liền muốn xuất phát, đột nhiên phát hiện mình không biết kia Thanh Long Sông ở nơi nào. Trương Huyền mỉm cười, nói, "Ngươi cái này con khỉ ngang ngược, vi sư còn chưa giao thầy mà xong đâu." Trương Huyền nói rồi ra ngón tay liền hướng về Tôn Ngộ Huyền một điểm, một vệt kim quang bay ra, liền bắn tới hắn mi tâm ở trong. "Biết, sư phụ, Đồ nhi cái này xuất phát." Tôn Ngộ Huyền nói, lắc một cái thân thể, chỉ một thoáng toàn bộ khoác lại xuất hiện tại trên thân. Trên đầu là cánh phượng tử kim quan, trên thân là khóa tử hoàng kim giáp, trên chân là ngẫu ti bộ vân dày, trong tay cầm chính là như ý kim cô đồng. Võ trang đầy đủ, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào liền từ Linh Tố Cư bên trong biến mất vô tung vô ảnh, đã tiến vào thần vực ở trong. Thanh Long Sông mặc dù không tại thần vực bên trong, nhưng mỗi một vị thần chỉ chỗ đều sẽ trở thành một cái thần vực điểm rơi. Tiểu Thanh Long nguyên bản không có danh tự, nhưng ở tiếp nhận thần đạo truyền thừa lúc, bị Trương Huyền đặt tên chữ, lấy Ngao làm họ, lấy Thanh làm tên, vì vậy đặt tên Ngao Thanh. Ngao Thanh tiếp nhận xong truyền thừa về sau, liền về tới ra đời đầu kia dòng sông. Dòng sông kia nguyên lai tên gọi là gì đã không trọng yếu, Thanh Long hàn thế, đó chính là Thanh Long Sông. Theo Ngao Thanh trở về, tại Thanh Long Sông đáy sông tự nhiên là xuất hiện một tòa Thanh Long Hà thần phủ, tạo thành một tòa thần vực. Thanh Long Hà thần vực tự nhiên liền cùng phủ Bình thần vực sinh ra kết nối. Tiến vào thần vực bên trong Tôn Ngộ Huyền, lần theo kia tia cảm ứng, liền hướng về nơi xa bay đi, đợi một lần nữa xông ra thần vực về sau, liền thấy một con sông lớn, chính là Thanh Long Sông. Nguyên bản Thanh Long Sông cũng không lớn, nhưng theo Ngao Thanh trở về, dòng sông càng phát ra rộng lớn. Thanh Long Sông bên cạnh cũng nhiều một tòa miếu nhỏ, phía trên viết lấy Thanh Long Hà thần 4 chữ lớn, ban đêm còn có thể nhìn thấy trong miếu hà bá đèn đuốc sáng trưng, thuốc lá lượn lờ. Tôn Ngộ Huyền bay ở không trung,
một đóa tường vân nâng ở dưới chân, túi đầu đánh giá quần quần nước sông. Tôn Ngộ Huyền quát lớn, Thanh Long Hà Thần Ngao Thanh ở đâu? Thanh Long Hà Thần Ngao Thanh ở đâu? Theo Tôn Ngộ Huyền thanh âm rơi xuống, chỉ gặp trong sông một trận bọt nước lan lộn, theo một tiếng long ngâm âm thanh, một đạo thanh quang liền từ trong nước sông thoát ra. Thanh quang biến mất, từ đó hiện ra một cái 10 tuổi tả hữu đồng tử. Kia đồng tử ngày thường mi thanh mục tú, đáng yêu dị thường, trên đỉnh đầu còn có hai con phiên bản thu nhỏ sừng rồng. Ngươi là người phương nào? Hả? Tiểu Thạch Đầu. Nhìn xem đầy người khoác khỉ lông vàng Tôn Ngộ Huyền, Tiểu Thanh Long Ngao Thanh trong lúc nhất thời cũng không nhận ra hắn, đợi cẩn thận quan sát một lát sau, mới kinh ngạc thốt lên. Tiểu Thanh Long nói xong, liền thấy hiếu kỳ bay tới, vòng quanh Tôn Ngộ Huyền chuyển tầm vài vòng, thậm chí còn nhịn không được đưa tay đi sờ hắn khóa tử hoàng kim giáp. Tốt khoát, tốt khoát. Tiểu Thanh Long Ngao Thanh trong mắt tràn đầy hâm mộ, hỏi tiếp, Tiểu Thạch Đầu, ngươi cái này khoác là nơi nào tới? Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, cười hắc hắc, đáp ý nói, tự nhiên là sư phụ ban thưởng. Sư phụ? Ngươi bái sư? Sư phụ ngươi là đâu hả? Ngao Thanh giật mình, đang muốn hỏi thăm, đột nhiên một đạo tin tức truyền vào não hải. Đọc đến cái kia đạo tin tức về sau, Tiểu Thanh Long Ngao Thanh quá sợ hãi, run giọng nói, Tiểu Thạch Đầu, ngươi bái thượng thần vi sư. Đúng nha. Tôn Ngộ Huyền đắc ý gật đầu đáp, tiếp lấy còn tiếp tục nói ra, ngươi nhìn cái này người khoác treo, xinh đẹp à? Còn có, ngươi đừng gọi ta Tiểu Thạch Đầu, ta bây giờ bị sư phụ ban tên Tôn Ngộ Huyền. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền. Tiểu Thanh Long Ngao Thanh đầu tiên là giật mình, ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tôn Ngộ Huyền, ngay sau đó kịp phản ứng, lập tức hướng về Tôn Ngộ Huyền không mình hành lễ nói, Tiểu thần Ngao Thanh, bái kiến tiểu lão gia. Ai không thể, không thể. Tôn Ngộ Huyền lập tức hoảng hồn, liên tục khoát tay. Tiểu Thanh Long, không muốn như vậy khách khí, ta cũng không quen thuộc, lại nói ngươi Ngao Thanh chỉ danh, không phải cũng là sư phụ ban thưởng sao? Tiểu Thanh Long Ngao Thanh trong mắt tràn đầy hâm mộ, nghe được Tôn Ngộ Huyền ngôn tử, trong lòng nhịn không được nói, cái kia có thể giống nhau sao? Bất quá rất nhanh Ngao Thanh liền lấy lại tinh thần, thần minh bạch Tôn Ngộ Huyền này đến khẳng định không phải tìm mình ôn chuyện, tất nhiên là có những chuyện khác, thế là tò mò hỏi, Tiểu Thạch Đầu, không, Tôn Ngộ Huyền, ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện gì? Ai? Tôn Ngộ Huyền nghe vậy nhịn không được vỗ đầu một cái, vội vàng đưa tay vào ngực, lấy ra kia phong chỉ dụ, nói, ngươi nhìn ta cái này, chỉ lo cùng ngươi ôn chuyện, quên chuyện chính. Đây là sư phụ đưa cho ngươi chỉ dụ. Tôn Ngộ Huyền nói liền đem chỉ dụ đưa cho Tiểu Thanh Long Ngao Thanh. Tiểu Thanh Long Ngao Thanh vừa tiếp xúc với qua kia phong chỉ dụ lập tức liền hóa thành một vệt kim quang bay vào đến thần mi tâm ở trong. Tiêu hóa hết chỉ dụ ở trong tin tức, Tiểu Thanh Long Ngao Thanh lập tức hướng về vương gia trấn phương hướng không người con xuống, trong miệng cung kính nói, Ngao Thanh, cần tuân thượng thần pháp chỉ. Tiểu Thanh Long Ngao Thanh nói xong, lắc một cái thân thể, lập tức hóa thành một đầu thanh long, bay lên không, bay về phía nơi xa. Ai? Tôn Ngộ Huyền lúng túng lưu tại nguyên địa, miệng bên trong nói nhỏ mà nói, đây là sợ ta đi cùng sao? Thật là, ta có như vậy không nghe lời sao? Nói, Tôn Ngộ Huyền một đôi hỏa nhãn kim tinh quay tròn loạn chuyển, liếc nhìn lên đầu này thanh long xuống đến, đợi nhìn thấy sông kia ngọn nguồn thủy phủ thời điểm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chương 520, Tôn Ngộ Huyền ban đêm xông vào Long cung. Chương 520, Tôn Ngộ Huyền ban đêm xông vào Long cung. Lều lớn màu vàng bên trong thập tam hoàng tử Trương Nhẫn bị ba người đỡ lấy đi đến. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch thập tam hoàng tử Trương Nhẫn, tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu giật nảy cả mình, lập tức đứng dậy. Thập tam đệ, ngươi làm sao? Thập tam đệ, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao bộ dáng như vậy, có thụ thương sao? Thất công chúa lo lắng hỏi đến, sau đó một đôi lạnh lùng ánh mắt liền nhìn về phía Bạch Dạ ba người. Bạch đại nhân, đây là có chuyện gì? Tứ công chúa lông mày đứng đấy, đầy mắt sát khí cũng nhìn về phía ba người. Bịch. Một tiếng, Bạch Dạ mang theo hai tên hộ vệ trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hai vị điện hạ, Bạch Dạ có tội, còn xin điện hạ trị tội. Mời điện hạ trị tội. Mặt khác hai tên hộ vệ trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, thấp giọng nói. Hai vị công chúa lạnh lùng trừng quỳ trên mặt đất ba người một chút, bước nhanh đi đến thập tam hoàng tử Trương Nhẫn bên người, một trái một phải đem hắn nâng lên, vị đi vào chủ vị ngồi xuống. Ngồi xuống thập tam hoàng tử Trương Nhẫn nhìn xem hai vị tỷ tỷ lo lắng ánh mắt, khẽ cười cười một tiếng, sau đó nhìn một chút quỳ trên mặt đất ba người, tiếp lấy liền đối tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu nói, tứ tỷ, thất tỷ, ta không sao, có chút thoát được thôi. Để Bạch đại nhân bọn hắn đứng lên đi, việc này không tệ bọn hắn, là tiểu đệ không nghe bọn hắn thuyết phục, nhất định phải đến bờ sông tạo thành. Nghe được thập tam hoàng tử Trương Nhẫn tiếng nói, hai vị công chúa giật nảy cả mình. Thập tam đệ, sông kia bên cạnh sao mà nguy hiểm, ngươi có thể nào như thế khinh suất đi mạo hiểm? Thất công chúa Trương Miểu hơi có chút gở trách nói, không có chuyện gì, thất tỷ, về sau sẽ không, vẫn là để Bạch đại nhân bọn hắn đứng lên đi, việc này ngược lại thật sự là không trách bọn hắn, là tiểu đệ tùy hứng. Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn nhìn trên mặt đất ba người, lần nữa lên tiếng xin xỏ cho. Được rồi, lên đi, Bạch đại nhân, lần này xem ở thập tam đệ tự mình cầu tính phân thượng, tạm thời trước bỏ qua cho các người, như nếu có lần sau nữa, tuyệt không khinh suất tha thứ. Thất công chúa Trương Miểu tự nhiên cũng không phải thật muốn trừng phạt ba người, lấy bọn hắn bây giờ tình cảnh, còn cần những người này trung tâm hộ vệ, nhưng thích hợp gõ vẫn rất có cần thiết. Vâng, ta điện hạ không tội tri ân. Ba người nhìn thấy ba vị không có ý định trừng phạt bọn hắn, trong nháy mắt trong lòng thở dài một hơi, đồng thời đáy lòng cũng đối thập tam hoàng tử Trương Nhẫn càng thêm cảm kích. Được rồi, Bạch đại nhân, các ngươi đều đi xuống trước đi. Thập tam hoàng tử nhìn xem đứng dậy ba người, hướng bọn hắn khoát tay áo. Ba người thấy thế, lần nữa cúi người hành lễ, sau đó lập tức quay người đều lui ra ngoài. Trong chướng đồng chỉ còn sót ba người, tứ công chúa đem trừng mắt hạnh, nói, thập tam đệ, nói một chút đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vâng, tứ tỷ, chuyện là như thế này. Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn thấy thế, đáp ứng một tiếng,
sau đó liền đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều nói một lần, nói xong còn đem phù bình an cùng ngũ lôi kiến đều đem ra, biểu hiện ra đến hai vị công chúa trước mắt. Hai vị công chúa đều lấy làm kinh hãi, phù bình an tác dụng các nàng tại Hữu Gian khách sạn liền thấy qua, nhưng cái này ngũ lôi kiến thật đúng là chưa bao giờ dùng qua. Tứ công chúa khẽ vươn tay, đem mình viên kia ngũ lôi kiến cũng sờ soạn ra, cẩn thận vuốt ve lệnh bài, nó chính là một khối bình thường tấm bảng gỗ nha. Thập tam đệ, ngươi nói là, làm ngươi dùng nội khí thôi động cái này mai ngũ lôi kiến về sau, thật liền bắn ra một đạo tiệm điện sao? Còn đem con kia ngư yêu cho bị thương nặng. Tứ tỷ, có phải hay không trọng thương, ta cũng không nói được, lúc ấy ta xuất thủ có chút chậm, điện quang kia chỉ đánh trúng vào ngư yêu cái đuôi, kia cái đuôi, tiểu đệ nhìn thấy bị triệt để đánh nát, nhưng hẳn không có nguy hiểm đến tính mạng. Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó nói, kia đã không dễ dàng. Thất công chúa Trương Miểu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nói tiếp, nếu như thế, chúng ta ngày mai qua sông liền có rơi xuống. Thất tỷ ngươi nói là. Thập tam hoàng tử Trương Nhẫn hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì. Thất muội, thập tam đệ, các ngươi có ý tứ gì? Tứ công chúa Trương Giao nghi ngờ nhìn về phía hai người. A, tứ tỷ, thất tỷ, tiểu đệ vây lại a, ngủ trước. Ừm, ta cũng buồn ngủ, tứ tỷ, ngươi cũng mau ngủ đi. Các ngươi. Tứ công chúa Trương Giao khó thở nhìn về phía hai người, sau đó liền thấy hai người phối hợp quay người liền đi đi ngủ. Phốc. Nhìn xem hai người nằm xuống thân ảnh, tứ công chúa Trương Giao nhịn không được phốc. Một tiếng, nở nụ cười, tiếp lấy lắc đầu, cũng xoay người đi ngủ. Thanh Long sông Tôn Ngộ Huyền nhìn xem đội vã bay đi tiểu Thanh Long Ngao Thành, khó thở mà nói, ngươi cái này thối lòng, mới từ Thương Nham Sơn trở về, liền không nhận ta người bạn này rồi, liền sợ ta đi theo ngươi à. Thứ ngươi chờ, lại nhìn ta tới ngươi trong động phủ đi một vòng. Tôn Ngộ Huyền nói, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, đem như ý kim cô đồng thu hồi, phù phù. Một tiếng, liền một đầu đâm vào trong sông. Vừa mới tiến trong nước, liền thấy Tôn Ngộ Huyền bản chân ngâu ti bộ vân dày tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem bên người nước sông trong nháy mắt gạt ra. Tôn Ngộ Huyền thấy thế đại hỉ, nhịn không được khen, tốt bảo vật, tốt bảo vật. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền thôi động ngâu ti bộ vân dày, liền hướng về hỏa nhãn kim tinh trông được đến Hà Thần phủ bơi đi. Trong chốc lát, một cánh cửa liền xuất hiện tại Tôn Ngộ Huyền trước mắt. Tôn Ngộ Huyền ngẩng đầu nhìn lại, gọi thẳng, thật khí phái môn hộ. Chỉ gặp đáy nước bên trong, một tòa cao ba trượng môn hộ nhô thật cao, phía trên treo một bộ bảng hiệu, thượng thư Thanh Long Hà Thần phủ vài cái chữ to. Vài cái chữ to lóe ra kim quang, đem chung quanh nước sông đều đẩy lại đi. Tôn Ngộ Huyền hai chân rơi vào đáy sông, mấy bước đi vào môn hộ trước mặt, chỉ gặp hai phiến đại môn chăm chú đóng, một thanh khóa lớn đem đại môn một mực khóa lại. Ngẩng đầu nhìn kia khóa lớn, Tôn Ngộ Huyền nhịn không được niết miệng, thấp giọng nói, khá lắm, ngươi cái tiểu Thanh Long, ngươi nói ngươi một tòa thần chỉ phủ đệ, vậy mà giống phàm nhân, treo một thanh khóa lớn, thật là không tưởng nổi nha. Tôn Ngộ Huyền nói, một đôi hỏa nhãn kim tinh bắt đầu quay tròn loạn chuyển, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói tiếp, hắc hắc ngươi cái này khóa lớn, ngược lại là thuận tiện ta lão Tôn, lại cho ngươi một bài học đi. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười vây tay một cái, lập tức như ý kim cô đồng lại xuất hiện trong tay, tiếp lấy thôi động ngẫu ti bộ vân dày, một đóa tường vân đem hắn nâng lên, liền bay đến cái kia thanh khóa lớn trước mặt. Lớn nhỏ tùy tâm, các loại như ý. Như ý kim cô đồng, biến. Tôn Ngộ Huyền trong miệng nói lẩm bẩm, theo một tiếng biến, chỉ gặp trong tay như ý kim cô đồng trong nháy mắt biến thành một thanh dài hơn một thước chìa khóa. Tôn Ngộ Huyền nhìn xem trong tay chìa khóa, cười hắc hắc, sau đó đưa tay liền hướng về khóa lớn lô khóa cắm tới. Như ý kim cô đồng theo kia lô khóa tự động biến ảo hình dạng, rất thuận lợi liền cắm vào. Tôn Ngộ Huyền cảm nhận được chìa khóa đã đến ngọn nguồn, nhẹ nhàng đẩy một cái, liền nghe đến một tiếng thanh thúy rắc. Âm thanh, sau đó kia khóa lớn liền tự động bắn ra. Hắc hắc tiểu Thanh Long, lại để ta lão Tôn nhìn xem, ngươi cũng ẩn giấu nào bảo vật đi. Chương 521, Tôn Ngộ Huyền đấu thủy yêu chương 521, Tôn Ngộ Huyền đấu thủy yêu theo khóa lớn bị mở ra, Tôn Ngộ Huyền đưa tay hướng về phía trước đẩy, chỉ nghe được két. Két. Thanh âm vang lên, một đôi đại môn hướng về hai bên tự động mở ra. Một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Hát xì. Hát xì. Vội vàng không kịp chuẩn bị Tôn Ngộ Huyền bị kia linh khí chỗ sông, không tự chủ ngay cả đánh hai nhảy mũi, lẩm bẩm, thật là nồng nặc linh khí, quả nhiên là bảo địa a. Tôn Ngộ Huyền tự nhiên không biết, ngay tại hắn mở ra đại môn trong nháy mắt, đã rời đi tiểu Thanh Long Ngao Thành đột có cảm giác, quay đầu nhìn về phía động phủ phương hướng. Một đôi thần mục lập tức đem hết thảy tất cả thu hết vào mắt. Tiểu Thanh Long Ngao Thanh cười khổ lắc đầu, sau đó cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng về Tĩnh Nam phủ thành phương hướng bay đi. Tôn Ngộ Huyền tự nhiên cũng không biết, ngay tại hắn mở ra đại môn trong nháy mắt, linh tố cư bên trong Trương Huyền đã nhíu mày, trong tay lại xuất hiện thước, không ngừng đập nện lấy lòng bàn tay. Đối đây hết thảy không phát giác gì Tôn Ngộ Huyền, nhảy đến trên mặt đất, cất bước liền tiến vào đại môn. Bảo điện. Bảo điện. Tiểu Thanh Long quả nhiên là sẽ hưởng thụ, hắc hắc đợi ta lão Tôn trước hảo hảo đi dạo một vòng. Tôn Ngộ Huyền miệng bên trong than thở, sải bước liền đi vào. Không gian bên trong cũng không tính quá lớn, ước chừng chỉ có khoảng một mẫu, nhưng lại cũng không đơn sơ. Chỉ gặp giả sơn san sát, trên núi giả còn khảm nạm lấy khỏa khỏa minh châu, lóe ra hào quang chói sáng, mặt đất lấy tròn trịa đá cội lát thành, đá cội ở giữa còn có thể nhìn thấy các loại hình dạng, các loại nhan sắc vỏ sò, đồng dạng lóe ra các loại quang hoa. Hắc hắc tiểu Thanh Long, thật là quái sẽ hưởng thụ. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nơi này sờ sờ, nơi đó ngong nó, ngẫu nhiên còn nếm thử móc một móc kia trên núi giả chân châu. Trong động phủ ở giữa có một thanh đá xanh điêu khắc long ỷ, trên long ỷ từng cái thanh long xoay quanh, ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng long ngâm. Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy long ỷ, lập tức hứng thú tăng nhiều, một cái bổ nhào liền nhảy tới trên ghế rồng. Tốt cái ghế, hắc hắc chính là ngồi có chút quá cứng. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Tiểu Thanh Long chỗ này động phủ bản thân liền không lớn, mặc dù hoa lệ, nhưng cũng quẩn cú ế, cho nên trong chốc lát, Tôn Ngộ Huyền liền chơi chán. Đi, đi, không có ý nghĩa. Tôn Ngộ Huyền từ trên long ỷ nhảy xuống tới, không chút nào dừng lại, mấy bước liền đi tới động phủ bên ngoài, đang muốn đem đại môn kia một lần nữa khóa lại, liền nghe đến trên mặt nước truyền đến từng đợt tiếng chửi. Tôn Ngộ Huyền hơi sững sờ, nghiêng hai lắng nghe, gọi là tiếng mắng càng phát ra rõ ràng. Kia thanh cá trạch, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Con lươn nhỏ, nhanh lên ra, có dám hay không ra? Ngươi không phải là sợ rồi sao? Nếu là sợ, liền tranh thủ thời gian thu thập hành lý xéo đi. Nghe một lát, Tôn Ngộ Huyền lập tức hưng phấn lên, trực tiếp một cái bổ nhào liền nhảy lên. Rầm rầm. Một trận bọt nước tiếng vang bên trong, một vệt kim quang từ trong nước chui ra, đem trên mặt sông trống không ba con quỷ dị giật nảy mình. Hắc hắc, là các ngươi đang tìm Tiểu Thanh Long nha. Đi vào trên mặt sông trống không, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói: "Tại Hỏa Nhãn Kim Tinh dưới, đối diện ba con quỷ dị chỗ nào giấu giếm được Tôn Ngộ Huyền, nguyên lai là một đầu cá chấm đen, một con cua cùng một con sông tôn. Hơn nữa còn chỉ là ba con hồng y liễu." Tôn Ngộ Huyền lập tức yên tâm, cũng không gấp đến độ độc thủ, nghĩ đến đánh trước dò xét tìm hiểu mà luôn. "Ngươi là người phương nào? Từ đâu tới khỉ nhỏ? Ngươi cùng kia con lươn nhỏ quan hệ thế nào?" Ba con quỷ dị liên tiếp đặt câu hỏi. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói: "Cá chấm đen, con cua, con tôm, không tệ, không tệ, đủ một bản thức ăn." "Cái gì? Lớn mật, muốn chết." Ba con quỷ dị giận tím mặt, nhao nhao múa binh khí trong tay, liền muốn phóng tới Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền thấy thế vội vàng lui lại hai bước, miệng bên trong lớn tiếng nói: "Chậm đã, chậm đã, trước không nóng nảy độc thủ. Các ngươi là ai, tìm đến Tiểu Thanh Long sự tình gì? Thứ ngươi con khỉ nhỏ này tử đến tột cùng là ai? Cùng kia con lươn nhỏ là quan hệ như thế nào?" Đối diện con kia sông Tôn Yêu, hai mắt trừng mắt Tôn Ngộ Huyền hừ lạnh một tiếng, sau đó há miệng hỏi: "Hắc hắc, ta lão Tôn là kia Tiểu Thanh Long đại ca, các ngươi có chuyện gì, cùng ta lão Tôn nói cũng giống như nhau." Tôn Ngộ Huyền một đôi hỏa nhãn kim tinh bay tròn loạn chuyển, cười hắc hắc trả lời: "Tốt, nguyên lai ngươi chính là kia con lươn nhỏ chỗ dựa. Ngươi nhanh lên để kia con lươn nhỏ tranh thủ thời gian dọn nhà xéo đi." Sông Tôn Yêu giận dữ nói: "Ai chấm đã, chấm đã. Các ngươi những này quỷ dị được không phân rõ phải trái. Cái này Thanh Long Sông hiện tại là ta huynh đệ, ta huynh đệ là Thanh Long Sông Hà Thần. Các ngươi đột nhiên chạy tới ô ô thì thầm, liền muốn để ta huynh đệ dọn nhà. Dù sao cũng phải có cái đạo lý đi." Tôn Ngộ Huyền cũng không giận, khoát tay, cười hì hì nói: "Ngươi, ngươi cái gì Thanh Long Sông, đây là nhỏ Thanh Hà, chính là ta địa bàn. Kia con lươn nhỏ mấy ngày trước, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem ta đuổi đi, chiếm ta địa bàn, còn đem nhỏ Thanh Hà đổi làm Thanh Long Sông, sao mà vô lễ? Sao mà vô lễ?" Sông kia Tôn Yêu càng nói càng giận. Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, nhãn châu xoay động nói: "Không đúng, không đối. Ta lão Tôn nghe ta huynh đệ nói thần tử xuất sinh ngay tại cái này Thanh Long trong sông, ngươi sao nói đây là địa bàn của ngươi?" "Đánh rắm. Mấy trăm năm qua, cái này nhỏ Thanh Hà đều là ta sông Tôn nhất tộc địa bàn, kia con lươn nhỏ mấy ngày trước đột nhiên đến đoạt ta địa bàn, lại vẫn dám lật ngược phải trái đen trắng." Sông Tôn Yêu trực tiếp phát nổ nói tụng, giận dữ nói: "Sông Tôn huynh đệ, chớ có sẽ cùng con khỉ này nhiều lời, trực tiếp giết nó, chúng ta lại đi trong nước tìm kia con lươn nhỏ báo thù." Một bên con cua yêu không kiên nhẫn trực tiếp xen vào nói: "Đúng, Sông Tôn huynh đệ, ngươi cùng nó phí là gì, trực tiếp giết là được. Xử lý xong chuyện của ngươi, huynh đệ chúng ta còn phải sớm cho kịp trở về, nếu không nếu để đại vương phát hiện, liền phiền toái." Cá chấm đen yêu cũng phụ họa theo đôi nói: "Hai vị đại ca, con khỉ nhỏ này tử chỉ là kia con lươn nhỏ huynh đệ, cũng không tất yếu đánh giết, trực tiếp đuổi đi là được, còn kia con lươn nhỏ mặc cho hai vị đại ca xử trí." Sông Tôn yêu nghe được con cua yêu, cá chấm đen yêu, vội vàng mở miệng nói: "Sông Tôn huynh đệ, ngươi nha, vẫn là tâm quá thiện, ngươi dạng này, tương lai còn muốn ăn không ít thua thiệt." Cá chấm đen yêu bất mãn mở miệng nói: "Sông Tôn huynh đệ, ngươi cái này không thể được. Con khỉ nhỏ này tử là kia cá trạch huynh đệ, trực tiếp giết, nhiều bất việc, ngươi muốn đem nó thả. Cái này đều là hậu hoạn a." Con cua yêu cũng rất là bất mãn. "Cái này..." Sông Tôn yêu lập tức khó xử. Ba quỷ dị phen này nô tử, đem Tôn Ngộ Huyền có chút tức giận. "Khá lắm, trực tiếp đem ta giết sự tình. Các ngươi có phải hay không quên đi một sự kiện? Các ngươi có thể làm được sao? Tốt yêu nghiệt, đến, 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 lại nhìn các ngươi có thể hay không đưa ngươi nhà Tôn gia ra giết sự tình." Tôn Ngộ Huyền giận dữ, huy động trong tay kim cô đồng liền hướng về ba con quỷ dị vọt tới, vung mạnh đồng liền đánh. "Yêu nghiệt, an ta lão Tôn một gậy." Chương 522, Đại Thánh Chu Ba Yêu, Thiên Sư Hàng Trừng Phạt. Chương 522, Đại Thánh Chu Ba Yêu, Thiên Sư Hàng Trừng Phạt. Tôn Ngộ Huyền giận dữ vung lên kim cô đồng liền hướng về ba con quỷ dị đập tới. Kia phía bên phải con cua yêu xem xét Tôn Ngộ Huyền động thủ trước, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Ha ha, đến hay lắm. Sông Tôn huynh đệ, ngươi nhìn, đây cũng không phải là chúng ta trước ra tay." Con cua yêu trong miệng nói, trong tay lập tức liền xuất hiện một thanh xin thép, huy động xin thép liền nên đón tiếp lấy. "Sông Tôn huynh đệ, cá chấm đen huynh đệ, các ngươi trước thông thả xuất thủ, lại nhìn ta thủ đoạn." Khi nhỏ, nhìn xiên. Giữa không trung, xiên thép cùng kim cô đồng liền đụng tại một chỗ, "Oành!" Một thanh âm vang lên, lại nhìn lúc, ba quỷ dị giật nảy mình. Chỉ gặp con cua yêu xiên thép đã bị kim cô đồng đánh cái vỡ nát. "A ta cái đĩa." Con cua yêu đau kêu thành tiếng. "Hắc hắc, nhỏ con cua, ngươi không phải rất hung sao?" Nhìn đồng. Tôn Ngộ Huyền đúng lý không tha người, huy động kim cô đồng, tiếp tục hướng về con cua yêu liền đập tới. Lúc này con cua yêu sắc mặt sợ hãi, nơi nào còn dám đón đỡ kim cô đồng, đội vàng bước ra hướng bên cạnh né tránh. Chỉ gặp một đạo hắc quang hiện lên, kia con cua yêu chống rông lướt ngang ra ngoài xa hơn 3 trượng, trực tiếp nhảy ra ở ngoài vòng chiến.
Tôn Ngộ Huyền gặp Kim Cô Đồng thất bại, nhịn không được cười ha ha một tiếng, trực tiếp một cái bổ nhào nhảy lên, liền đuổi theo. Con cua yêu thấy thế kinh hãi, lập tức lần nữa huyễn hóa ra một thanh xiên thép, rơi vào đường cùng, lần nữa vung xiên nên đón tiếp lấy. Bành! Một thanh âm vang lên, xiên thép lần nữa hóa thành một đoàn bột phấn. Như ý Kim Cô Đồng chính là Trương Huyền tự tay điêu khắc công đức thánh khí, như thế nào những cái kia yêu vật binh khí có thể so sánh được? Ha ha, nhỏ con cua, đến, ngươi đừng chỉ tránh nha. Tôn Ngộ Huyền cười lớn, múa Như ý Kim Cô Đồng không ngừng hướng về con cua yêu đập tới. Con cua yêu nơi nào còn dám dùng binh khí trong tay của mình đi đón đỡ Như ý Kim Cô Đồng, nó tự nhiên đã nhìn ra đối diện khỉ nhỏ trong tay bổng tử cũng không phải phàm vật, mà là một kiện khó lường bảo khí. Ý thức được điểm này, con cua yêu trong mắt trong nháy mắt liền hiện lên tham lam hừng quang. Kia hầu tử, ngươi bất quá là cầm ở trong tay binh khí chi lợi, có bản lĩnh, ngươi liền để xuống binh khí, chúng ta tái đấu. Con cua yêu một đôi mắt hạt châu linh lợi loạn chuyển, thử mở miệng nói: "Hắc, ngươi cái này con cua, còn muốn lừa gạt ta lão Tôn bỏ Kim Cô Đồng nhà, hắc hắc, nghĩ hay lắm, có bản lĩnh ngươi cũng tìm một kiện bảo khí tới." Nhìn đồng đi. Tôn Ngộ Huyền nơi nào sẽ mắc lửa? Hai người các ngươi còn nhìn xem làm gì? Sóng bay, cùng tiến lên, phế đi hán. Con cua yêu nhãn thấy mình một người căn bản không thắng được Tôn Ngộ Huyền, lập tức liền đối một bên quan chiến sông Tôn yêu, cá chấm đen yêu quá to. Bang giải huynh đệ, chớ hoảng, ta đến vậy. Cá chấm đen yêu thấy thế, hai tay nhoáng một cái, trong tay hiện ra một thanh trường thương, lắc một cái trường thương liền hướng Tôn Ngộ Huyền đâm tới. Sông Tôn yêu xem xét, trong tay hiện ra một đôi chữ viết nét, gơ chữ viết nét cũng vào tới. Hắc hắc, sớm nhiều như vậy tốt, lãng phí ta lão Tôn tinh lực. Nhìn bổng. Thực lực đại trướng Tôn Ngộ Huyền ngay cả yêu vương đều không để vào mắt, huống chi trước mắt cái này bà con hồng y thì đâu. Như ý Kim Cô Đồng càng múa càng nhanh, càng múa càng nhanh, thanh long trên sông không chỉ gặp kim quang lòng lánh, phong thanh hô hô. Mười cái hiệp quá khứ, chỉ nghe được bành. Một thanh âm vang lên, a. Một tiếng hét thảm, một con vỡ vụn xác, gần trượng lớn nhỏ con cua rơi vào trong sông. Chỉ nghe được phù phù. Một tiếng, thanh long trên sông vẽ lên cao hơn một trượng bằng nước. Ha ha, thông quái, thông quái. Đừng chạy a. Tôn Ngộ Huyền cười lớn, Như ý Kim Cô Đồng một gậy chính đập trúng sông Tôn yêu đầu lâu. Chỉ ngay bành, một thanh âm vang lên, lần này ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không, liền thấy dài gần hai thước một con sông tôm rơi vào thanh long trong sông, lần nữa tóe lên cao hơn một mét bọt nước. Cá chấm đen yêu thấy một lần cái này tình thế, dọa đến vai cả linh hồn, nơi nào còn dám chần chờ, quay đầu liền chạy. Ha ha, tiểu thanh cá, chạy đi đâu? An ta láo Tôn một gậy. Tôn Ngộ Huyền cười lớn, vung gậy Như ý Kim Cô Đồng liền đập tới. Cá chấm đen yêu chỉ nghe phía sau phong thanh, dọa đến toàn thân mềm nhũn, lớn tiếng hô, ngươi không thể giết ta, nhà ta đại vương sẽ không tha cho ngươi. A, bành. Một thanh âm vang lên, liền thấy một đầu đầu lâu vỡ vụn cá chấm đen cũng rơi vào thanh long trong sông. Dám uy hiếp ta lão Tôn? Tôn Ngộ Huyền thu hồi Như ý Kim Cô Đồng, nhìn xem trên mặt sông trôi nổi ba bộ thủy yêu thi thể, khinh thường nói: "Hắc hắc, sự tình xong xuôi, cũng không biết sư phụ có hay không nhìn xem nơi này." Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn một chút vương gia trấn phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm: "Sư phụ hẳn là không kia phần nhàn tâm đi, ta lão Tôn chậm thêm nửa canh giờ trở về, hẳn là cũng không có sao chứ?" Tôn Ngộ Huyền vừa nói, một bên nhìn về phía thanh long hai bên bờ sông, rất nhanh ánh mắt lại lần nữa rơi về phía tòa kia miếu Hà Bá. Hắc hắc, tiểu thanh long thật không tầm thường nha, lúc này mới thành thần mấy ngày nha, liền có mình miếu Hà Bá. Cũng không biết Lục Nhĩ tên kia xây miếu không. Bất quá, 12 nguyên thần cần xây miếu sao? Tôn Ngộ Huyền suy nghĩ miên man, liền muốn hướng kia miếu Hà Bá bay qua. Nhưng vào lúc này, một tòa 6 tầng trấn quỷ tháp chống rông xuất hiện tại thanh long trên sông không, trực tiếp xuất hiện tại Tôn Ngộ Huyền đỉnh đầu. Trấn quỷ tháp trong nháy mắt biến lớn, tháp miệng liền chụp vào Tôn Ngộ Huyền, một vệt kim quang bắn ra, liền đem Tôn Ngộ Huyền bao phủ trong đó. A, không tốt. Tôn Ngộ Huyền quá sợ hãi, chỗ nào vẫn không rõ, đây là sư phụ tự mình xuất thủ. Sư phụ bỏ qua cho Đồ Nhi lúc này đi, ta cái này trở về. A. Mặc cho Tôn Ngộ Huyền mở miệng cầu xin tha thứ, trấn quỷ tháp chỉ là một vệt kim quang đem hắn bao lại, thu vào trong tháp. Bị thu vào trong tháp, Tôn Ngộ Huyền nhìn xem chung quanh bóng tối vô tận, dọa đến bịch. Một tiếng quỷ dạp xuống đất. Sư phụ, thứ tội. Sư phụ, thứ tội. Đồ Nhi biết sai rồi. Đồ Nhi biết sai rồi. Hừ, ngươi cái này con khỉ ngang ngược, ngươi sai ở nơi nào? Một đạo rộng lớn thần âm hưởng triệt hư không. Nghe được thanh âm này, Tôn Ngộ Huyền vội vàng giật đầu, nói: "Sư phụ, Đồ Nhi sai." Sư phụ phân phó Đồ Nhi đưa xong chỉ dụ về sau, lập tức trở về. Đồ Nhi, Đồ Nhi không nên chơi tâm đại phát, không nên, không nên ở chỗ này phí thời gian. Chỉ những thứ này, còn gì nữa không? A, sư phụ không có. Đồ Nhi, Đồ Nhi thực sự không biết cái khác. Tôn Ngộ Huyền cẩn thận từng ly từng tí đáp trả, nhưng xác thực không biết chính hắn còn phạm vào cái gì sai. Hừ, ngươi cái này con khỉ ngang ngược, tuy được chính pháp, nhưng ngang bướng thành tính. Nay nếu không chặt chẽ quan hàn giáo, chỉ sợ ngày sau sẽ còn sông ra ngập trời chi họa, chính là vi sư cũng hộ không được ngươi. A, sư phụ thứ tội. Sư phụ thứ tội. Đồ Nhi cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Tôn Ngộ Huyền gặp Trương Huyền nói đến nghiêm trọng như vậy, triệt để dọa sợ. Tôn Ngộ Huyền, ngươi bất tuân sư mệnh, tội lỗi một vậy, không trải qua chủ nhân đồng ý, lén xông vào người khác độc phủ, tội lỗi hai vậy, không nhìn nghiệp lực, bất luận nhân quả, vọng thêm giết chóc, tội lỗi ba vậy, và tội cũng phạt.